A Ngốc vô vô bả vai Nham Thạch, hỏi đại ca, gần đây có người nào tới bộ lạc của các ngươi không? Nham Thạch lắc đầu, khẳng định tuyệt đối không có, phổ nham tộc chúng ta luôn rất ít tiếp xúc cùng với người ngoài, sẽ không bao giờ để cho ngoại nhân đi vào bộ lạc của mình đâu. Nếu không phải ngày hôm qua ngươi cứu tính mạng của ta, lại cùng Thiên Cương kiếm phái có quan hệ, ta tuyệt đối sẽ không dẫn các ngươi tới bộ lạc. Huynh đệ ba ta thật sự không muốn sống nữa, ta muốn chết đi, ta muốn xuống đó tìm Vân Nhi ba. Có lẽ ba, có lẽ ở đó chúng ta có thể tiếp tục được bên nhau. Bây giờ mối quan tâm duy nhất của ta chính là kẻ giết Vân Nhi, ta nhất định phải bầm thây hắn thành vạn đoạn. Sát khí lạnh lẽo nhất thời tràn ngập khắp cỗ xe ngựa, A Ngốc cảm thấy da đầu giật giật, toàn thân không khỏi run lên vì hàn ý. Ánh mắt Nham Thạch dần dần biến thành lạnh lẽo, hắn thấp giọng nói, A Ngốc huynh đệ, cảm ơn ngươi đã thức tỉnh ta. Mối thù của Vân Nhi ta nhất định sẽ báo, ngươi nói đúng, tên ác ma kia rất có thể là người trong tộc ta, hay nói cách khác, có thể chính là người trong đội ngũ này. Bởi vì Vân Nhi theo ta thời gian dài như vậy, ít nhiều cũng học được một ít vũ kỹ, nếu muốn không cho Vân Nhi phát ra một tiếng động nào, ác ma này tất có công phu không yếu. Ta tin tưởng rằng hắn giết Vân Nhi nhất định có mục đích khác, chắc chắn sẽ còn trở lại hiện trường. Sau khi ngươi xuống xe, đừng nên đem chuyện ta đã tỉnh táo lại nói cho kẻ nào biết, đến khi trở lại chỗ cha ta, ta nhất định sẽ tìm ra tên ác ma đó. Người hộ tống chung quanh xe ngựa đều là những huynh đệ ta tuyệt đối tin tê. Tưởng, bọn họ sẽ không tiết lộ chuyện chúng ta nói đâu. A Ngốc hiểu rõ, gật gật đầu nói, Nham Thạch đại ca, ngươi đừng nên buồn quá, cựu nhân nhất định sẽ lộ diện. Nham Thạch nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt cuối cùng từ từ chảy xuống, thanh âm lạnh lùng nói, bắt đầu từ bây giờ ta sẽ không đau khổ nữa, trong lòng ta chỉ có hận ý mà thôi. A Ngốc huynh đệ, ngươi lau sạch nước mắt rồi xuống xe đi, đừng để cho người ta nhìn thấy. A Ngốc lau hết nước mắt, nói, Nham Thạch đại ca, vậy ngươi bảo trọng. Nói xong hắn xoay người định xuống. Chờ một chút. Nham Thạch kêu A Ngốc lại. A Ngốc mở mịt quay đầu lại, Nham Thạch đại ca, ngươi còn có việc gì thế? Nham Thạch nhìn thật sâu vào trong mắt A Ngốc, nói, huynh đệ, ngươi thật sự là thiện lương tốt bụng, cảm ơn ngươi nhiều lắm. Sau này ngươi chính là huynh đệ tốt nhất của ta. A Ngốc nắm chặt đại thủ của Nham Thạch, nói, đại ca, ta không có huynh đệ tỉ muội, từ nhỏ đã lênh đênh cơ khổ, có được một người đại ca như ngươi là may mắn của ta. Trở lại xe ngựa đằng trước, A Ngốc dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, từ tốn ngồi xuống bên cạnh Huyền Nguyệt. Nguyệt Ngân hỏi, Nham Thạch thế nào rồi? A Ngốc lắc đầu nói, tình trạng của Nham Thạch đại ca không tốt chút nào, có lẽ cái chết của thê tử đã làm hắn trở nên ngốc trệ, một câu cũng không nói, cứ như vậy nhìn cô quan tài của thê tử mình. A Ngốc thầm nghĩ, đây là lần đầu tiên ta nói dối, Nham Thạch đại ca, hy vọng ngươi nhanh chóng tìm được cựu nhân báo thủ. Nguyệt Cơ thở dài, nói, hắn cũng thật quá đáng thương, tuổi còn trẻ như vậy đã mất thê tử. Huyền Nguyệt đột nhiên mở tròn đôi mắt, nhìn A Ngốc, nhưng cũng không nói gì. Một ngày sau, dưới sự hộ tống của 500 chiến sĩ Phổ Nham tộc, đoàn người đi tới bộ lạc lớn nhất phía tây nam của Phổ Nham tộc, Nham bộ lạc. Người nơi này toàn bộ đều mang họ Nham, cha của Nham Thạch là thủ lĩnh của bộ lạc này, cũng là tộc trưởng Phổ Nham tộc. 500 chiến sĩ hộ vệ dừng lại ở trên một sườn núi nhỏ trước mặt bộ lạc, có thể do tin tức tới sớm, khi bọn A Ngốc mới từ trong xe ngựa nhảy ra không đầy một khắc đã thấy chừng hơn 1000 chiến sĩ Phổ Nham tộc khôi giáp chỉnh tề, cưỡi ngựa từ trong bộ lạc đi ra đón. Tất cả bọn họ đều là khinh kỵ binh, thân mặc bị giáp, tay cầm trường mâu, mũi mâu nhọn hoắt dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang chói mắt, một cỗ sát khí nồng đậm lan tràn trong cả đội ngũ. Quy mô của Nham bộ lạc còn lớn hơn nhiều so với bộ lạc mà Nham Thạch ở, phóng mắt nhìn qua, nơi nơi đều là những căn nhà đá lớn nhỏ không đồng nhất, hình dáng khác nhau, tương đương với kích thước của một thành thị. Trong đó cũng có một ít kiến trúc cao lớn bằng đá mang vẻ oai nghiêm hùng vĩ, bộ lạc chiếm cứ trên một diện tích rất rộng lớn. Đứng trên sườn núi nhỏ này mà nhìn rất khó có thể bao quát được hết. 1000 khinh kỵ binh từ trong Nham bộ lạc đi tới trước mặt bọn A Ngốc, dưới mệnh lệnh của Nham Cự, các chiến sĩ hộ tống đình chỉ đi tới, hắn cũng nhảy xuống ngựa, cao giọng hỏi, ta là Nham Cự, xin hỏi là vị huynh đệ nào thống lĩnh đội ngũ? Là Nham Cự đại ca à? Nghe nói đã xảy ra chuyện, có thật không? Tộc trưởng phái ta ra nghênh đón các ngươi. Theo thanh âm hùng hậu, một con khoái mã từ trong trận hình của khinh kỵ binh lao ra. Người này nhân mã thuật cực kỳ tinh thâm, con tuấn mã màu đen như một tia chớp vọt đến. Nham Cự cũng không có vì tốc độ của đối phương mà giật mình, trên mặt toát ra một nụ cười nhàn nhạt. Kỵ sĩ tựa hồ đã hòa cùng với tuấn mã thành một thể, thân thể hắn từ từ hướng tới phía trước, hắc chiến mã búng móng bay vọt lên, tốc độ như chớp giật phóng tới. Khi còn cách Nham Cự khoảng 5 thước, kỵ sĩ lập tức quát lên một tiếng, mạnh mẽ kéo dây cương về phía sau, hắc chiến mã phát ra một tiếng hí lên một tiếng hùng hồn, thân hình dựng đứng lên. Dưới sự khống chế của kỵ sĩ hạ xuống một bên. Nham Cự ha ha cười nói, Nham Lực huynh đệ, nhân mã thuật của ngươi càng ngày càng giỏi hơn a. Chiến sĩ được hắn gọi là Nham Lực thân hình không cao, nhưng phi thường kiện tráng, xem hình dáng cỡ khoảng sấp xỉ 20 tuổi, vẻ mặt đầy tức giận, hai cánh tay để trần lực lưỡng bên ngoài cơ thể, bả vai to lớn, vừa nhìn qua đã biết là một lực hình chiến sĩ. Con hắc mã càng dị thường thần tuấn, bộ lông màu đen dưới ánh mặt trời chiếu xuống nóng lên mượt mà như một tấm thảm, vừa rồi trải qua một quãng đường cấp tốc buôn trình rồi dừng lại đột ngột nhưng nó vẫn thở nhẹ nhàng, tựa hồ như không có gì ảnh hưởng nhắm cự, rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Nham Thạch đại ca đâu? Ta nghe người đưa tin nói, Vân Nhi tỷ tỷ nàng ba. Nham cự buồn bã nói Tiểu Vân thật sự là thê thảm, trước tiên không nói nữa, Nham Thạch cùng thi thể của Tiểu Vân ở xe ngựa phía sau, chúng ta vào trong bộ lạc đã. Hết thể mọi chuyện hãy chờ lão tộc trưởng định đoạt. Nham Lực trong mắt tức giận bộc phát, nặng nề hừ một tiếng nói đây là do con mẹ nó tên Vương bắt đản nào làm, nếu để cho ta biết được ta sẽ lóc xương lột ra hắn. Đi, Nham cự đại ca, ngươi mau dẫn ta đi xem Nham Thạch. Hắn cùng Vân Nhi tỷ tỷ cảm tình sâu sắc như vậy, nhất định sẽ rất thống khổ a. Nham cự thở dài, nói Nham Thạch bị đả kích rất lớn, Tiểu Vân chết đi cũng mang theo con tim của hắn. Từ khi chúng ta rời đi, hắn ngay cả một câu đều chưa nói qua, cũng không chịu ăn cơm, cả người gầy mòn héo hát, tựa hồ như một người điên vậy. Đi, ta dẫn ngươi đi thăm. Nói xong, hắn quay đầu, dẫn theo Nham Lực đi tới xe ngựa. Muốn đến xe ngựa của Nham Thạch ở phía sau. Nham cự cùng Nham Lực tất nhiên phải vượt qua bọn A ngốc trước tiên rồi mới đi được. Khi Nham Lực nhìn thấy bọn A ngốc, hắn không khỏi nhíu mày nói Nham cự đại ca, bọn họ là ai? Như thế nào lại ở trong đội ngũ của các người? Nham cự nói mấy người này ngày đó cùng Nham Thạch từ bên ngoài trở về, hình như là khách nhân của Nham Thạch. Bọn họ vừa đến, Tiểu Vân lại chết không rõ ràng, ta sợ bọn họ có điểm nghi vấn nên đem bọn họ cùng tới đây, thỉnh các vị trưởng lao trong tộc định đoạt. Trong mắt Nham Lực hàn quang đại thịnh, hắn sầm mặt. Bước nhanh tới trước mặt bọn A ngốc. Khi hắn tới gần, A ngốc thấy sau lưng hắn cắm hai thanh đoạn chiến phủ, cán búa rất ngắn, chỉ có không đến một thước rưỡi mà lưỡi búa lại to phi thường. Hai thanh chiến phủ đàn chéo cơ hồ che khuất cái lưng rộng lớn phía sau Nham Lực. Nham Lực không khách khí nói các ngươi là ai? Có phải các ngươi hại Vân Nhi tỷ tỷ không? Nguyệt Ngân nhíu mày, cuối cùng chuyện mình lo lắng cũng đã xảy ra, với thói quen kỳ thị người ngoài như phổ Nham tộc tất nhiên sẽ gây ra hiểu lầm a. Hắn vội vã giải thích chúng ta là dòng binh, chuẩn bị đến thiên nguyên tộc bên kia hoàn thành nhiệm vụ, trên đường đi qua lãnh địa quý tộc cũng là lúc gặp được Nham Thạch huynh đệ. Chúng ta đã từng giao thủ, sau đó lại thành bằng hữu, Nham Thạch huynh đệ mời chúng ta vào trong bộ lạc làm khách, ai biết lại xảy ra sự việc này. Chúng ta đối với phổ Nham tộc tuyệt đối không có chút ác ý, hơn nữa chúng ta vẫn luôn luôn ở cùng một chỗ với Nham Thạch, như thế nào có thể sát hại thê tử của hắn chứ. Nham cự cũng lập tức đi đến, nói trước tiên cũng đừng nói mình là trong sạch. Khi các ngươi tới bộ lạc thì Tiểu Vân đã chết được một thời gian, rốt cuộc có phải các ngươi làm hay không, cứ nghe lão tộc trưởng định đoạt là được. Mặc dù ta tin tưởng các ngươi, nhưng ta thân cũng là phó thủ lĩnh trong bộ lạc của Nham Thạch, không thể bỏ qua bất kỳ nghi vấn nào, ủy khuất các ngươi tới nơi này thật sự cũng là bất hảo. Ta tin tưởng rằng, lão tộc trưởng nhất định sẽ tra xét làm rõ công đạo. Hàn quang chợt lóe, hai thanh chiến phủ sau lưng Nham Lực đã nắm trong tay, hắn hét lớn một tiếng bổ thẳng vào Nguyễn Ngân. Lưỡng đạo ô quang trong nháy mắt đã bước tới, kình phong giáp mặt. Biến hóa đột ngột này dọa cho Nguyệt Ngân sợ nhảy dựng lên, hắn cũng không kịp rút kiếm, chỉ nương vào thân pháp linh hoạt của mình nhanh chóng lui sang một bên. Nham Lực đánh hụt vẫn không buông tha, nổi giận gầm lên một tiếng, hai thanh chiến phủ như cuồng phong loạn vũ lại hướng phía Nguyệt Ngân bổ tới. Hai thanh chiến phủ nhìn qua rất nặng nề nhưng ở trong tay Nham Lực tựa hồ như không có chút trọng lượng nào, từng đạo ô quang tung hoành ngang dọc, khí thế cực kỳ kinh khủng. Đang, một tiếng nổ to truyền đến. Chấn động mang nhĩ làm mọi người chung quanh tạm thời mất đi thính giác. A ngốc hai tay nắm thiên cương kiếm phải lui về sau ba bước mới đứng vững, tên Nham Lực này kình lực thật là kinh khủng, cơ hồ còn trên cả Nham Thạch. Nguyên lai A ngốc thấy Nguyệt Ngân lâm vào nguy hiểm đã dụng thiên cương kiếm chém ra một thức, hóa giải nguy cơ cho hắn. Chiến phủ của Nham Lực va chạm với A ngốc bật ngược trở lại, toàn thân nhoáng lên, cũng phải lui ra sau một bước. A ngốc hít một ngụm khẩu khí, đè xuống cố khí huyết đang nhộn nhạo, cả giận nói ngươi như thế nào chẳng phân biệt được hắc bạch trắng đen. Lại đi công kích Nguyệt Ngân đại ca. Chúng ta không có chọc giận gì ngươi a. Nham Lực giận dữ hét thúi lắm, nhất định là bọn ngoại tộc các ngươi ám hại Vân Nhi tỷ tỷ, trừ các ngươi ra còn ai dám làm nên loại sự việc này. Hôm nay ta sẽ giết hết các ngươi, vì Vân Nhi tỷ tỷ báo thù. Nói xong, hắn lại vũ động chiến phủ, muốn tiếp tục công tới. Nham cự từ phía sau ôm lấy cổ hắn, phẫn nộ quát Nham Lực, ngươi muốn làm gì? Khi sự tình còn chưa rõ ràng, ngươi không được động tới bọn họ. Nham Lực ra sức dây rủa làm Nham Cự có chút yếu sức không ngăn được hắn. Nham Cự đại ca, ngươi buông ta ra, ngoại trừ bọn chúng còn ai nỡ làm tổn thương Vân Nhi tỷ tỷ chứ? Tỷ tỷ thiện lương như vậy, ôn nhu như vậy, quân xúc sanh các ngươi vì cái gì lại giết nàng a? Ta phải giết các ngươi báo thù cho nàng. Lời Nham Lực nói làm bọn chiến sĩ vây chung quanh cũng trợn mắt lên, căm hận nhìn đám người A Ngốc, hiển nhiên là tất cả đều có cái nhìn giống nhau. Bọn chiến sĩ đều đã từ trên ngựa nhảy xuống, rút trường đao sau lưng ra rồi xông tới, nhìn bộ dáng hung hăng nọ tựa hồ phải bầm thây mọi người ra mới hả giận. Vạn Lý, Miêu Phi, Nguyệt Cơ đều nhịn không được, trở tay rút binh khí của mình ra. Huyền Nguyệt đứng bên cạnh A Ngốc, lạnh lùng nhìn Nham Lực, nói Phổ Nham tộc các ngươi đều là một đám đầu góc đơn giản có biết không? Giết chúng ta là có thể báo thù sao? Các ngươi có chứng cứ gì nói chúng ta là hung thủ? Người trong Phổ Nham tộc các ngươi chẳng lẽ đều ngốc như vậy sao? Vừa nói, toàn thân Huyền Nguyệt từ từ dâng lên quang mang bạch sắc, hơi thở thần thánh hùng hậu tỏa ra bao trụ lấy 6 người ở trong. Hơi thở thần thánh trên người Huyền Nguyệt tán phát ra mang đến cho mọi người một loại cảm giác bình thản, nỗi sợ hãi nhất thời giảm đi không ít. Nham Lực ngơ ngác nhìn, đã không còn bạo nộ như lúc trước, nếu mày nói nguyên lai còn có cả ma pháp sư. A Ngốc sợ Nham Lực lại công kích, đứng chắn bên cạnh Huyền Nguyệt, vững vàng phong tỏa mọi hành động của hắn, tùy thời chuẩn bị ra tay. Xanh xanh chân khí không ngừng vận chuyển, đã đem cố khí huyết nhộn nhạo vừa rồi đè ép xuống, trên thân thiên cương kiếm lóe lên quang mang đấu khí nhàn nhạt. Huyền Nguyệt nhẹ nhàng lay động ma pháp trượng trong tay, căm tức nhìn Nham Lực, trận trận bạch quang không ngừng truyền ra từ ma pháp trượng trong tay nàng, tùy thời chuẩn bị công kích đối phương. Tay kia của nàng nắm chắc Phượng Hoàng chi huyết trên ngực, đợi đến lúc trọng yếu sẽ sử xuất ra công kích cực mạnh của bản thân. Nàng từ nhỏ đã được sủng ái quá mức, đối mặt với tình hình như vậy tự nhiên là nộ khí đại phát. Nguyệt Ngân đã từ trong sự giật mình vừa rồi tỉnh táo lại, hắn cũng không rút ngân kiếm sau lưng ra, nhìn Nham Lực nói bây giờ thê tử của Nham Thạch huynh đệ đã chết, chẳng lẽ các ngươi không muốn đi thăm hắn sao? Chúng ta muốn chạy cũng không được, nếu các ngươi tra xét ra quả thật chuyện này là do chúng ta làm, chúng ta tùy thời sẽ để cho các ngươi lột da xẻ thịt. Nơi này là địa phương có thế lực lớn nhất của Phổ Nham tộc các ngươi, còn sợ chúng ta chạy thoát sao? Nếu các ngươi không có lý do chính đáng, chúng ta tuyệt đối sẽ không bó tay chịu trói. Nham Cự kéo cánh tay lực lưỡng của Nham Lực, cả giận nói Nham Lực, ngươi bây giờ ngay cả lời của đại ca nói cũng không nghe sao. Đi, chúng ta trước tiên đi thăm Nham Thạch huynh đệ, sau đó quay trở lại bộ lạc nghe tộc trưởng định đoạt. Nham Lực căm hận hừ lên một tiếng, dùng tay trái cầm chiến phủ chỉ vào Nguyệt Ngân, nói các ngươi chờ đó, nếu quả thật là các ngươi sát hại Vân Nhi tỷ tỷ, ta sẽ một bữa bữa chết cả lũ các ngươi. Nói xong, hắn xoay người hướng xe ngựa phía sau đi tới. Không có người cầm đầu, bọn chiến sĩ Phổ Nham tộc dưới sự ngăn cản của Nham Cự cũng lùi lại vài thước. Nham Cự thở dài một tiếng, lắc đầu nói các vị, xin đừng để ý, Nham Lực huynh đệ này của ta từ nhỏ tính tình đã nóng như lửa. Ta xin thay hắn tạ lỗi với các người. Miêu Phi tức giận nói xin lỗi có cái tác dụng gì, mau chóng làm rõ sự thật rồi để chúng ta đi là tốt nhất. Chúng ta còn có chuyện rất trọng yếu phải đi làm, cũng tại các ngươi mà bị mắc kẹt lại nơi này. Nham Cự thong thả gật đầu, sau đó không nói gì thêm, đi theo Nham Lực. Khi Nham Lực từ trong xe ngựa đi xuống cũng là lúc sắc mặt hắn trở nên khó coi hơn, toàn thân không ngừng tản mát ra trận trận sát khí, trừng mắt nhìn bọn A Ngốc, sau đó nhảy lên hắc mã của mình, thống lĩnh 500 binh lính hộ vệ cùng 1.000 khinh kỵ binh áp giải mọi người về bộ lạc. Nham Cự sợ hắn lại nổi cơn, vẫn đi theo bảo vệ bên người bọn Nguyệt Ngân, sắc mặt cũng dị thường ngưng trọng. Khi tiến vào bộ lạc, Nham Cự an bài cho mọi người ở trong một gian thạch phòng. Khóa cửa bên ngoài lại rồi an bài hơn 10 chiến sĩ tới thủ vệ, sau đó hắn cùng Nham Lực vội vã đi bái kiến tộc trưởng. Miêu Phi ngồi trên một chiếc ghế, nặng nề hừ một tiếng, nói cái này gọi là làm ơn mắc oán a. Chúng ta như thế nào lại xui xẻo vậy, gặp ngay phải cái loại sự việc như thế này. Nguyệt Ngân lão đại, nếu bọn họ nói chính chúng ta giết thê tử của Nham Thạch, vậy chẳng lẽ chúng ta cũng bó tay chờ chết sao? Nguyệt Ngân trừng mắt nhìn hắn, nói Miêu Phi, ngươi bình tĩnh một chút, bây giờ sự tình đã biến hóa đến mức này. Chúng ta cũng chỉ có thể đợi mà thôi. Bộ lạc này lớn nhất Phổ Nham tộc, như thế nào cũng ít nhất 10 vạn nhân khẩu, chẳng lẽ ngươi có khả năng giết sạch mà đi sao? Trong tình thế này, chúng ta căn bản là không thể phản kháng. Huống chi chúng ta cũng không có làm, đã không làm thì có gì phải sợ, cứ bình tĩnh đi, ta không tin cha của Nham Thạch thân là tộc trưởng Phổ Nham tộc lại không nhìn ra chân tướng sự thật. Nguyệt Cơ nói nhìn ra chân tướng thì sao nào? Hung thủ rất giàu hoạt, một chút dấu vết cũng không để lại. Làm sao bọn họ có thể tra ra? Chẳng lẽ bọn họ cứ tra không ra còn chúng ta vẫn bị nhốt ở chỗ này sao? Hung thủ nhất định âm mưu đã lâu, sợ rằng rất khó điều tra được gì a. Cái tên lùn kêu là Nham Lực gì đó thật là đáng hận, mới gặp nhau cái gì cũng không nói đã động thủ cùng đại ca, ta thật muốn dùng một tiễn bắn thủng đầu hắn. Nguyệt Ngân nói hắn chỉ là một tên lô mãng, ngươi cùng hắn so đo cái gì? Huyền Nguyệt ngồi trên giường, một bên nghịch nghịch ma pháp trượng, một bên nói dù sao chúng ta cũng chỉ tốn chút thời gian, cứ ở chỗ này chờ bọn họ làm rõ chân tướng sự việc là được. Nói xong, nàng liếc mắt nhìn A Ngốc, nói ngươi tới đây, ngồi bên cạnh ta. Ngày hôm qua Huyền Nguyệt không để ý đến sự nguy hiểm khi ma pháp lực hao hết, sử dụng bình tĩnh chi quang cứu nham thạch, A Ngốc đối với nàng thái độ đã cải thiện rất nhiều. Nghe thấy nàng gọi, hắn đi đến ngồi xuống, nói nhỏ Nguyệt Nguyệt, ngươi thật sự một chút lo lắng cũng không có sao. Không được rồi, chúng ta dùng cái quyển trục kia để kêu cha ngươi đến đây đi, có lẽ ông ấy có khả năng cứu được chúng ta ra ngoài. Huyền Nguyệt lắc lắc đầu, ghé sát thai A Ngốc, thấp giọng nói nếu ba ba tới, ta còn du ngoạn cái gì. Còn nữa, hôm nay nham thạch nói cái gì với ngươi? A Ngốc thật thà buột miệng nham thạch đại ca hắn nói bốn. A, hắn vẫn còn ngây ngốc, cái gì cũng chưa nói a. Bởi vì chiếc giường đá nằm khuất một bên trong phòng, hai người lại cố ý hạ thấp giọng xuống cho nên bọn Nguyệt Ngân cũng không nghe được gì. Bọn họ còn đang ồn ào bàn tán tìm phương pháp thoát thân. Huyền Nguyệt bĩu môi, nói ngươi còn muốn gạt ta, nếu hắn không nói gì, vì cái gì tay áo ngươi lại ướt lấm lem hết thế kia? Đó hẳn là do lau nước mắt ta. A Ngốc hiển nhiên không nghĩ tới Huyền Nguyệt lại quan sát tỉ mỉ như thế, trên mặt toát ra một tia xấu hổ, ghé vào thai Huyền Nguyệt nhỏ giọng nham thạch đại ca đã được ta lay tỉnh, nói rằng hắn vì muốn tìm ra hung thủ, bảo ta không nói cho người khác biết chuyện hắn đã tỉnh lại. Ngươi ngàn vạn lần đừng nói ra nhé. Hơi thở nóng ấm của A Ngốc phả vào thai nhỏ xinh xắn của Huyền Nguyệt làm nàng không khỏi nhột nhạt, mặt hoa đỏ bừng lên, hì hì cười, đẩy A Ngốc ra lại gần người ta vậy làm gì, chán ghét ngươi a. Nguyệt Cơ nhìn A Ngốc cùng Huyền Nguyệt, nói đây là lúc nào mà các ngươi còn tâm tình nháo nhào hả? Ta nói nè Huyền Nguyệt tiểu thư, ngươi là cao cấp ma pháp sư, chẳng lẽ không có cái gì truyền tống ma pháp, đem tất cả chúng ta ra ngoài sao? Lời nàng nói nhất thời làm cho Vạn Lý cùng Miều Phi mắt sáng rực lên, đối với bọn họ mà nói, nơi này thật sự là quá nguy hiểm, tùy thời đều có thể mất mạng như chơi. Huyền Nguyệt hừ một tiếng, kéo A Ngốc lại gần hơn, tựa đầu lên vai hắn, nói ngươi không hiểu thì đừng tùy tiện nói lung tung, truyền tống ma pháp dễ sử dụng vậy sao? Chưa nói tới chuyện học được không gian hệ ma pháp đã thất truyền mấy trăm năm, cho dù có là không gian ma pháp sư, nếu không đạt tới chuẩn mực đại ma pháp sư cũng rất khó đem người truyền tống ra ngoài, mà ta học lại là quang hệ ma pháp. Huống chi, nếu chúng ta trốn đi như vậy có khác gì tự nhận tội, làm kẻ thế mạng cho hung thủ. Chẳng lẽ ngươi từ nay về sau muốn trên đại lục ngày qua ngày liên tục bị phổ nham tộc đuổi giết sao? Ngươi muốn trốn thì cứ trốn, trước khi sự tình chưa rõ ràng ta sẽ không đi đâu cả. Nguyệt Ngân ho khan một tiếng. Nói Huyền Nguyệt tiểu thư nói đúng, chúng ta bây giờ tuyệt đối không thể rời đi, đành phải nhẫn nại một chút. Phòng trưng một thời gian ngắn nữa tộc trưởng bọn họ sẽ triệu kiến chúng ta. Khi nào gặp được hắn mới nói chuyện tiếp đi. Sự tình đã tới nước này, chúng ta cũng chỉ có thể đợi mà thôi. Đúng lúc này, cánh cửa nhà đá bật mở, Nham Cự cùng Nham Lực đi đến. Nham Cự vẻ mặt không chút thay đổi, mà Nham Lực lại là vẻ phẫn nộ đùng đùng, lớn tiếng nói đi, cùng chúng ta tới gặp tộc trưởng. Nguyệt Cơ tức giận nói hừ. Tên đinh ba tấc nhà ngươi nói chuyện khách khí một chút, chúng ta không phải là tù nhân của các ngươi. Nham Lực giận dữ quát ngươi nói ai là đinh ba tấc. Ô quang tái hiện, hai thanh chiến phủ đã nằm trong tay hắn. Nham Cự vội vã một mặt ôm chặt hắn, một mặt nhìn Nguyệt Cơ nói xin lỗi các vị, huynh đệ này của ta tính tình bất hảo. Tộc trưởng cho mời các vị là muốn hỏi về một số tình huống ngày hôm qua. Nguyệt Ngân gật đầu, liếc mắt ý tứ nhìn Huyền Nguyệt cùng A Ngốc, nói hảo, vậy chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn đứng lên định đi ra. Nham Cự chuyển thân chặn hắn lại, nói thỉnh các vị đem binh khí lưu lại trong gian phòng này. Miêu Phi cả giận nói cái gì? Còn muốn chúng ta để lại binh khí? Không được, nếu các ngươi muốn động võ thì chúng ta làm sao? Nham Lực cười lạnh nói chỉ bằng mấy người các người, nếu thật sự động võ, có binh khí thì làm sao? Cũng chỉ có thể ngã gục tại chẳng thôi. Miêu Phi ghét nhất bị người khác xem thường, nghe vậy hắn giận dữ nói ngươi nói cái gì? Ngươi lợi hại làm sao? Muốn so tài một chút phải không? Phương diện hắn am hiểu chính là kỹ xảo, cũng không có để cương kình hùng hậu của Nham Lực vào trong mắt. Nguyệt Ngân một bên giữ chặt Miêu Phi, nhìn thoáng qua khí thế cường đại của Nham Lực, một bên tháo trường kiếm của mình bỏ qua một bên, nói tất cả mọi người để binh khí lại. Nguyệt Cơ cùng Vạn Lý đều không nói gì thêm, hiển nhiên đối với Nguyệt Ngân vô cùng tin tưởng, trực tiếp đem binh khí đặt ở trên bàn. Miêu Phi bị Nguyệt Ngân trừng mắt lườm cũng đành tháo nhuyễn kiếm bên hông ra, vạn phần không cam lòng đặt nó lên bàn. Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên hiện lên một đạo hồng quang, mọi người kinh ngạc nhìn lại hướng phát ra hồng quang, chỉ thấy Huyền Nguyệt hì hì cười, mở rộng hai tay nói ta không có binh khí nha. Nguyên lai, vừa rồi nàng nhân lúc bọn Nguyệt Ngân đang tháo bỏ binh khí, dùng Phượng Hoàng Chi Huyết đem ma pháp trượng của mình cùng thiên cương kiếm của A Ngốc thu vào. Nhưng nàng không biết, trên ngực A Ngốc còn có một thứ, thiên hạ chí tả minh vương kiếm. Nham Lực hừ một tiếng nói, có binh khí hay không ngươi tự mình biết rõ nhất, khi đến gặp tộc trưởng, chỉ cần ngươi có binh khí trên người ắt sẽ không tiến vào được, đến lúc đó chết cũng đừng trách chúng ta. Nói xong, hắn quay đầu đi ra ngoài. Mọi người đi theo Nham Cự cùng Nham Lực, dưới sự áp tải của một đám phổ nham chiến sĩ, hướng phía trung tâm bộ lạc đi đến. Qua khoảng bán tiểu thì thời gian, Nham Cự mang theo bọn họ dừng lại trước một tòa kiến trúc cao lớn. Tòa kiến trúc này nằm ở trung tâm bộ lạc, tất cả đều dụng đá để hoàn thành, nhìn bề ngoài giống hình tam giác, cao khoảng hơn 30 thước, rộng cỡ mấy ngàn mét vuông, có thể nói là kiến trúc lớn nhất trong Nham bộ lạc. Ngoài cửa đá cao 3 thước có hơn 20 chiến sĩ thủ vệ, bọn họ cùng khinh kỵ binh lúc trước có sự bất đồng, toàn thân mặc trọng giáp màu đen, phi thường trầm trọng, khải giáp đem bọn họ hoàn toàn bao trụ bên trong, ngay cả đầu cũng được một kiện đầu khôi bao lại, làm cho người ngoài không cách nào nhìn thấy được dung mạo họ. Mỗi trọng giáp binh sĩ đều nắm trong tay một thanh chiến phủ thật lớn, uy phong lẫm liệt đứng ở nơi đó, chỉ vừa nhìn khí độ trầm ngưng kia cũng biết là cao thủ phi phàm. Nếu không phải qua khe hở trọng giáp lộ ra một chút màu sắc của da thì nhìn từ bên ngoài mà nói, những chiến sĩ đang đứng bất động này tựa hồ như là một pho tượng. Nham Cự và Nham Lực đi tới trước mặt 20 chiến sĩ này liền dừng lại, nóng nảy táo bạo như Nham Lực thế nhưng cũng phi thường cung kính cúi đầu hành đại lễ đối với các trọng khải chiến sĩ này, chỉ bọn người A Ngốc sau lưng, nói để lỗ chiến sĩ thần thánh, các ngài hảo. Là tộc trưởng bảo chúng ta dẫn mấy người ngoại tộc này đến bái kiến, thỉnh các ngài nhường đường. 20 trọng khải chiến sĩ đồng thời nghiêng mình tránh qua một bên, không có một tâm thanh, cũng không có một người nói chuyện, động tác hoàn mỹ chỉnh tề thể hiện công phu huấn luyện của họ. Nham Cự đi tới bên cạnh Nham Lực, cũng hướng tới 20 chiến sĩ này thi hành đại lễ, lúc này mới quay lại gật đầu nhìn mọi người. Hắn dặn dò đây là nơi thần thánh nhất trong phổ nham tộc chúng ta để lỗ thần miếu, chỉ có sự tình trọng đại phát sinh mới có thể ở chỗ này quyết định. Từ giờ trở đi không nên tùy tiện nói chuyện, cứ đi theo bước chân của ta cùng Nham Lực. Nham Cự đối với mọi người từ trước đến nay vẫn đầy thiện ý nên rất được kính trọng, Nguyệt Ngân vội vã gật đầu nói chúng ta hiểu rõ. Nham Cự liếc mắt nhìn A Ngốc cùng Huyền Nguyệt, ngưng trọng nói trên người các ngươi có binh khí, tốt nhất là nên giao ra, nếu không một khi bị cơ quan trên cửa thần miếu phát hiện, để lỗ chiến sĩ sẽ phát động công kích. Đến lúc đó, ai cũng không thể cứu được các ngươi đâu. Huyền Nguyệt còn không tin cái lực lượng nào có thể dò xét ra vật phẩm bên trong Phượng Hoàng chi huyết, phẩy phẩy tay, nói ta cái gì cũng không có, ngươi nhìn ta làm chi. A Ngốc trong lòng nổi lên một trận xáo trộn, Minh Vương kiếm giấu trong ngực hắn như thế nào cũng không thể mang ra, thấy Nham Cự nói nghiêm trọng như vậy, hiển nhiên để lỗ chiến sĩ này phi thường lợi hại. Do dự một chút, A Ngốc cũng lựa chọn im lặng là tốt nhất. Hắn không muốn vì lực lượng tà ác của Minh Vương kiếm mà làm tổn thương người nơi này. Nham Cự khe khẽ thở dài, nói đã như vậy, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn mang theo mọi người đi đến thần miếu. Tới trước của thần miếu, Nham Lực đem hai thanh chiến phủ sau lưng mình để sang một bên, lúc này mới ngẩng đầu đi vào. Nham Cự đi theo sau hắn, tiếp đó là Nguyệt Ngân, Miêu Phi, Vạn Lý, Nguyệt Cơ cùng Huyền Nguyệt. Quả đúng như Huyền Nguyệt sở liệu, dưới tác dụng của Phượng Hoàng chi huyết, binh khí căn bản là không có bị phát hiện. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, để lỗ thần miếu. Cuối cùng cũng đến phiên A Ngốc, hắn than thầm trong lòng, bất đắc dĩ đi đến. Đột nhiên, một cỗ kình lực thật lớn dị thường áp tới làm A Ngốc suýt không thở nổi, tựa hồ như hắn bị đem chôn chặt xuống đất. 20 để lỗ chiến sĩ chung quanh bỗng lúc đích. Ngay lúc A Ngốc tưởng rằng mình đã bị phát hiện cũng là lúc Minh Vương kiếm trên ngực đột nhiên truyền đến một cỗ năng lượng ba động kịch liệt, trong nháy mắt cảm giác lạnh như băng bao trùm lấy toàn thân hắn, áp lực chung quanh nhất thời biến mất không tăm tích. Tảng đá xanh trước cửa thần miếu đột nhiên toát ra một luồng khói đen, sau đó nổ ầm một tiếng. A Ngốc bị dọa cho nhảy dựng lên, tưởng rằng cơ quan trước cửa thần miếu đã phát hiện ra vũ khí trên người mình, vội vã dùng hai tay ôm chặt lấy Minh Vệ Ương kiếm trước ngực. Mặc dù chiêu thức Minh Thiểm hắn mới thử luyện tập qua một lần, nhưng hắn tựa hồ cảm giác được chắc chắn có thể sử dụng chiêu thức đó. Các đề lỗ chiến sĩ chung quanh cũng không còn động đậy, vẫn như cũ khoanh tay cầm chiến phủ đứng im tại chỗ. A Ngốc bước nhanh vào trong thần miếu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mồ hôi lạnh đã thấm ướt y phục bên trong, nỗi sợ hãi vừa rồi qua đi hắn mới chợt nghĩ đến, vì cái gì vừa rồi mình lại muốn dùng Minh Vương kiếm. Nếu Minh Vương kiếm ra khỏi vỏ, nếu lực lượng trí tà của nó phát ra, sợ rằng 20 để lỗ chiến sĩ chung quanh đều phải chết. Có lẽ áp lực vô hình kia đã làm cho mình có ý nghĩ vận dụng Minh Vương kiếm trong đầu. Vương hai tay đang ôm ngực ra, A Ngốc hít một ngụm không khí, tâm tình bình phục hơn chút ít, hắn vội vàng bước nhanh đuổi theo bọn Huyền Nguyệt. Vào trong thần miếu, trước mắt mọi người là một thông đạo dài, hai bên cứ cách 10 thước lại có một ngọn hỏa đăng, ánh sáng lập lòe tỏa ra không đủ chiếu sáng tạo cho bên trong thần miếu một vẻ phi thường hôn ám. Tất cả mọi người đều để tâm cảnh giác, một bên đi tới, một bên quan sát quanh bốn phía, có cảm giác như bị ai đó dò xét, giống như trong thần miếu có một loại năng lượng đặc thù. Huyền Nguyệt quay đầu lại thấy A Ngốc đang chạy theo, thấp giọng hỏi ngươi như thế nào lại chậm vậy. A Ngốc lắc đầu nói không có gì, đi mau đi. Nguyệt Nguyệt, ngươi có cảm giác được nơi này phi thường thần bí không? Huyền Nguyệt gật gật đầu, sờ sờ lên phượng hoàng chi huyết ở trên ngực, thấp giọng nói ở trong tòa thần miếu này hình như có tồn tại một cỗ năng lượng đặc thù, phi thường cường đại. Nham cự tựa hồ phát hiện ra thanh âm Huyền Nguyệt cùng A Ngốc nói chuyện với nhau, hắn quay đầu trừng mắt nhìn bọn họ. A Ngốc vội vã im miệng, không dám nói thêm câu nào nữa. Nham cự cùng Nham Lực mang theo mọi người ở bên trong thần miếu rẽ trái rẽ phải vài lần, đột nhiên phía trước trở nên sáng sủa, thông đạo cũng trở nên rộng lớn. Đi tiếp về phía trước khoảng hơn 10 thước, hai bên đường đột nhiên dị thường trống trải, cũng không còn xuất hiện hỏa đăng. Nham cự cùng Nham Lực đình chỉ cước bộ, Nham cự cung kính nói tộc trưởng, chúng ta đã mang bọn họ đến. Đột nhiên phách phách vài tiếng, không gian chung quanh chợt sáng bừng lên, hơn 10 cây hỏa đăng thật lớn đột nhiên bùng cháy. Nguyên lai đây là một đại sảnh rộng tới hơn mấy trăm thước, hai bên đại sảnh có khoảng 100 tên để lỗ chiến sĩ đứng thẳng tắp, giống hệt mấy chiến sĩ ở bên ngoài, bọn họ cũng mặc trọng giáp kín mít, cầm trong tay một cây chiến phủ thật lớn. Ở phía trước là một bình đài rất cao, trước bình đài còn có hai người dáng cao lớn đang đứng, nhìn qua bọn họ khoảng trên dưới 60 tuổi. Một người thân hình cao lớn, bộ trường bào màu xám ôm khít lấy cơ thể càng tăng thêm vẻ uy nghi tráng kiện của hắn, mái tóc dài màu nâu để xóa sau lưng, hai mắt thần quang điện xạ, mục quang loang loáng quét qua người bọn A Ngốc, có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Người bên cạnh hắn toàn thân được bao phủ trong một bộ ma pháp bào màu đen, hình như là một ma pháp sư, không thấy rõ diện mạo, làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị. Lão nhân mặc trường bào màu xám vung tay, Nham cự cùng Nham Lực túi đầu lui sang một bên, thái độ rất là kính cẩn. Ngoại tộc nhân, các ngươi hảo, hoan nghênh các ngươi tới để lỗ thần miếu của Phổ Nham tộc chúng ta. Ta là tộc trưởng Phổ Nham tộc, tên gọi Nham Phi, còn vị này là Phổ Lâm tiên tri của tộc chúng ta. Việc phát sinh đối với nhi tử Nham Thạch của ta đúng là chuyện không ai muốn thấy, hắn bây giờ vẫn còn đang chìm trong đau khổ. Tiểu tử Nham Lực lúc trước không kiềm chế bản thân, đã từng xúc phạm tới các ngươi, ta thay mặt hắn xin tạ lỗi. Bây giờ, mong các ngươi đem quá trình gặp được nhi tử của ta kể lại một lượt, không nên giấu giếm điều gì. Nham Phi vẻ mặt trầm xuống, hiển nhiên vì chuyện xảy ra với con mình mà Phi thường khó chịu. Nghe cung cách nói chuyện khách khí của Nham Phi, Nguyệt Ngân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tiến lên một bước nói tôn kính tộc trưởng Phổ Nham tộc, ngài hảo. Mấy người chúng ta đều là doanh binh, đang chuẩn bị đến bên kia Thiên Nguyên tộc để hoàn thành một nhiệm vụ. Trên đường đi qua lãnh địa của quý tộc ba. Năng lực biểu đạt của Nguyệt Ngân rất tốt, hắn đem chuyện như thế nào gặp được Nham Thạch, sau đó sự tình phát sinh ra sao hết thể nói lại một lượt. Nghe xong tự thuật của Nguyệt Ngân, Nham Phi cúi đầu 3.4. Thật lâu sau, hắn nhìn về phía Hắc Bảo Nhân bên cạnh nói Phổ Lâm tiên tri, sự kiện này ngài thấy thế nào? Thanh âm giả nua trầm thấp vang lên trong đại sảnh tộc trưởng, với năng lực của ta chỉ có thể nhìn thấy một ít ảnh tượng trong tương lai, không thể đoán định tất cả. Ta đã xem qua thi thể của Vân Nhi cùng tình trạng Nham Thạch, có thể khẳng định một điều những người ngoại tộc này không phải là hung thủ sát hại Vân Nhi. Chẳng lẽ ngài không nhìn ra, bọn họ đều là thân đồng trinh sao? Ngài có nhớ khi Nham Thạch còn nhỏ ta đã từng nói qua, năm 26 tuổi hắn sẽ gặp một kiếp nạn, chuyện này đối với hắn có ảnh hưởng phi thường trọng đại. Kiếp nạn này mặc dù đả kích hắn rất lớn nhưng cũng không có làm thương tổn đến tính mạng của hắn, lúc kiếp nạn phát sinh cũng là lúc bắt đầu một trang mới trong cuộc đời của hắn, hắn sẽ gặp được quý nhân. Vị quý nhân ca, ý là người có khả năng đem theo binh khí trên người vào trong thần miếu. Chỉ cần có người ấy, Nham Thạch tất hóa hiểm thành an. Bất quá, nếu lần này hắn lỡ giết nhầm người vô tội trước khi tỉnh lại từ trong trạng thái quân hóa, vậy thì quãng đời còn lại của hắn sẽ mãi mãi chìm trong địa ngục. Nham Phi không hiểu, nói Phổ Lâm tiên tri, ngài nói vị quý nhân kia là ai? Phổ Lâm tiên tri bỏ chiếc mũ trùm đầu màu đen, để lộ ra một đầu tóc bạc phơ, gương mặt già nua đầy những vết nhăn mỏi mệt, nhưng ông lại có một đôi mắt vô cùng trong sáng, tựa hồ có khả năng nhìn thấu tất cả mọi sự việc trên thế gian này. Cho dù là Huyền Nguyệt coi trời bằng vùng nhưng khi thấy được ánh mắt này cũng không khỏi túi đầu nể phục. Trong đại sảnh, chỉ duy nhất A Ngốc có thể cùng ông đối mặt mà không hề e ngại. Phổ Lâm tiên tri lướt mắt nhìn qua A Ngốc, lại nói người này đã xuất hiện, cũng là một trong những vị khách bên ngoài này. Nhưng trời có thiên cơ, không thể dễ dàng tiết lộ, thỉnh tộc trưởng đối đãi với bọn họ thật tử tế. Từ ngày mai bắt đầu cho bọn họ ở chung với Nham Thạch, tất có khả năng làm cho hắn từ trong bi thương tỉnh lại. B. Tê quá. Trước đó ngài nhất định phải bố trí bảo vệ Nham Thạch thật an toàn. Trong mắt Nham Phi toát ra một tia vui mừng, nói cảm ơn ngài, Phổ Lâm tiên tri. Nham Cự, Nham Lực, buổi tối hôm nay sẽ do các ngươi thống lĩnh chiến sĩ trong tộc bảo vệ an toàn cho Nham Thạch. Nham Lực có chút buồn bực, đáp tôn kính Phổ Lâm tiên tri, nếu trong những ngoại tộc nhân này có vị quý nhân mà ngài nói, vì cái gì không cho bọn họ ở cùng Nham Thạch đại ca ngay từ hôm nay? Như vậy chẳng phải bọn họ sẽ có khả năng làm cho Nham Thạch đại ca khôi phục lại nhanh hơn sao? Phổ Lâm tiên tri hiền lành cười, nói Nham Lực, ngươi cũng thật là lỗ mãng. Hết thảy đều có thiên ý an bài, ta không tiện nói nhiều, cứ theo phân phó của tộc trưởng mà làm đi. Nham Cự lôi kéo Nham Lực, nói xin vâng theo ý chỉ của tộc trưởng. Nham Phi khẽ liếc mắt nhìn Phổ Lâm tiên tri, sau đó quay lại bọn A Ngốc, nói tốt lắm, Nham Lực, ngươi mang các vị khách ngoại tộc đi nghỉ ngơi trước đi. Sáng sớm mai theo lời tiên tri đã nói, xin các vị bắt đầu ở cùng với Nham Thạch. Nham Lực đáp ứng một tiếng, ánh mắt nhìn bọn A Ngốc cũng nhu hòa hơn rất nhiều, nhàn nhạt nói các vị, xin mời. Khi bọn A Ngốc định theo Nham Cự cùng Nham Lực rời đi, Phổ Lâm tiên tri đột nhiên nói chờ một chút. Mọi người mở mịt quay đầu nhìn lại. Phổ Lâm tiên tri nói vị tiểu huynh đệ cùng tiểu thư này, xin các vị lưu lại một chút. Ta có chút chuyện muốn nói với các vị. Không cần Phổ Lâm chỉ ra đích xác, Huyền Nguyệt cùng A Ngốc đồng thời cảm giác được người ông nói đến chính là mình. Huyền Nguyệt hỏi ngài có lời gì muốn nói? Không thể nói ngay bây giờ sao? Trong mắt Huyền Nguyệt, ngoại trừ ba ba nàng là Hồng Y giáo chủ và giáo hoàng gia, vị lao tiên tri trước mắt này chính là người khiến cho nàng cảm thấy vô cùng kính nể cùng kinh ngạc. Tự nhiên ngựa khi nói chuyện cũng nhỏ đi không ít. Phổ Lâm tiên tri mỉm cười, nói là có chút chuyện muốn nói riêng cùng các vị. Chẳng lẽ các vị không muốn nghe lão già này kể chuyện phiếm sao? Nụ cười hiền lành của Phổ Lâm đã kích động thật sâu tới A Ngốc, cảm giác thân thiết đó giống như một làn sóng ấm áp, nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn hắn, mặc dù chỉ là lần đầu gặp mặt nhưng tựa hồ như đã quen biết từ lâu. Nguyệt Ngân liếc mắt ý tứ nhìn Huyền Nguyệt, nói lao tiên tri có chuyện muốn nói với các người, vậy chúng ta về trước. Nham Phi ho khan một tiếng, nói Nham Cự, Nham Lực, các ngươi còn không mau dẫn khách đi nghỉ ngơi. An toàn buổi tối của Nham Thạch sẽ do các ngươi phụ trách, ngàn vạn lần không được sơ suất đó. Nham Cự cùng Nham Lực nhìn nhau, không người nói vâng. Nói xong, hai người dẫn bọn Nguyệt Ngân theo lối cũ trở ra, đi đến đại môn để lỗ thần miếu. Chỉ có A Ngốc cùng Huyền Nguyệt ở lại. Phổ Lâm tiên tri nhắm mắt lại, nói bây giờ cũng sắp tới giờ cơm chiều rồi. Tộc trưởng, ngài còn một số việc phải làm, hãy nhớ kỹ những lời ta nói. Nham Phi mặc dù thân là tộc trưởng Phổ Nham tộc, nhưng hình như hắn đối với vị tế tự già nua này phi thường tôn trọng, nghe vậy thong thả gật đầu ta đi trước đây, Phổ Lâm tiên tri. Nói xong, hắn bước nhanh ra ngoài. Trong đại sảnh thần miếu, ngoại trừ hơn 100 tên đề lô chiến sĩ đang đứng bất động ở hai bên, còn lại cũng chỉ có Huyền Nguyệt, A Ngốc cùng vị Phổ Lâm tiên tri huyền bí kia. Phổ Lâm tiên tri từ từ đi xuống theo một cái thang bắt trên bình đài, thân thể lão liên tục run rẩy, nhìn qua cảm giác cực kỳ suy yếu. Tựa hồ hoàn toàn phải dựa vào một trượng trong tay để chống đỡ thân thể. A Ngốc nhìn Phổ Lâm tiên tri tập tễnh từng bước, trong lòng nổi lên một trận không đành, hắn vội bước lên dịu lấy cánh tay lão. Khi hắn đưa tay đỡ lấy thân thể Phổ Lâm tiên tri cũng là lúc trong mắt lão hiện lên một đạo tinh mang, A Ngốc cảm giác được bản thân mình tựa hồ đều bị nhìn thấu, toàn thân một trận phát lạnh. Phổ Lâm tiên tri thở dài, nói già thật sự là già rồi. Đi thôi, hai tử, ta đưa các ngươi tới một chỗ khác. Nói xong, ông quay người xuống hướng phía Huyền Nguyệt ngoắc ngoắc, ý bảo nàng cùng tới. Khi đến gần, Huyền Nguyệt so với A Ngốc còn kinh hãi hơn nhiều. Từ thái độ cung kính của bọn Nham Phi thì có thể thấy được, lão nhân tóc bạc trắng này trong Phổ Nham tộc tuyệt đối có một địa vị trí cao vô thượng, nhưng vì cái gì ông ta lại giữ mình cùng A Ngốc hai ngoại tộc nhân lại? Phổ Nham tộc không phải rất ghét tiếp xúc với người ngoài sao? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Huyền Nguyệt vẫn đi tới, không biết vì cái gì chính mình lại dễ dàng nghe lời như vậy, nhưng nàng tuyệt đối hiểu rõ. Vị Phổ Lâm tiên tri này đối với mình cùng A Ngốc không có chút ác ý nào. Phổ Lâm tiên tri nhìn Huyền Nguyệt đang đi tới bên cạnh mình, nói tiểu cô nương, ngươi đối với lao giả này có cái gì lo lắng sao? Nói cho các ngươi biết, Đề Lô thần miếu là nơi thần thánh nhất trong Phổ Nham tộc chúng ta. Ở nơi đây, tuyệt đối không ý niệm tà ác nào có thể tồn tại, nếu không, nhất định sẽ bị thiên thần trừng phạt. Ai, các hài tử, ta đã đợi các ngươi rất lâu ba. Rất lâu rồi. Vừa nói xong, trên người Phổ Lâm tiên tri đột nhiên sinh ra một cỗ hấp lực cường đại, gắt gao giữ chặt Huyền Nguyệt cùng A Ngốc bên cạnh mình, lao dơ một trượng trong tay lên, thấp giọng niệm vài câu chú ngữ. Quang mang chợt lóe, Huyền Nguyệt cùng A Ngốc đột nhiên cảm giác được mình đang tiến vào trong một thế giới khác, thân thể đã không còn nghe theo sự khống chế của B.N. thân. Khắp nơi chung quanh đều tràn ngập những sắc thái không thể tưởng tượng nổi, từng điểm ngũ thải quang mang lững lờ trôi lướt qua cơ thể, cảm giác mê muội tràn ngập trong cơ thể. Bọn họ muốn hét lên, nhưng hết lần này tới lần khác đều không thể phát ra âm thanh, muốn dãy rủa cũng không chế không nổi thân thể mình. Bên cạnh bọn họ, Phổ Lâm tiên tri nhắm nghiền hai mắt, thấp giọng ngâm sướng chú ngữ. Trước mắt đông tối sầm, tất cả các quang điểm đều biến mất, đang lúc Huyền Nguyệt cùng A Ngốc giật mình, không hiểu chuyện gì mới xảy ra thì trước mắt đột nhiên bừng sáng, cảm giác toàn thân chợt trở lại, cỗ hấp lực cường đại tỏa ra từ Phổ Lâm tiên tri cũng tiêu thất không thấy đâu. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt phát hiện, bọn họ đang ở trong một dũng đạo, dư. Y chân là một ma pháp lục mang tinh thật lớn, trên lục mang tinh phiêu phù rất nhiều những phù hào phức tạp, A Ngốc đương nhiên không biết gì, nhưng ngay cả Huyền Nguyệt xuất thân từ thần thánh giáo đình cũng không hiểu được. Hai bên vách tường được khảm rất nhiều những tiểu bảo thạch màu đỏ đang không ngừng tản mát ra quang mang nhàn nhạt, với nhãn lực của A Ngốc cũng chỉ miễn cưỡng có thể nhìn thấy sự vật trong vòng 10 thước. Huyền Nguyệt biết rất rõ, những bảo thạch này có tên là Hỏa Vân thạch, mặc dù không phải quá chân quý, nhưng trong một lúc lại xuất hiện với số lượng nhiều như vậy cũng làm cho người ta kinh ngạc. Hơn nữa, muốn làm cho Hỏa Vân thạch sáng lên phải có ma pháp lực duy trì. Xem ra, đề lỗ thần miếu này còn ẩn chứa không ít bí mật. Phổ Lâm tiên tri dường như không để ý tới cái gì phát sinh, vẫn đứng bất động ở một bên. Huyền Nguyệt trong lòng khẩn trương, vội vã sử ra ma pháp chiếu minh thuật quan hệ ma pháp bình thường nhất. Nhưng nàng đống giật mình phát hiện, không khí chung quanh tựa hồ như không có ma pháp nguyên tố tồn tại. Bất luận nàng có ngâm sướng thế nào đều không sinh ra chút gì ma pháp ba động. Hai tử, đừng thử nữa, ở chỗ này ngoại trừ ta ra bất luận là kẻ nào cũng không sử dụng được ma pháp. Nơi này có thể nói là lĩnh vực của ta. Nói xong, ông lại huy động ma pháp trượng trong tay, dũng đạo chống trải đột nhiên xuất hiện một cỗ ma pháp phong hệ, nhẹ nhàng đem thân thể ba người bay lên, chậm rãi đưa vào sâu bên trong dũng đạo. Từ con đó, cứ cách khoảng 100 thước mới có thêm một viên hỏa vân thạch tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Huyền Nguyệt biết, vị Phổ Lâm tiên tri trước mắt này trình độ ma pháp đã đạt tới cảnh giới cao thâm phi thường, ma pháp lúc trước ông sử dụng có thể chính là truyền tống ma pháp trận trong truyền thuyết. Ma pháp này ngay cả cha nàng cũng chưa từng thấy qua. Mà trong lúc này, phong hệ ma pháp ông sử dụng mặc dù không tính là cái gì lợi hại, y cho lắm, nhưng ở địa phương không có chút ma pháp nguyên tố nào như nơi đây sử dụng một loại ma pháp không sở trường, hơn nữa lại rất nhẹ nhàng, tựa hồ không hề phí lực, điều này làm cho nàng phi thường kinh ngạc. A Ngốc mặc dù giật mình vì đủ loại sự việc phát sinh nhưng hắn vẫn không có mở miệng, đối với Phổ Lâm tiên tri dường như hắn có một loại cảm giác tín nhiệm vô cùng kỳ diệu, khiến cho trong lòng hắn không có gì phải sợ hãi. Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, phong hệ ma pháp biến mất, ba người hạ xuống mặt đất. Trước mặt bọn họ có một cánh cửa đá rất lớn, hai bên cửa đá có hai gã để lỗ chiến sĩ đang canh giữ. Hai để lỗ chiến sĩ này so với những người bên ngoài có chút bất đồng, hai người này chẳng những càng thêm cao lớn, hơn nữa khôi giáp trên người bọn họ còn phát ra quang mang màu vàng nhạt. Khi ba người hạ xuống mặt đất, chiến phủ trong tay bọn họ loáng lên giao cùng một chỗ, ngăn cản đường đi đến. Khí thế cường đại mà uy nghiêm từ trên người hai để lỗ chiến sĩ phát ra, trong nháy mắt bao vây lấy ba người vào bên trong. Áp lực khủng khiếp làm cho A Ngốc cùng Huyền Nguyệt suýt chút nữa không thở nổi, bọn họ căn bản không thể sinh ra được một ý niệm chống đỡ trong đầu. Hai gã để lỗ chiến sĩ này thật sự quá mạnh mẽ, khí thế cường đại phong tỏa làm cho bọn A Ngốc hoàn toàn không thể động đậy. Phổ Lâm tiên tri dường như không biết đến tình huống A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đang trải qua, vẫn đứng bất động ở nơi đó. Mà hình như áp lực của đề lỗ chiến sĩ đối với hắn cũng không gây ảnh hưởng gì. Áp lực khủng khiếp càng ngày càng tăng đã làm cho thân thể của Huyền Nguyệt cùng A Ngốc dần dần không duy trì được nữa. A Ngốc nhìn hình dáng thống khổ của Huyền Nguyệt, trong đầu đau đớn một trận, hắn gầm lên một tiếng, đem xanh xanh đấu khí trong cơ thể thúc động tới cực hạn. Một tầng quang mang màu trắng nhàn nhạt tỏa ra, che chở trước mặt Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt chợt cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, cơ thể đã hơi nhúc nhích được, nàng quay đầu lại nhìn A Ngốc, chỉ thấy hắn đã nửa quỳ trên mặt đất. Từng giọt mồ hôi thống khổ trên trán hắn nhỏ xuống tong tong, tầng quang mang màu trắng đang che chở trước mặt mình cũng không ngừng rung động, nàng hiểu được, A Ngốc đã đem tất cả áp lực chuyển lên người hắn. Sau một thoáng giật mình, đầu óc nàng chợt tỉnh táo, hắn làm như thế hết thệ là để bảo vệ mình A. Tình cảm ấm áp tràn ngập trong lòng, nàng không chút do dự lấy Phượng Hoàng Chi Huyết từ trong ngực áo ra. Tựa hồ như cảm giác được sự nguy hiểm, Phượng Hoàng Chi Huyết ngay lập tức tỏa ra hồng quang khác thường, dung nhập vào bên trong đấu khí màu trắng của A Ngốc. Chống cự lại áp lực thật lớn kia. A Ngốc đã đạt tới cực hạn chịu đựng, một tia máu từ từ chảy xuống khỏe miệng hắn. Đúng lúc này hồng quang của Phượng Hoàng Chi Huyết tỏa đến, đại bộ phận áp lực đã được chống đỡ, làm cho hắn dễ thở hơn rất nhiều. Dưới tình huống nguy hiểm trước mắt, A Ngốc cắn răng hạ quyết định, tay phải thò vào ngực áo nắm lấy chuôi Minh Vương kiếm. Cảm giác lạnh như băng mà tràn ngập khí tà ác chợt tỏa ra nồng đậm, một tầng quang mang màu xám nhàn nhạt từ trong ngực A Ngốc xuất hiện, liền đó hồng quang của Phượng Hoàng Chi Huyết chợt tối sầm lại. Dưới tác dụng của tam sắc quang mang, áp lực trên thân của A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đều bị đẩy lui xa ba thước. Hai gã để lỗ chiến sĩ tựa hồ cảm giác được biến hóa trên người bọn A Ngốc, chiến phủ trong tay giơ lên, bộ dáng chuẩn bị công kích. Huyền Nguyệt cùng A Ngốc vô cùng kinh hãi, vừa rồi chỉ là áp lực thôi cũng đủ làm cho hai người phải chật vật đối phó. Nếu hai tên chiến sĩ vô cùng cường đại trước mặt này phát ra công kích, hậu quả sau đó thật không dám tưởng tượng. Huyền Nguyệt khẽ nhếch khóe môi, chuẩn bị ngâm sướng chú ngữ cực mạnh của Phượng Hoàng chi huyết, còn A Ngốc cũng tạo tư thế, tùy thời có thể tung ra Minh Tự Cửu Quyết. A Ngốc rõ ràng cảm giác được, tà khí của Minh Vương kiếm tuy mạnh, nhưng chỉ dựa vào tà khí thì không thể làm tổn thương đến Huyền Nguyệt dưới sự bảo vệ của Phượng Hoàng chi huyết. Mà vị Phổ Lâm Tiên Chi huyền bí kia không phải mối lo lắng của hắn, điều hắn phải đối phó chỉ là gã chiến sĩ dị thường cường đại này thôi. Khi Song Vương đang chuẩn bị phát ra công kích cũng là lúc Phổ Lâm Tiên Chi đột nhiên mở bừng con mắt, lão nhàn nhạt nói được rồi, ngừng lại đi. Hai đạo quang mang màu lam từ trên người lão phát ra, xuyên thấu qua tầng phòng ngự của A Ngốc cùng Huyền Nguyệt, trực tiếp bắn lên mi tâm hai gã để lỗ chiến sĩ. Hai gã để lỗ chiến sĩ đồng thời thu hồi chiến phủ, lui lại chỗ cũ, áp lực cũng biến mất, tựa hồ như chưa từng phát sinh chuyện gì. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đều cảm thấy thân thể yếu ớt, mềm nhũn. A Ngốc chịu áp lực nhiều nhất, nhịn không được phun ra một búng máu tươi, toàn thân suy yếu quỳ ở nơi đó, không ngừng thở hổn hển. Huyền Nguyệt cũng không tốt hơn bao nhiêu, sắc mặt tái nhợt, y phục toàn thân đã bị mồ hôi thấm ướt, tay phải nắm chặt Phượng Hoàng chi huyết, căm tức nhìn Phổ Lâm Tiên Chi. Hai luồng quang mang nhu hòa màu trắng từ trong tay Phổ Lâm Tiên Chi phát ra, nhanh chóng bao trụ lấy A Ngốc cùng Huyền Nguyệt. Dưới tác dụng của quang mang, hai người đồng thời cảm giác được toàn thân ấm áp, thoải mái nói không nên lời, những mệt mỏi cùng vết thương tinh thần lúc trước dường như đã hoàn toàn biến mất. A Ngốc đứng lên, có chút không hiểu ngơ ngác liếc mắt nhìn Huyền Nguyệt, sau đó mới quay sang hỏi Phổ Lâm Tiên Chi, chuyện này là sao? Trên mặt Phổ Lâm Tiên Chi toát lên một nụ cười hiền lành, thở dài một tiếng, nói đúng là nó rồi, thiện lương cùng tà ác kết hợp, quang minh cùng hắc ám thống nhất, Phượng Hoàng chi huyết dẫn đường, xuyên qua mọi trở ngại. Chúng ta rốt cuộc đã gặp mặt, các ngươi chính là người bọn ta đã đợi 30 năm nay a. Đừng nói A Ngốc không hiểu gì, ngay cả tuyệt đỉnh thông minh như Huyền Nguyệt cũng ngẩn người ra. Nàng sáng giọng nói Phổ Lâm Tiên Chi, có phải là ông nên giải thích với chúng ta một chút không? Phổ Lâm Tiên Chi liếc mắt nhìn Huyền Nguyệt, nói sau hai cánh cửa đá này là nơi lưu trữ bí mật ngàn năm của Phổ Nham tộc chúng ta, các ngươi tìm đến nơi đây hoàn toàn là do sự chỉ dẫn của thiên thần. Các hải tử, sau khi các ngươi cùng ta tiến vào trong đó, vận mệnh của các ngươi sẽ hoàn toàn thay đổi, hết thảy đều dựa theo phương hướng của thiên thần đã chỉ dẫn mà phát triển. Đi thôi, vào bên trong ta sẽ nói cho các ngươi biết tất cả. 30 năm A. 30 năm A, rốt cục ta cũng đã đợi được rồi. Nói xong, mục trượng trong tay lão nhẹ nhàng vung lên, hai cánh cửa đá to lớn chậm rãi khai mở, ở bên trong là một màn đen sớm. Phổ Lâm Tiên Chi ngừng lại một chút rồi nói theo ta qua đây đi. Nói xong, tựa hồ như cõi lòng lao đang chứa đầy tâm sự, chậm rãi đi đến. Huyền Nguyệt nhìn A Ngốc bước đi bên cạnh mình, quan thiết hỏi ngươi thế nào? Không có việc gì chứ? A Ngốc vẫn còn sợ hãi liếc mắt nhìn hai để lỗ chiến sĩ đứng gác bên cửa, lắc lắc đầu nói ta không có việc gì, chúng ta đi thôi. Huyền Nguyệt gật đầu, đã tới nơi này rồi, căn bản không còn đường quay lại, cũng chỉ có thể tiến từng bước một về phía trước mà thôi. Hai người đi theo Phổ Lâm Tiên Chi, tiến vào bức màn đen sẫm đằng sau cánh cửa đá. Khi bọn họ mới bước vào trong được một bước, cánh cửa đá phía sau lưng đột nhiên dịch chuyển, tiếng kinh kích thật lớn không ngừng quanh quẩn vang vọng trong không gian thạch động trống trải. Huyền Nguyệt chấn động thân thể, nàng vội vã nắm chặt lấy bàn tay to bẻ ấm áp của A Ngốc, thanh âm có chút run rẩy nói A Ngốc, ngươi ba ngươi phải bảo vệ ta nha. Ở địa phương quỷ dị mà thần bí này, cho dù gan lớn như Huyền Nguyệt cũng không khỏi sợ hãi. A Ngốc lần đầu tiên cảm giác được sự nhỏ bé cùng bất lực của Huyền Nguyệt, trong lòng hắn không khỏi nổi lên ý niệm bảo vệ, nắm thật chặt tay nàng. Toàn thân hắn tản mát ra một tầng quang mang màu trắng nhàn nhạt, đem Huyền Nguyệt cùng bản thân mình bao trụ ở trong. Huyền Nguyệt cảm thấy toàn thân trở nên ấm áp, dễ chịu hơn rất nhiều, cả thân hình đều tựa vào lồng ngực A Ngốc, tựa hồ như chỉ có nơi đó mới làm cho nàng cảm thấy sự yên bình. Đây là một không gian tối om kín mít, không có chút ánh sáng lọt vào, nhưng thần kỳ chính là ở chỗ này cũng không có thấy cảm giác ngột ngạt. Lấy tên của ta, triệu hồi lực lượng, hay đi đi, lực lượng của thần. Thanh âm giả nua của Phổ Lâm Tiên Chi vang lên, chung quanh đột nhiên bừng sáng, Huyền Nguyệt cùng A Ngốc lúc này mới giật mình phát hiện, đây là một cái thạch động lớn đến kinh người, mà ánh sáng chính là từ trên những viên bảo thạch khảm trên tường phát ra, quang mang màu vàng nhàn nhạt đem đến cho thạch động chút quang minh, xua đi sự âm u hắc ám. Phổ Lâm Tiên Chi đang đứng trước một thạch bích ở trung tâm động quật, chung quanh thạch bích, kể cả trên đỉnh động quật đều được những hình điêu khắc bao trùm, dưới ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ những viên bảo thạch, bích họa trên vách đá như mờ mờ ảo ảo. Có vẻ quỷ dị vô cùng. Phổ Lâm Tiên Chi thong thả đi tới bên cạnh A Ngốc cùng Huyền Nguyệt, thở dài một tiếng nói các hài tử, nơi này chính là địa phương đã ghi lại ngàn năm lịch sử của Phổ Nham tộc chúng ta. Huyền Nguyệt nhíu mày nói ngàn năm lịch sử của Phổ Nham tộc các ngài có quan hệ gì với chúng ta? Vì cái gì lại dẫn chúng ta đến nơi này? Phổ Lâm cũng không có trực tiếp trả lời của hỏi của Huyền Nguyệt, mỉm cười nói tiểu cô nương, ngươi xem ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Huyền Nguyệt nghi hoặc nhìn thần sắc của hắn, nói ngài già như vậy, như thế nào cũng phải 80-90 rồi à? Trong mắt Phổ Lâm hiện lên một tia bi ai, lắc lắc đầu, nói Nham Phi tộc trưởng từ nhỏ lớn lên cùng ta, hắn năm nay 62 tuổi, mà ta so với hắn chỉ nhỏ hơn một tuổi. Huyền Nguyệt cùng A Ngốc đồng thời giật mình, Phổ Lâm cười cười tự rêu các ngươi biết vì cái gì ta mới gần 61 tuổi lại có vẻ già nua thế không? A Ngốc mở mịt lắc đầu, Huyền Nguyệt thanh âm có chút yếu ớt nói chẳng lẽ là vì cái danh xương tiên tri đó. Phổ Lâm tiên tri gật đầu nói ngươi nói đúng, tiên tri như ta cùng các tế tự tại thần thánh giáo đình giống nhau, chúng ta đều là tín phụng giả trung thành nhất của thiên thần. Trên đại lục, tiên tri như ta so với tế tự của thần thánh giáo đình ít hơn nhiều lắm, nhưng về năng lực thì tuyệt đối hơn hẳn bọn họ. Nói đến đây, trong mắt Phổ Lâm hiện lên hai đạo tinh mang cái ta hơn bọn họ, chính là năng lực dự đoán tương lai. Các hài tử, tiên tri của Phổ Nham tộc chúng ta ở trong thị tộc có quyền lực tuyệt đối, cho dù là tộc trưởng cũng phải cúi đầu nghe lời phân phó. Phổ Nham tộc có tổng cộng 30+ bộ lạc, nơi này là bộ lạc lớn nhất, mà Đề Lô thần miếu chính là địa phương để cúng bái thiên thần, dự đoán tương lai. Tiên tri của Phổ Nham tộc mỗi đời cơ hở. Có một người, đều là do tiên tri đời trước chỉ định. Có thể nói ta là người thiên phú cao nhất trong các đời tiên tri từ trước đến nay. Mấy năm trước đã xảy ra hiện tượng huyết nhật hàng lâm, tiểu cô nương của thần thánh giáo đỉnh, ngươi biết không? Huyền Nguyệt trong lòng chấn động, thất thanh nói ngài nói là đại kiếp ngàn năm sao. Ngài như thế nào lại biết ta là người của thần thánh giáo đỉnh? Phổ Lâm mỉm cười nói chỉ cần sáng suốt một chút đều có thể thấy, trên người ngươi phát ra hơi thở thần thánh, cũng không phải quan hệ ma pháp sư bình thường có khả năng tạo ra. Nếu ta đoán không lầm thì trưởng bối của ngươi chắc chắn phải là một trong ba vị hồng y tế tự, hơn nữa, có khả năng đem giáo đỉnh chí bảo phượng hoàng chi huyết cho ngươi mang theo, vậy ngươi cùng giáo hoàng đại nhân nhất định phải có quan hệ không tầm thường. Ta nói có đúng không? Huyền Nguyệt mờ mịt gật đầu vậy ngài gọi chúng ta tới nơi này, chẳng lẽ là cùng đại kiếp ngàn năm có quan hệ? A Ngốc giật mình nhìn Huyền Nguyệt cùng Phổ Lâm, nói đại kiếp ngàn năm là cái gì? Nó cùng trận mưa máu 5 năm về trước có quan hệ gì không? Huyền Nguyệt hừ một tiếng. Nói huyết nhật đương không, tất xuất yêu nghiệt, huyết vũ tắc thế, kiếp nạn tương thành, đại kiếp ngàn năm sẽ giáng xuống đại lục. Truyền thuyết này chẳng lẽ ngươi không biết? A Ngốc mở mịt nói không biết, vậy đại kiếp ngàn năm nay cùng chúng ta có cái quan hệ gì? Phổ Lâm thở dài, nói nếu cùng các ngươi không có quan hệ, ta cũng sẽ không đưa các ngươi vào nơi này. Là do thiên thần đã chỉ dẫn các ngươi tới đây, hỡi những cứu thế chủ ngàn năm vĩ đại. A Ngốc còn chưa có phản ứng, Huyền Nguyệt đã giật bắn người, toàn thân run rẩy. Nói ngài nói cái gì? Ngài nói chúng ta chính là cứu thế chủ của kiếp nạn ngàn năm sao? Danh từ cứu thế chủ này nàng phi thường hiểu rõ, ngày huyết nhật hàng lâm 5 năm về trước, giáo hoàng đã ban bố mệnh lệnh cho tất cả thần chức nhân viên xuất phát tìm kiếm vị cứu thế chủ sắp xuất hiện. Mà chỉ dẫn của giáo hoàng đưa xuống chỉ có một câu thiện lương tà ác long phượng ái. Mấy từ ngữ không rõ nghĩa này đã làm cho các thần chức nhân viên hao hết tâm trí, cực lực tìm kiếm, nhưng 5 năm qua đến một chút hồi âm cũng không có. Giáo hoàng đã từng nói qua, nếu không thể tìm thấy cứu thế chủ, thiên hạ tất sẽ đại loạn, khắp nơi đại lục sẽ bị nhấn chìm trong sương mờ. Tao chết chóc. Phổ Lâm tiên tri xoay người nhìn A Ngốc cùng Huyền Nguyệt, nói giáo hoàng đại nhân mặc dù thần lực thông thiên, nhưng dù sao hắn cũng xuất thân từ tế tự. Sở dĩ ta có thể biết rõ các ngươi là cứu thế chủ chính bởi vì thân phận tiên tri của ta. Tại 30 năm trước, khi huyết nhật còn chưa giáng xuống, ta dụng 30 năm tánh mạng cầu xin thiên thần vĩ đại chỉ lối cho vận mệnh của Phổ Nham tộc chúng ta. Rốt cuộc đã thấy được con đường mà tộc nhân phải đi, nhưng con đường này cùng cứu thế chủ lại có quan hệ. Cho nên các ngươi nhìn ta mới thấy vẻ già nua như thế. Ta năm nay 61 tuổi, mất thêm 30 năm tánh mạng thì tự nhiên thành bộ dáng 91 tuổi. Hai tử, đem những ẩn ngữ về cứu thế chủ mà ngươi biết nói ra đi. Huyền Nguyệt toàn thân rung động, mà A Ngốc đứng bên cạnh vẫn còn chưa hiểu được nàng cùng Phổ Lâm đang nói về chuyện gì. Huyền Nguyệt nói giáo hoàng đại nhân lúc trước cùng huyết nhật thiên không đối kháng. Cũng là lúc thấy được một chút về tung tích của cứu thế chủ, nhưng cũng chỉ có mấy từ mơ hồ mà thôi, thiện lương tà ác long phượng ái. Mặc dù đây là bí mật của giáo đình, nhưng Huyền Nguyệt vẫn không do dự nói ra. Vị tiên tri giả mua trước mặt này làm cho nàng có một loại cảm giác sùng kính. Trong mắt Phổ Lâm quang mang đại phóng, vui vẻ nói vậy là đúng rồi, thần lực của giáo hoàng đại nhân cũng thực là cao thâm a. Cho dù đang lúc chống cự lại huyết nhật hàng lâm mà vẫn có thể thấy được một ít thiên thần chỉ dẫn. Nếu không phải có giáo hoàng đại nhân cùng các vị tế tự, kiếp nạn sớm đã xảy ra từ 5 năm trước. Bất quá, thời gian bây giờ đã không còn nhiều lắm, đến khi tới chu kỳ ngàn năm thần thánh lịch, kiếp nạn sẽ không thể ngăn cản. Ta hao phí 30 năm sinh mạng, cuối cùng đã có được toàn văn chỉ dẫn, thiện lương cùng tà ác kết hợp, quang minh thống nhất cùng hắc ám, phượng hoàng chi huyết dẫn đường, xuyên qua mọi cách trở, thần long chi huyết kết hợp, luyến ái trường tồn. Trong câu này có bao hàm cả những từ ngữ của giáo hoàng đại nhân, về ý thì là không sai rồi. Các ngươi chính là những thiên thần cứu thế chủ. A Ngốc phát hiện, bàn tay nhỏ bé của Huyền Nguyệt đang tràn ngập mồ hôi lạnh. Cứu thế chủ. Danh từ này đối với hắn mà nói thật quá xa lạ, không nhịn được buột miệng cái gì là cứu thế chủ. Phổ Lâm tiên tri miễn cưỡng kiểm chế nội tâm đang hưng phấn, giải thích cứu thế chủ chính là người được thiên thần chỉ dẫn, giải trừ kiếp nạn cho tất cả loài người. Huyết Nhật Hàng Lâm đã xảy ra, đáng lý kiếp nạn cũng sẽ tới. Nhưng giáo hoàng đại nhân cùng các vị tế tự bằng thần lực tinh thuần của mình đã nghịch thiên nhi hành, mạnh mẽ đẩy lui kiếp nạn được một thời gian. Điều gì phải đến thì sẽ đến, cuối cùng rồi nó cũng xảy ra. Nhưng các thiên thần cũng không có bỏ rơi chúng ta, vẫn chiếu cố đến chúng ta. Dưới chỉ dẫn của người đã xuất hiện các ngươi, có thể ngăn cơn sóng dữ, quét sạch tà ác, hơi cứu thể chủ, thiên thần đã chỉ dẫn cho các ngươi đến cứu nhân gian. Huyền Nguyệt nhíu mày nói Phổ Lâm tiên tri, ngài có lý do gì chứng minh chúng ta là cứu thế chủ? Phổ Lâm mỉm cười, nói ta đương nhiên là có rất nhiều lý do, từ từ sẽ giải thích cho các ngươi biết. Trước hết hãy cho ta biết, các ngươi tên gọi là gì? Huyền Nguyệt nói hắn kêu là A Ngốc, ta là Huyền Nguyệt. Phổ Lâm tiên tri, ngài mau nói cho ta biết đi. Phổ Lâm gật đầu, nói thiện lương cùng tà ác kết hợp chính là nói về A Ngốc. A Ngốc là một đứa nhỏ thiện lương, nhưng trên người hắn lại tồn tại trí tà lực lượng. Huyền Nguyệt cả kinh, nhìn về phía A Ngốc. A Ngốc sợ hãi ôm chặt Minh Vương kiếm trước ngực, cuống quýt xua tay không. Không, cho tới bây giờ ta chưa có làm chuyện gì xấu a. Phổ Lâm mỉm cười nói ngươi đừng nên kích động như thế, theo lời của ta tà ác là một vật, còn thiện lương là phẩm chất của ngươi. Ngươi biết vì cái gì ta xác định được ngươi là thiện lương cùng tà ác kết hợp không? Vì biểu hiện vừa rồi để cứu Huyền Nguyệt. Ngươi xem. Không biết từ đâu, lao lấy ra một thủy tinh cầu. Phổ Lâm thấp giọng niệm vài câu chú ngữ, trên thủy tinh cầu phát ra quang mang nhàn nhạt, bên trong mơ hồ xuất hiện một vài ảnh tượng. Hình ảnh dần dần rõ ràng lên, đúng là cảnh tượng bọn người A Ngốc chuẩn bị tiến vào để lô thần miếu. Mấy người phía trước đi vào không có cái gì đặc thù, mà khi Huyền Nguyệt đi vào trong thần miếu cũng là lúc thân ảnh của nàng biến thành màu đỏ nhàn nhạt, một tầng năng lượng mang hình dáng của bất tử Phượng Hoàng bao trụ lấy nàng vào bên trong. Còn khi A Ngốc đi tới đại môn thần miếu thì toàn thân tán phát ra quang mang màu xám, thủy tinh cầu tối sầm lại, ảnh tượng cũng biến mất. Thu hồi thủy tinh cầu, Phổ Lâm cười nói đây là cảnh tượng các ngươi tiến vào trong thần mi. U, còn tham tuân phòng ngự ma pháp trận lại bị A Ngốc phá. Vốn cho dù ngươi có lợi hại hơn gấp mấy lần đi nữa cũng không thể phá hư ma pháp trận của ta, nhưng vật trí tà trên người ngươi thì có thể, minh bạch chưa? Mà sau khi ngươi tiến vào trong thần miếu, đủ loại biểu hiện của ngươi đã nói cho ta biết tâm tính của ngươi rất lương thiện. Cho nên ta càng thêm khẳng định, ngươi chính là cứu thế chủ. Câu thiện lương kết hợp cùng tà ác chính là để nói về ngươi, còn quang minh và hắc ám thống nhất để chỉ năng lực lúc đó ngươi cùng Huyền Nguyệt sử dụng. Vật trí tà kia mang đến cho ngươi năng lượng hắc ám, mà Huyền Nguyệt lại xuất thân từ thần thánh giáo đinh, cũng là đại biểu của quang minh. Trước đây ta cũng không nghĩ cứu thế chủ là hai người, đến khi ta phát hi. N trên người Huyền Nguyệt có vật trí bảo của thần thánh giáo đình Phượng Hoàng Chi Huyết thì mới nảy sinh ra ý nghĩ này. Phượng Hoàng Chi Huyết dẫn đường, chẳng phải nói về Huyền Nguyệt sao. Còn thần Long Chi Huyết kết hợp, chút nữa ta sẽ cho các ngươi biết. Chỉ câu luyến ái trường tồn là ta không rõ. Cái này cũng chỉ có thể do các ngươi tự mình lĩnh ngộ sau này thôi. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt kinh ngạc nhìn nhau, bọn họ đều không nghĩ đến sự tình lại diễn ra như thế. Huyền Nguyệt nói Phổ Lâm tiên tri, chẳng lẽ ngài gọi chúng ta đến nơi này là để xác nhận thân phận cứu thế chủ của chúng ta sao? Ta thực sự không phải cứu thế chủ đâu, với tu vi cao thâm như các người mà còn không làm nên chuyện, ta cùng A Ngốc làm sao có thể? Còn có một chuyện ta không rõ, vì cái gì ngài lại hao phí 30 năm sinh mạng để tiên đoán sự kiện cứu thế chủ này? Trên đại lục, mọi chuyện có lẽ phải giao cho thần thánh giáo đình mới đúng á, cho dù kiếp nạn giáng xuống cũng vị tất đã uy hiếp tới Phổ Nham tộc các ngươi. Chương 27, Phổ Lâm. Trong mắt Phổ Lâm quang mang đại phóng, vui vẻ nói. Vậy là đúng rồi, thân lực của giáo hoàng đại nhân cũng thực là cao thâm a. Cho dù đang lúc chống cự lại Huyết Nhật Hàng Lâm mà vẫn có thể thấy được một ít thiên thần chỉ dẫn. Nếu không phải có giáo hoàng đại nhân cùng các vị tế tự, kiếp nạn sớm đã xảy ra từ 5 năm trước. Bất quá. Thời gian bây giờ đã không còn nhiều lắm, đến khi tới chu kỳ ngàn năm thần thánh lịch, kiếp nạn sẽ không thể ngăn cản. Ta hao phí 30 năm sinh mạng, cuối cùng đã có được toàn văn chỉ dẫn, thiện lương cùng tà ác kết hợp, quang minh thống nhất cùng hắc ám, phượng hoàng chi huyết dẫn đường, xuyên qua mọi cách trở, thần long chi huyết kết hợp, luyến ái trường tồn. Trong câu này có bao hàm cả những từ ngữ của giáo hoàng đại nhân, vậy là không sai rồi. Các ngươi chính là những thiên tế hát. N cứu thế chủ. A ngốc phát hiện, bàn tay nhỏ bé của Huyền Nguyệt đang tràn ngập mồ hôi lạnh. Cứu thế chủ. Danh từ này đối với hắn mà nói thật quá xa lạ, không nhịn được buột miệng. Cái gì là cứu thế chủ? Phổ Lâm tiên tri miễn cưỡng kiềm chế nội tâm đang hưng phấn, giải thích. Cứu thế chủ chính là người được thiên thần chỉ dẫn, giải trừ kiếp nạn cho tất cả loài người. Huyết Nhật Hàng Lâm đã xảy ra, đáng lý kiếp nạn cũng sẽ tới. Nhưng giáo hoàng đại nhân cùng các vị tế tự bằng thần lực tinh thuần của mình đã nghịch thiên nhi hành, mạnh mẽ đẩy lui kiếp nạn được một thời gian. Điều gì phải đến thì sẽ đến, cuối cùng rồi nó cũng xảy ra. Nhưng các thiên thần cũng không có bỏ rơi chúng ta, vẫn chiếu cố đến chúng ta. Dưới chỉ dẫn của người đã xuất hiện các ngươi, có thể ngăn cơn sóng dữ, quét sạch tà ác, hơi cứu thể chủ, thiên thần đã chỉ dẫn cho các ngươi đến cứu nhân gian. Huyền Nguyệt nhíu mày nói. Phổ Lâm tiên tri, ngài có lý do gì chứng minh chúng ta là cứu thế chủ? Phổ Lâm mỉm cười, nói. Ta đương nhiên là có rất nhiều lý do, từ từ sẽ giải thích cho các ngươi biết. Trước hết hãy cho ta biết, các ngươi tên gọi là gì? Huyền Nguyệt nói. Hắn kêu là A Ngốc, ta là Huyền Nguyệt. Phổ Lâm tiên tri, ngài mau nói cho ta biết đi. Phổ Lâm gật đầu, nói. Thiện lương cùng tà ác kết hợp chính là nói về A Ngốc. A Ngốc là một đứa nhỏ thiện lương, nhưng trên người hắn lại tồn tại trí tà lực lượng. Huyền Nguyệt cả kinh, nhìn về phía A Ngốc. A Ngốc sợ hãi ôm chặt Minh Vương kiếm trước ngực, cuốn quýt xua tay. Không. Không, cho tới bây giờ ta chưa có làm chuyện gì xấu A. Phổ Lâm mỉm cười nói. Ngươi đừng nên kích động như thế. Theo lời của ta, tà ác là một vật, còn thiện lương là phẩm chất của ngươi. Ngươi biết vì cái gì ta xác định được ngươi là thiện lương cùng tà ác kết hợp không? Vì biểu hiện vừa rồi để cứu Huyền Nguyệt. Ngươi xem. Không biết từ đâu, lao lấy ra một thủy tinh cầu. Phổ Lâm thấp giọng niệm vài câu chú ngữ, trên thủy tinh cầu phát ra quang mang nhàn nhạt, bên trong mơ hồ xuất hiện một vài ảnh tượng. Hình ảnh dần dần rõ ràng lên, đúng là cảnh tượng bọn người A Ngốc chuẩn bị tiến vào để lỗ thần miếu. Mấy người phía trước đi vào không có cái gì đặc thù, mà khi Huyền Nguyệt đi vào trong thần miếu cũng là lúc thân ảnh của nàng biến thành màu đỏ nhàn nhạt, một tầng năng lượng mang hình dáng của bất tử Phượng Hoàng bao trụ lấy nàng vào bên trong. Còn khi A Ngốc đi tới đại môn thần miếu thì toàn thân tán phát ra quang mang màu xám, thủy tinh cầu tối sầm lại, ảnh tượng cũng biến mất. Thu hồi thủy tinh cầu, Phổ Lâm cười nói đây là cảnh tượng các ngươi tiến vào trong thần miếu, còn tham thu. Ân phòng ngự ma pháp trận lại bị A Ngốc phá. Vốn cho dù ngươi có lợi hại hơn gấp mấy lần đi nữa cũng không thể phá hư ma pháp trận của ta, nhưng vật trí tà trên người ngươi thì có thể, minh bạch chưa? Mà sau khi ngươi tiến vào trong thần miếu, đủ loại biểu hiện của ngươi đã nói cho ta biết tâm tính của ngươi rất lương thiện. Cho nên ta càng thêm khẳng định, ngươi chính là cứu thế chủ. Câu thiện lương kết hợp cùng tà ác chính là để nói về ngươi, còn quang minh và hắc ám thống nhất để chỉ năng lực lúc đó ngươi cùng Huyền Nguyệt sử dụng. Vật trí tà kia mang đến cho ngươi năng lượng hắc ám. Mà Huyền Nguyệt lại xuất thân từ thần thánh giáo đinh, cũng là đại biểu của Quang Minh. Trước đây ta cũng không nghĩ cứu thế chủ là hai người, đến khi ta phát hiện trên ngựa. Y Huyền Nguyệt có vật trí bảo của thần thánh giáo đình Phượng Hoàng Chi Huyết thì mới nảy sinh ra ý nghĩ này. Phượng Hoàng Chi Huyết dẫn đường, chẳng phải nói về Huyền Nguyệt sao. Còn thần Long Chi Huyết kết hợp, chút nữa ta sẽ cho các ngươi biết. Chỉ câu luyến ái trường tồn là ta không rõ, cái này cũng chỉ có thể do các ngươi tự mình lĩnh ngộ sau này thôi. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt kinh ngạc nhìn nhau. Bọn họ đều không nghĩ đến sự tình lại diễn ra như thế. Huyền Nguyệt nói. Phổ Lâm tiên tri, chẳng lẽ ngài gọi chúng ta đến nơi này là để xác nhận thân phận cứu thế chủ của chúng ta sao? Ta thực sự không phải cứu thế chủ đâu, với tu vi cao thâm như các người mà còn không làm nên chuyện, ta cùng A Ngốc làm sao có thể? Còn có một chuyện ta không rõ, vì cái gì ngài lại hao phí 30 năm sinh mạng để tiên đoán sự kiện cứu thế chủ này? Trên đại lục. Mọi chuyện có lẽ phải giao cho thần thánh giáo đình mới đúng á, cho dù kiếp nạn giáng xuống cũng vị tất đã uy hiếp tới phổ nham tộc các ngươi. Phổ Lâm cười khổ nói. Không sai, ta cũng không có vĩ đại như vậy, hồ đồ à, chỉ có phổ nham tộc chúng ta là sanh tử tồn vong. Lúc đầu ta nghĩ chuyện đoán trước, cũng là phổ nham tộc tương lai, nhưng mà, đủ loại báo hiệu đều cho thấy, nếu như phổ nham tộc chúng ta nghĩ đến chuyện chậm phát triển, tại trên đại lục này cứ giữ lấy cái nhỏ nhoi, tựa lần này muốn vượt qua phải là ngàn năm đại kiếp. Mà cứu thể chủ không riêng gì cũng chính là cứu thể chủ khắp đại lục, cũng là cứu thế chủ của phổ nham tộc chúng ta. Ta sở dĩ cho các ngươi đi đến nơi này, chính là nghĩ, muốn đem bí mật phổ nham tộc của chúng ta từ ngàn năm đến nay nói cho các ngươi. Hy vọng có thể trợ giúp các ngươi trở thành cứu thế chủ chính thức, sớm đến ngày vượt qua kiếp nạn. Phổ nham tộc viện chúng ta thật sự đã chịu cự. Xê khổ quá nhiều, ta không thể để tộc ta đi đến diệt vong a. A ngốc nói. Phổ Lâm tiên tri, ý tứ của ngài ta còn không hiểu được hay sao? Ngài không phải muốn chúng ta giúp người Phổ Nham tộc làm chuyện gì à? Phổ Lâm nói. Cũng có thể nói như thế, đương nhiên, ta cũng sẽ không cho các ngươi công nhiên hỗ trợ, các ngươi trước hết nghe ta nói đầy đủ chuyện đã trải qua đi đã, sau đó ta sẽ nói lại cho các ngươi biết, Phổ Nham tộc chúng ta muốn được trợ giúp như thế nào. Mặc kệ là đang trong tác vực liên bang, hay là tại khắp đại lúc này mà nói, Phổ Nham tộc chúng ta có thể tự xưng là một trong những dân tộc có lịch sử lâu dài. Chúng ta trên đại lục này đã sớm xuất hiện loài người, lịch sử Phổ Nham tộc chúng ta có thể thuật lại đến thượng ngàn năm trước, mà hiện tại, ngay cả Tam Đại Đế quốc cùng Tác Vực Liên bang chỉ đều là ngàn năm trước. Cho dù Giáo Hoàng Đệ Nhất, ngay lúc đó cứu thể chủ phong ấn hết tất cả ma thần lúc đó cũng chỉ mới hình thành nên. Phổ Lâm đi tới thạch quật bích động, chỉ vào trên thạch bích một bức bích họa, nói. Các người xem. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt nhìn theo hướng cánh tay lao chỉ, tại bảo thạch ánh sáng rất mạnh đang chiếu rọi xuống. Trên đó là một bức bích họa mà hình dạng đã có nhiều chỗ bị bong ra từng mảng. Chỉ nhìn trên bức họa đích thực có rất nhiều người, bọn họ dùng dã thú làm quần áo mặc bên ngoài, dơ lên cao chính là binh khí nguyên thủy, tựa hồ đang chạy như điên về mọi hướng, trong đó có một người tướng tá khôi ngô nhất chính là một đại hán, đầu tóc rám nắng, tóc dài tán loạn bù xù. Vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. Tay dơ lên cao đang cầm một cây tiêu thương, tựa hồ đang hò hét cái gì đó. Phổ Lâm nói, đây là Phổ Nham tộc chúng ta đã bảo tồn đến nay đầy đủ nhất một bộ viễn cổ bích họa. Bức họa phía trên này là một đàn dã nhân, chính là tổ tiên Phổ Nham tộc chúng ta. M. A đại hán có vóc dáng khôi ngô này, chính là đệ nhất tộc trưởng của Phổ Nham tộc chúng ta. Bức bích họa này đã trải qua bao nhiêu thời gian, ta cũng không rõ ràng cho lắm, hẳn là sẽ không thấp hơn ngàn năm. Tổ tiên chúng ta, khi đó trước nhất vẫn trải qua cuộc sống nguyên thủy, từ khi bắt đầu, Phổ Nham tộc chúng ta chính là chủng tộc tự nhiên duy nhất. Phổ Lâm tiến lên vài bước, chỉ vào bức bích họa lớn thứ hai, nói. Đây đại khái trước kia có hình dáng là một bức bích họa ngàn năm. Bức họa thứ hai ở phía trên, vẽ một ngọn núi lớn trên thạch bích, lại có một người trong thạch động, mặc áo vải chính là người của Phổ Nham tộc, đang không ngừng từ Nham bích ra vào. Phổ Nham giải thích. Trải qua ngàn năm phát triển, Phổ Nham tộc chúng ta đã có một nền văn minh của chính mình, mặc dù cuộc sống vẫn còn cư ngụ trong hang, người của Phổ Nham tộc đã bắt đầu biết canh tác. Lao cũng không giải thích nhiều. Lại tiến lên vài bước, chỉ vào bức bích họa thứ ba. Trên bức bích họa vẽ hàng ngàn vạn Phổ Nham tộc nhân, mặc khôi giáp chỉnh tề, cầm trên tay chứ trưởng bình chiến phủ, sắp thành hàng ngũ chỉnh tề, bộ dáng đằng đằng sát khí, Phổ Lâm nói. Đây ước chừng là bộ dáng của Phổ Nham tộc nhân 5.000 năm trước, khi đó, Phổ Nham. Tộc chúng ta đã hướng đến việc phát triển theo phương hướng cực mạnh, các người nhìn những chiến sĩ này không quen mắt sao. Không sai, bọn họ nguyên hình chính là để lỗ chiến sĩ của thần miếu chung này. Các người hãy xem bức bích họa thứ tư. Bích họa thứ tư trên đó vẽ một người, cơ thể người này đích thực là một tráng hán, phía dưới hắn mặc một cái quần dài bố bình thường, phía trên thì xích lõa, hai tay giơ lên cao là trường binh chiến phủ, tựa hồ đang lên tiếng giống thật lớn cái gì đó, toàn thân tỏa ra tia kim quang chói mắt, Phổ Lâm trong mắt toát ra vẻ sùng kính, thở dài nói. Người này trên bích họa, chính là anh hùng vĩ đại nhất của Phổ Nham tộc chúng ta, Đề Lỗ Chiến Thần, là người đã chỉ huy Phổ Nham tộc chúng ta đi đến cuộc sống huy hoàng. Đề Lỗ thần miếu hiện tại này là vì kỷ niệm người mà xây nên. Nhờ Đề Lỗ chiến thần dẫn dắt, biên giới thành của Phổ Nham tộc chúng ta dần mở rộng, thời gian 30 năm ấy, trên đại lục 4 phần thuộc 3 địa phương kia, hoàn toàn bị Phổ Nham tộc chúng ta chiếm lĩnh. Khi đó đại lục này, đã có thể xưng là Phổ Nham đại lục. Tộc nhân chúng ta phân tán các nơi, cùng một số địa phương có một ít bộ lạc lạc hậu khác thông hôn cùng nhau. Trên đại lục hiện tại này, bấy giờ mới có nhiều loại người. Bỏ qua lịch sử cùng chúng ta đồng dạng đã lâu, ngoài ra còn có nam chủ nhân, Phổ Nham tộc chúng ta có TH. Nói chính là tổ tiên của loài người trên đại lục. À, các người có lẽ còn không biết, Hoa Thịnh Đế quốc hiện tại, chính là hậu duệ đời sau của nam chủ nhân. Khi đó đích thực nam chủ nhân không giống Phổ Nham tộc chúng ta ra sức mở rộng cương vực, bọn họ đích thực là một chủng tộc yêu thích hòa bình. Mặc dù trên đại lục chỉ chiếm một bộ phận địa phương rất nhỏ, nhưng bọn họ lại khiến tộc nhân chúng ta tôn trọng, thủy chung có thể hòa bình chung sống. Sự thật đã chứng minh, nam chủ nhân so với chúng ta là thông minh hơn. Ít nhất, hiện tại trên đại lục bọn họ đã chiếm lĩnh đến gần 1/4 vùng đất. Phổ Lâm khi nói đến việc Phổ Nham tộc chiếm đến 4/3 cương vực, trong mắt toát ra vẻ kiêu ngạo, thần sắc hưng phấn, tựa hồ chính bản thân lão cũng đã từng ở vào thời gian đó. Nhất là khi ánh mắt nhìn về phía bích họa vẽ Đề Lỗ chiến thần, lại càng tràn ngập vẻ sùng kính cùng khâm phục. Ngay cả A Ngốc cùng Huyền Nguyệt cũng bị chuyện xưa của lão lây nhiễm thật sâu. Hai người đều chỉ lặng lặng nghe Phổ Lâm tự thuật, hoàn toàn chìm đắm vào mấy ngàn năm chuyện xưa ấy. Phổ Lâm đi tới trước bức bích họa thứ 5. Đây là một bức họa thật lớn nằm giữa thạch quật. Cơ hồ diện tích chiếm cả hơn 1/5 bức họa ở động quật, trên bích họa rất giống phổ nham tộc ngày nay, khắp nơi đều là phong ốc bằng đá, người phổ nham tộc trên mặt đều mỉm cười tràn đầy hạnh phúc. Miêu tả lại thời kỳ cực thịnh, Phổ Lâm thở dài một tiếng, nói: "Phổ nham tộc chúng ta đã giữ gìn thời kỳ thịnh vượng lâu đến 3000 năm, giữa 3000 năm ấy, chúng ta trên đại lục hoàn toàn là chúa tể." Đây là cảnh tượng lúc ấy, cơ hồ tại mỗi đại lục đều là những bộ lạc giống nhau. Vừa nói, Phổ Lâm vừa tiếp tục tiến về phía trước, đi tới trước bức bích họa thứ 6, trên bích họa thứ 6 chính là vẽ một tòa thành thị. Mặc dù tường thành thấp bé, kiến trúc không có gì nhiều, nhưng đấy vẫn là một tòa thành thị. Phổ Lâm thở dài một tiếng, nói: "Đại lục thật sự là một khu vực rất rộng lớn, mặc dù chúng ta chiếm lĩnh đại bộ phận đất đai, nhưng vì khoảng cách quá xa, khi đó nhiều nơi phi thường lạc hậu, tộc nhân chúng ta từ từ chia lịa thành mấy bộ phận. Hiện tại cũng chính là người da trắng, da đen, bao gồm luôn cả chủng tộc hồng nhân. Bọn họ do ảnh hưởng của tộc nhân bản xứ, từ từ thoát ly khỏi sự thống trị của phổ nham tộc chúng ta, hình thành nên quốc gia của chính mình. Bọn họ ngay cả điều căn bản nhất là yêu thích tự nhiên cũng từ bỏ. Bắt đầu phá rừng rậm, thành lập lúc đầu là thành thị, tộc trưởng của chúng ta ngay lúc đó cũng bởi vì mọi người là hậu duệ của phổ nham tộc, không trách cứ họ, dù sao, phổ nham tộc nhân chúng ta vẫn đang chiếm cứ một nửa đất đai đại lục." Phổ Lâm trong mắt toát ra thần sắc ưu sầu, đi tới trước bức bích họa thứ 7, trên bích họa vẽ là hình ảnh tràn ngập tiêu khói. Tựa hồ người các chủng tộc đang có chiến tranh. Phổ Lâm nói: "Mặc dù chúng ta không đi chinh thảo chia lịa chủng tộc, nhưng tốc độ phát triển của bọn họ thật sự quá nhanh, trên nhiều khía cạnh đều đã vượt qua chúng ta. Rốt cuộc bọn họ không chịu nổi tịch mịch, liên hợp đứng lên hướng phía phổ nham tộc chúng ta phát động chiến tranh. Giữa lúc chiến tranh ấy, hai bên đều tổn thất cực lớn. Nhưng dù sao phổ nham tộc chúng ta dân cư đều chiếm ưu thế. Cuối cùng vì chúng ta chiếm thắng lợi mà chấm dứt. Ước chừng là vào 1200 năm trước, sau chiến tranh ấy, tựa hồ cũng xuất hiện đời trước của Thiên Kim Đế Quốc và Lạc Nhật Đế Quốc. Chủng tộc như Á Liên cũng sau chiến tranh mà từ từ phát triển lên. Lãnh địa phổ nham tộc chúng ta mặc dù không giảm đi, nhưng vì giữa chiến tranh chết đi một số lớn tộc nhân, chúng ta căn bản khôn dê cách nào chiếu cố đến toàn bộ biên giới. Bởi vì chiến tranh chính là tẩy lễ, làm cho tất cả chủng tộc đều bị thương rất lớn. Tất cả mọi người đều tiến vào giai đoạn tịnh dưỡng sinh tức. Mà phổ nham tộc chúng ta lúc đó cũng bắt đầu từ hướng toàn thịnh đi vào suy sụp." Hai hàng lệ từ trong mắt Phổ Lâm chảy ra, thân thể có chút run rẩy. Thở dài một tiếng, hắn đi đến bức bích họa thứ 8. Trên bích họa thứ 8, vẽ một đám người, không, cũng không thể gọi là người. Bởi vì da dẻ bọn họ là màu xanh biếc. Ngay cả hình người cũng không thể che giấu khí tức tà ác tản mát trên người họ. Đôi mắt đỏ tràn ngập sắc thái yêu dị. Ngay giữa nhóm người, có một người khổng lồ cao gấp 3 lần người da xanh. Trên lưng có hai cánh, cánh chim màu xanh biếc. Ngay giữa trán có một sừng, hai tay phát ra tia hàn quang chói mắt. Bộ dáng hung ác khiến cho người ta không rét mà run. Huyền Nguyệt thất thanh nói: "Đấy, đấy không phải viễn cổ ma thần sao?" Phổ Lâm gật đầu nói: "Không sai, hắn chính là viễn cổ ma thần. Cũng có thể nói hắn chính là ma thần ám ma nhân sâm bái. Lúc ấy, sau khi chiến tranh hòa bình bảo trì chưa đến 100 năm, trên đại lục đống xuất hiện loài người màu xanh biếc. Bọn họ hung ác tàn bạo, trời xanh đã tràn ngập phá hư lực. Bọn họ hiện tại số lượng cực kỳ thưa thớt nhưng tộc ám ma nhân cũng không bị diệt. Người mà ngươi vừa kêu là viễn cô ma thần cũng chính là ám ma chi thần. Hắn lực lượng kinh khủng, căn bản là hiện tại các người không tưởng tượng nổi. Ám ma nhân tốc độ thật sự phi thường, chúng ta cùng Hoa Thịnh Đế quốc nam chủ người ở bên trong, không ai biết bọn họ như thế nào xuất hiện tại đại lục. Bọn họ xuất hiện cũng là lúc loài người trong cơn ác ngộng. Giáo hoàng đại nhân hẳn là biết, ngàn năm trước, có một trường hạo kiếp chính là do ám ma nhân gây nên. Khi bắt đầu bọn họ số lượng không nhiều lắm nhưng bọn hắn thân thể quả thật mạnh mẽ. Bằng vào thực lực vượt hơn người thường, đã chiếm lĩnh một số đại lục có địa phương nhỏ. Hệ dân tộc nào cùng chúng đối nghịch đều rơi vào họa diệt tộc. 50 năm, gần 50 năm phát triển, ám ma nhân đã vượt qua vạn lần. Đều là sai lầm ban đầu của chúng ta. Nếu không phải vì bản thân đang tịnh dưỡng sinh tức khi bọn chúng xuất hiện đã giết thì đã không có kết quả sau này. Ám ma nhân hướng đến tất cả chủng tộc phát động chiến tranh. Đem 100 vạn ám ma chiến sĩ nhảy vào đại lục. Gần 5 năm đã chiếm lĩnh một nửa lãnh địa đại lục. Mà khi đó tàn sát đầu tiên chính là phổ nham tộc chúng ta. Phổ nham tộc cờ hở. NG ta mặc dù thực lực cường đại nhưng vì không chuẩn bị đủ mà ám ma nhân trời xanh mạnh mẽ, căn bản không thể nào ngăn cản cước bộ bọn chúng. 5 năm thời gian ấy, phổ nham tộc chúng ta số lượng đã giảm đến 1/5. Nói tới đấy, Phổ Lâm không khỏi khóc giống thất thanh vì tộc nhân mình mà bị thương. Sau một lúc, tâm tình của Phố Lâm mới bình phục một ít. Hắn tiến vài bước tới bức bích họa thứ 9. Trên bích họa, một gã thanh niên cao lớn trong tay đang cầm một thanh ma pháp trượng, một màu sáng trắng từ trên người hắn thản nhiên phát ra. Phía sau hắn là vô số binh lính của các tộc. Làm cho A Ngốc cùng Huyền Nguyệt cảm thấy ngạc nhiên hơn là tại đỉnh đầu hắn ở giữa trời, còn có mười mấy con cự long trong truyền thuyết đang bay múa xung quanh. Còn trước mặt hắn chính là thống soái của Á Ma tộc, Á Ma thần. Phổ Lâm thở dài một tiếng nói. Ngay lúc Phổ Nham tộc sắp bị hủy diệt, cứu thế chủ đã xuất hiện. Dưới sự chỉ dẫn của hắn, các chủng tộc trên đại lục đều đoàn kết lại. Dưới sự trợ giúp của viện cổ cự long cuối cùng đã cùng với Á Ma tộc quyết chiến trận cuối cùng. Ngay lúc chiến tranh sắp kết thúc, mặc dù được cứu thế chủ lĩnh hạ tiêu diệt đại bộ phận Á Ma nhân, nhưng khắp đại lục này số lượng loài người đã giảm hơn 5/1 do kiếp nạn. Mà Phổ Nham tộc chúng ta nhân số chỉ còn lại không tới 5%. Cứu thế chủ phát động cấm chú hủy thiên diệt địa, dù không tiêu diệt toàn bộ người Ám Ma tộc nhưng cũng hoàn toàn hạn chế năng lực của bọn họ. Cho tới giờ, Ám Ma nhân vẫn là đối tượng mà các quốc gia tiêu diệt, bất quá, sau cuộc chiến đó, bọn họ từ trên mặt đất đã chuyển xuống lòng đất, rất khó phát hiện ra tung tích. Theo ta đoán, bọn họ số lượng không còn nhiều. Nghe đến đó, A Ngốc không khỏi nhớ đến lúc cùng Ca Lý Tư trên thuyền gặp phải hải tặc. Ca Lý Tư cũng từng nói cho hắn biết người da xanh biết chính là Ám Ma nhân. Phố Lâm sắc mặt trầm xuống, tiêu sái bước đến bức bích họa cuối cùng. Trên bức bích họa này vẽ một đám người mặc trang phục ma pháp sư đang vây bắt chính là Ám Ma nhân. Người cầm đầu họ chính là vị cứu thế chủ loài người mà Phố Lâm nói. Ám Ma thần toàn thân chảy ra huyết nhục màu xanh biếc, dưới chân hắn còn có một cái ma pháp lục lúc gần lúc hiện. Phố Lâm nói, rốt cuộc loài người sau đó đã tiêu diệt được Ám Ma tộc. Dưới sự lãnh đạo của cứu thế chủ đã đem Ám Ma thần vây quanh trên một tòa núi lớn. Ở nơi nào đó tập trung toàn bộ ma pháp sư cao cấp cùng chiến sĩ cực mạnh của loài người trợ giúp cứu thế chủ đã thành công giết chết được Ám Ma thần. Nơi đó, hiện tại chính là núi tử vong. Huyền Nguyệt cùng A Ngốc hít một tia lương khí, bọn họ thế nào cũng không ngờ nơi mình sắp đi đến cũng chính là chỗ đã phong ấn viễn cổ ma thần. Phổ Lâm thân thể tựa hồ rất suy yếu. Lao miễn cưỡng dùng một trượng chống đỡ thân thể đau thương của mình nói. Ở nơi giữa trận hạo kiếp kinh thiên ấy, tổn thất nghiêm trọng nhất chính là Phổ Nham tộc chúng ta. Nhưng đến cuối cùng lúc bấy giờ khi đại lục hòa bình một lần nữa chúng ta lại bị mọi người lãng quên. Bọn họ cũng không trả lại đất đai cho chúng ta, lý do là vì căn bản nhân số chúng ta không đủ để thống trị biên giới to như vậy. Dưới sự dẫn dắt của cứu thế chủ, đại lục một lần nữa phân ra 5 phần lớn. Hiện tại chính là Thiên Kim Đế Quốc, Lạc Nhật Đế Quốc, Hoa Thịnh Đế Quốc, Tắc Vực Liên Bang cùng Thần Thánh Giáo Đỉnh. Mà Phổ Nham tộc chúng ta vì số lượng người còn ít nên giữa Tắc Vực Liên Bang chỉ là một chủng tộc mà thôi. Phổ Nham tộc dù trải qua mấy ngàn năm huy hoàng sau cùng cũng đi vào hướng suy bại. Lúc đầu, nếu như không phải Phổ Nham tộc chúng ta lỡ, ý gì tính mạng của người Phổ Nham tộc mình ngăn chặn bước tiến thắng bại của Ám Ma nhân. Cứu thế chủ hắn làm sao có thể khiến nhân loại quy tâm cuối cùng tiến tới thắng lợi chứ a? Phổ Nham tộc chúng ta cũng không thế mà tôn kính. Huyền Nguyệt tao mày nói. Phổ Lâm tiên tri, ngài nói về cứu thế chủ có phải là giáo hoàng thần vũ bệ hạ đệ nhất của giáo đình chúng ta? Phổ Lâm gật đầu, nói. Không sai, ta nói cứu thế chủ chính là giáo hoàng đệ nhất thần vũ bệ hạ, Phổ Nham tộc chúng ta tới giờ vẫn không hận qua giáo đình, bởi vì không có thần vũ bệ hạ thì không có đại lục ngày nay. Nhưng chúng ta lại hận các chủng tộc khác, vì Phổ Nham tộc chúng ta đã dùng tánh mạng tộc nhân của mình mà bảo toàn đại bộ phận người của bọn họ. Ngay lúc thần vũ bệ hạ đưa trả lại lục gia cho chúng ta, bọn họ dĩ nhiên có ý không muốn trả lại. Vì việc này mà thần vũ bệ hạ tâm tàn ý lạnh đã quy ẩn trong giáo đình thần sơn. Nhưng dù thần vũ bệ hạ có từ bỏ hết thể cũng sẽ không bị lãng quên. Hán quy ẩn năm ấy chính là thần thánh lịch nguyên năm. A Ngốc nói. Thật sự thương cảm cho Phổ Nham tộc. Đã hy sinh tới 95% mạng người, con số ấy lớn cỡ nào chứ? Phổ Lâm tiên tri, ngài đừng khổ sở nữa. Phổ Lâm buồn bã lắc đầu nói. Hết thể chuyện xảy ra đều chỉ là chuyện đã ngàn năm, ta khổ sở thì có tác dụng gì chứ? Lúc thần vũ bệ hạ quy ẩn, hắn từng nói qua đại lục một lần nữa sẽ gặp lại đại kiếp nạn. Khi đó nếu không cách nào vượt qua kiếp nạn thì một lần nữa sẽ đem đại lục vào trong nước sôi lửa bỏng. Ngàn năm buông xuống, đại kiếp gần kề, có thể cứu loài người hay không cũng chỉ có các ngươi. Huyền Nguyệt nhíu nhíu mày. Ta còn không dám tin bọn ta mà là cứu thế chủ kia, lấy thực lực chúng ta mà so trên toàn đại lục này còn chưa làm được cái gì to tát, càng không thể giúp ngài được cái gì. Ta khuyên ngài nên đi tìm giáo hoàng đại nhân nói chuyện là tốt nhất. Phổ Lâm lắc đầu nói. Không. Có thể giúp Phổ Nham tộc chúng ta chính là các ngươi. Dù có là giáo hoàng đại nhân cũng không cách nào phản lại chỉ ý của thần. Hiện tại bọn ngươi năng lực mặc dù không đủ, nhưng rồi một ngày ngươi sẽ rõ ràng ta hôm nay hết thảy cũng chỉ là lòng thành. Kỳ thật, ta cũng không muốn cầu cái gì, chỉ hy vọng, khi kiếp nạn tới các người có thể bảo trụ được huyết mạch phổ nham chúng ta. Dù tộc nhân chúng ta phát triển lạc hậu, ta cũng thỏa mãn. Không đợi Huyền Nguyệt nói, A Ngốc nhiệt huyết sớm đã sôi trào, xúc động nói. Phổ Lâm tiên tri, ta đáp ứng ngài, nếu thật sự trên đại lục có kiếp nạn như đã nói, ta nhất định giúp phổ nham tộc các người vượt qua ải này. Phổ Lâm trên mặt tươi cười toát ra tia vui mừng giọng run run nói. Hải tử cảm ơn ngươi. Tương lai phổ nham tộc chúng ta chỉ biết dựa vào các ngươi. Huyền Nguyệt, ta biết ngươi thân là người giáo đình có rất nhiều cố kỵ. Nhưng một lão nhân năm tháng đang tàn lụi như ta lại lừa gạt ngươi sao chứ? Ta chỉ hy vọng tộc nhân mình có thể sống sót mà thôi, như vậy thâm tâm ta đã đạt được ý nguyện rồi. Huyền Nguyệt trừng mắt, nhìn A Ngốc liếc hắn một cái nói. Phổ Lâm tiên tri, nếu hết thể đều đúng như ngài nói, ta đáp ứng ngài, nhất định hết sức bảo trụ phổ nham tộc. Đương nhiên là ta nói nếu ta đủ khả năng. Hiện tại năng lực bọn ta, đừng nói là bảo vệ phổ nham tộc mấy người, bảo vệ cho chính mình thôi cũng là vấn đề đó. Nói xong, ánh mắt nàng toát ra một tia rào huyệt. Phổ Lâm mỉm cười, nói. Nha đầu ngươi, tuổi không lớn mà đã thành tiểu yêu tinh á, ta hiện tại dù nói với các ngươi gì đi nữa cũng không bằng các ngươi tận mắt chứng kiến. Hôm nay các ngươi nói thì hãy nhớ kỹ, cho các ngươi hỗ trợ đương nhiên là không phải không có ràng buộc, các ngươi theo ta. Lão nhẹ múa một trượng trong tay, bức bích họa bằng đá cuối cùng nứt ra, lộ ra một khe hở. Phổ Lâm dẫn đầu tiến vào, Huyền Nguyệt trừng A Ngốc một cái, thấp giọng nói. Người sao ngốc vậy chứ, lần đầu tiên gặp mặt như thế nào lại xúc động đáp ứng thỉnh cầu của hắn chứ hả? Mặc kệ Lao nói có thực hay không, nhưng phổ nham tộc lại là nơi nguy hiểm, ngươi quên đi, không nói nữa. Nói ngươi ngươi cũng chả hiểu. Đi nhanh lên. Nói xong, Giác A Ngốc đang ngơ ngác vào cái khe trong thạch bích. Nơi này không thể gọi là một thạch quật, vì chỗ này thật sự là quá nhỏ. Chỉ có chừng mấy thước, gọi là thạch thất thì đúng hơn. Trung quanh chỉ là vài cái thạch bích, ngay giữa thạch thất. Có một thứ cao chừng một thước, ước chừng là một bãi đá hình vuông dài nửa thước. Phổ Lâm tiên tri đứng trước bãi đá. Thấy A Ngốc cùng Huyền Nguyệt vào rồi nói. Lần đầu tiên gặp mặt, muốn các ngươi trợ giúp phổ nham tộc chúng ta thật sự là quá mạo muội, vì biểu đạt thành ý cũng như tăng cường thực lực các người, ta cho mỗi người các ngươi một đồ vật. Huyền Nguyệt ngươi lại đây. Huyền Nguyệt nhìn A Ngốc liếc một cái, cánh tay nhỏ bé buông ra, rồi bước thật nhanh đến. Phổ Lâm tiên tri thở dài một tiếng nói. Hai tử, Phổ Lâm là tên thật của ta, lúc trên đại lục còn có một tên khác, khi năm đó còn sông sáo trên đại lục, vẫn dùng tên kia gọi là Viên Mục. Phổ Lâm mặc dù giọng nói bình tĩnh, nhưng trong thai Huyền Nguyệt dường như nghe sấm nổ, thân nàng thoáng run, cực kỳ hoảng sợ nói. Cái gì? Ngươi là Viên Mục ma đạo sư? Trên đại lục, ngoại trừ thần thánh giáo đình, chỉ có ba người ma đạo sư đạt tới cấp bậc ma pháp sư, một người hiện tại là hội trưởng công hội ma pháp sư, quân sư Thiên Kim Đế Quốc, am hiểu hỏa hệ ma pháp chính là ma đạo sư Lạp Nhị Đạt Tư. Người thứ hai chính là có cấp bậc cao nhất của Thiên Kim Đế Quốc cung đình ma pháp sư, am hiểu phong hệ ma pháp. Mà người cuối cùng, ma đạo sư bí mật nhất trên đại lục, am hiểu không gian ma pháp chính là Viên Mục. Trong tam đại ma đạo sư, khẳng định lợi hại nhất là hỏa hệ ma pháp ma đạo sư Lạp Nhị Đạt Tư, nhưng tổng về thực lực thì không hơn quá không gian ma đạo sư Viên Mục. Hắn nhất thời từng khiếp sợ không gian ma pháp, ngay cả Huyền Nguyệt cùng phụ thân, giáo đình trẻ tuổi nhất cũng là Hồng Y Cúng Tế Huyền Dạ đều càng tôn. Sùng! Phổ Lâm mỉm cười nói. Như thế nào? Ta không giống sao? Nhưng đó lại là sự thật. Ngươi ở chỗ này sở dĩ không sử dụng được ma pháp, chính là bởi vì ta dùng không gian hệ ma pháp trận hạn chế ma pháp nguyên tố xâm nhập, từ sau khi huyết nhật hiện ra, ta trên đại lục biến mất cũng là để chờ đợi các ngươi xuất hiện. Không nên kinh ngạc, ta chính là Viên Mục. Ta muốn tặng cho các ngươi là ma pháp thủ chất còn lại của ta. Mặc dù không gian hệ ma pháp của ta không dám nói là so với thượng giáo đình thần thánh quang hệ ma pháp, nhưng lịch của phổ nham tộc chúng ta thay mặt tiên tri nghiên cứu cũng là có uy lực nhất định. Ta biết ngươi trên người bảo bối rất nhiều, cho nên ma pháp thủ chát này hẳn là ngươi muốn nhất. Ta xem chừng, ngươi là người ma pháp thiên phú, chỉ là không chịu cố gắng thôi. Không gian ma pháp của ta cùng quan hệ ma pháp của ngươi cũng không có chỗ tương trùng. Ngược lại còn bổ hơn, ngươi nên cố đi, nếu không so ra thành tựu sau này của ngươi còn kém hơn Áng Ốc. Vừa nói, Phổ Lâm hư không vẽ một cái, không trung xuất hiện một cái khe đạo, hắn tiện tay cơ một cái, một quyển bì chế thủ chát rất dày xuất hiện trước mặt Huyền Nguyệt. Chương 28, Thần Long Chi Huyết. Huyền Nguyệt đương nhiên biết sự chân quý của không gian hệ ma pháp thủ chất này, nhất là nó được xuất ra từ vị không gian hệ ma đạo sư Viên Mục Phổ Lâm này. Huyền Nguyệt dùng hai tay chỉnh trọng đích ma pháp thủ chất, nghiêm mặt nói. Cảm ơn ngài, Phổ Lâm tiên tri, ta nhất định hảo hảo tập trung tu luyện không gian ma pháp. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng Huyền Nguyệt tâm ý lại không hề nóng lòng muốn tu luyện, đến bây giờ, đối với lời nói cứu thế chủ của Phổ Lâm nàng vẫn duy trì thái độ hoài nghi. Tựa hồ nhìn ra nội tâm của Huyền Nguyệt, Phổ Lâm mỉm cười nói: "Hai tử, một ngày nào đó, ngươi nhất định phải cố gắng." "A Ngốc, ngươi lại đây." A Ngốc ứng tiếng, đi tới. Phổ Lâm mỉm cười, kéo tay A Ngốc, nói: "A Ngốc, ngươi là một hài tử thiện lương, tuy khờ khạo nhưng đó cũng không phải là bản chất của ngươi. Lấy diện mạo ngươi phỏng đoán, hẳn phải là người tuyệt đỉnh thông minh, sở dĩ có bộ dạng khờ khạo như hiện tại nhất định hồi nhỏ đã xảy ra sự cố nào đó. Nếu như ta đoán không nhầm, ngươi nhất định là một cô nhi." A Ngốc ngẩn người, nói: "Ngài như thế nào biết?" Phổ Lâm thần bí cười nói: "Đừng quên, ta là tiên tri của Phổ Nham tộc A. Ngươi lúc nhỏ nhất định đã trải qua sự việc cực kỳ thống khổ. Khi ngươi tiến sâu vào trong thần miếu, ta từng kiểm tra qua thân thể ngươi, ta phát hiện, trong đầu ngươi có một tầng âm khí, chỉ có phá tan tầng này âm khí này ngươi mới có thể trở về là chính ngươi. Cho dù là mất đi trí nhớ, ngươi vẫn đang là một hảo hài tử vô cùng thiện lương, chính bản tính thiện lương này đã đưa ngươi đi tới hôm nay. Ngươi sau này chắc chắn thành tựu không thể hạn lượng. Nhớ kỹ ta nói, bất luận ngươi sau này có khôi phục lại được trí nhớ hay không, đều nên duy trì cái tâm thiện lương này. Chỉ có các tâm hướng thiện ngươi mới có thể được thiên thần chiếu cố." Nghe xong Phổ Lâm nói, A Ngốc ngẩn ngơ đứng ở nơi đó, trong đầu hiện lên một tia quan mang, nhưng dường như lại bắt không tới. Huyền Nguyệt tao mày nói: "Phổ Lâm tiên tri, ngài nói A Ngốc từng mất trí nhớ sao?" Phổ Lâm có chút gật đầu, nói: "A Ngốc lúc nhỏ chắc chắn đã phải chịu đả kích cực lớn cho nên mới mất đi trí nhớ, ta tin tưởng, hắn sau này nhất định có thể nhớ lại được đoạn ký ức kia." A Ngốc run giọng nói: "Phổ Lâm tiên tri, ngài nói ta hẳn cũng có gia đình sao? Ta cũng không phải là một cô nhi sao?" Phổ Lâm lắc đầu, nói: "Thực lực của ta cũng có giới hạn, ngươi đến tột cùng đến từ địa phương nào, đến tột cùng là ai, ta cũng không biết được, hết thảy đều phải dựa vào chính ngươi điều tra hỏi han mới được. Ngươi hiểu được không?" A Ngốc mở mịt nhìn Phổ Lâm, một hồi lâu nói không ra lời. Phổ Lâm nói: "Tốt lắm, A Ngốc, ta cũng sẽ cho ngươi một đồ vật này đối với ngươi nhất định có tác dụng. Nó chẳng những có thể giúp ngươi ức chế tà ác, lại càng có thể tại thời điểm mấu chốt bảo vệ ngươi. Ngươi xem." Vừa nói, Phổ Lâm thân thủ đặt tại trước mặt hướng phía bãi đá, quang mang chợt lóe, bãi đá trung ương đột ngột xuất hiện một cột đá hình tròn. Phổ Lâm khẽ quát một tiếng, tại đỉnh cột đá nhanh chóng xuất hiện một cái lục mang tinh, túi đầu niệm vài câu chú ngữ. Quang mang đột nhiên đại phóng, cột đá trở nên trong suốt, một cái vòng cổ xuất hiện, vòng cổ màu bạc, có mặt màu lam hình giọt nước. Bề ngoài cùng Phượng Hoàng chi huyết của Huyền Nguyệt phi thường giống nhau. Ngay khi chiếc vòng cổ xuất hiện, Phượng Hoàng chi huyết nơi ngực Huyền Nguyệt đột nhiên nóng lên khiến nàng có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Phổ Lâm mê đắm nhìn chiếc vòng cổ trước mặt, thở dài nói: "Vòng cổ này cùng Phượng Hoàng chi huyết là một đôi, chính là thần long chi huyết, Phổ Nham tộc chúng ta bảo tồn nó đã có hơn 1000 năm có lẽ. Huyền Nguyệt, ngươi hẳn là biết lai lịch của hai chiếc vòng này." Huyền Nguyệt có chút kích động nhìn thần long chi huyết, gật đầu, nói: "Thần Long chi huyết cùng Phượng Hoàng chi huyết đều là bảo vật của giáo đình, giáo hoàng đệ nhất thần vũ bệ hạ cùng thê tử hắn. Truyền thuyết kể rằng, Cự Long vua Thần Long cùng Bách Điểu vua Phượng Hoàng đã dùng máu tươi chính mình chế tạo ra chúng mang cấp bậc thần khí, uy vũ cực lớn." Phổ Lâm gật đầu, nói: "Đúng, ngươi nói không sai, Thần Long chi huyết, năm đó đúng là vật của thần vũ bệ hạ. Khi các chủng tộc khác không nguyện ý trả lại lãnh địa cho Phổ Nham tộc chúng ta, thần vũ bệ hạ vì muốn xin lỗi, đã đem thần khí hộ thân đưa cho chúng ta, trở thành truyền thế chi bảo của Phổ Nham tộc. Ngàn năm nay, chúng ta cho tới bây giờ cũng không có vận dụng qua. Mà Phượng Hoàng chi huyết thì vẫn do giáo đình bảo tồn, chính là vật trên người Huyền Nguyệt ngươi, chúng vốn là một đôi, tương sinh tương phụ. Công lực các ngươi hiện tại đều quá yếu, căn bản không cách nào phát huy uy vũ của hai kiện thần khí này. Đợi các ngươi đạt tới cấp bậc lực lượng siêu việt, có lẽ thật sự có thể kêu gọi Thần Long cùng Phượng Hoàng xuất thủ tương trợ ấy chứ. Về cấp bậc thần khí, Thần Long chi huyết cùng Phượng Hoàng chi huyết có thể nói là trung cấp thần khí." Huyền Nguyệt ngẩn người, nói: "Thần khí cũng chia cấp bậc đích sao?" Phổ Lâm khẽ gật đầu: "Thần khí được chia làm ba cấp, chẳng lẽ trưởng bối của ngươi không có nói cho qua ngươi sao? Như hạ cấp thần khí có thể bằng vào lực lượng loài người sáng tạo ra. Theo ta được biết, từng có một vị luyện lim thuật sĩ vĩ đại chỉ bằng lực lượng chính mình cùng vật phẩm quý trọng trong thiên hạ tạo ra hạ cấp thần khí. Mà trung cấp thần khí cùng thượng cấp thần khí rốt cuộc là như thế nào tới, ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ biết, uy vũ của thượng cấp thần khí đến cả thiên thần cũng phải e ngại." Vừa nói, ánh mắt hắn cố ý vô tình quét qua ngực A Ngốc vị trí nơi Minh Vương kiếm. A Ngốc không hề chú ý tới ánh mắt của Phổ Lâm, giật mình nói: "Phổ Lâm tiên tri, ngài là muốn đem thần long chi huyết đưa cho ta sao?" Phổ Lâm mỉm cười, nói. Không, là tặng cho ngươi. Ta đã đem ma pháp thủ chát đưa cho Huyền Nguyệt, thần long chi huyết tự nhiên là của ngươi. Vừa nói, hắn không biết dùng phương pháp gì, vòng cổ đột nhiên xuất hiện trên tay, đồng thời thần long chi huyết lam quang đại phóng, tựa hồ như có tiếng rít gào từ phương xa vọng đến. Phượng hoàng chi huyết nơi ngực Huyền Nguyệt đồng thời quang mang màu đỏ mãnh liệt phát ra, cùng thần long chi huyết sóng đôi, hai chiếc vòng cổ tựa hồ đều có chứa linh hồn, cảm nhận dường như bọn chúng phi thường vui sướng. A Ngốc cuống quýt khoát tay. Không, không, như vậy sao được, đây chính là chuyển thế chí bảo của Phổ Nham tộc các ngươi. Ta như thế nào có thể lấy? Phổ Lâm tiên tri, ngài hay là trước hết hãy thu hồi lại nó đi. Phổ Lâm cũng không có thu hồi, thản nhiên nói. A Ngốc, ngươi nhận lấy đi, thần khí này trên tay ngươi ta rất yên tâm. Nếu là thần khí nên phát huy tác dụng của nó. Ngàn năm đại kiếp buông xuống, ta hy vọng nó trên tay ngươi có thể phát dương quang đại, phát huy uy vũ của nó thật tốt. Đây coi như là Phổ Nham tộc chúng ta đưa cho các ngươi thủ lao đi. Có thể giúp cứu thế chủ là điều chúng ta nên làm. Huyền Nguyệt nhìn Phổ Lâm một chút, rồi quay sang A Ngốc, đột nhiên đem thần lòng chi huyết từ trong Phổ Lâm đoạt xuống nhét vào tay A Ngốc, sang giọng: cho ngươi cầm thì người cứ cầm lấy, Phổ Lâm tiên tri không phải nói, sau này chúng ta còn muốn vì Phổ Nham tộc bọn họ mà xuất lực đó sao, có thần lòng chi huyết, cơ hội lớn hơn rất nhiều. Cùng lắm thì sau khi mọi việc chấm dứt, ngươi đem trả lại cho hắn không phải được sao? A Ngốc ngẩn người, trong tay thần long chi huyết truyền đến cảm giác ấm áp, toàn thân thoải mái nói không nên lời. Hơn nữa, thần long chi huyết này cùng chính mình dường như rất thân thiết. Khi vào tay A Ngốc, lam quang từ từ tối sầm xuống, nhưng năng lượng cường đại lại không hề giảm bớt. A Ngốc nói: Phổ Lâm tiên tri, như vậy tính là ta mượn của ngài nhé. Cảm ơn ngài. Phổ Lâm mỉm cười nói: Thần long chi huyết có chú ngữ thúc dục, đến thời điểm sử dụng, chỉ cần ngươi dụng ý niệm trên thần long chi huyết chú ngữ ngươi tự nhiên sẽ biết. Về phần một ít tác dụng khác, thần long chi huyết cùng phượng hoàng chi huyết cơ hồ giống nhau, sau này Huyền Nguyệt sẽ nói cho ngươi. Phổ Lâm trong mắt toát ra thần quang trầm tĩnh, vui mừng nói: sứ mạng của ta rốt cuộc đã hoàn thành, Phổ Nham tộc sau này nhờ cả vào các ngươi. Huyền Nguyệt, A Ngốc, các ngươi nhất định đừng làm cho ta thất vọng a. Huyền Nguyệt kéo A Ngốc nói: chúng ta sẽ tận lực làm theo khả năng. Phổ Lâm tiên tri, ngài còn có chuyện gì khác? Chúng ta có phải hay không nên rời đi? Nham Thạch hiện tại vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm. Ngươi không sợ hắn bị kẻ gian hại sao? Hung thủ nọ có thể thần không biết quỷ không hay sát hại thê tử Nham Thạch, sợ rằng tình cảnh hiện tại của Nham Thạch cũng vô cùng nguy hiểm. Phổ Lâm trong mắt toát ra một tia bi thống, thở dài nói: Nham Thạch đứa nhỏ này là ta nhìn hắn lớn lên, vận mệnh hắn sớm đã do trời cao định đoạt, không phải ai có thể thay đổi. Chuyện của hắn ta đã an bài tốt lắm. Ngươi cứ yên tâm đi. Ta còn có chút việc muốn hỏi ý kiến các ngươi. Tại đề lộ thần miếu cùng các đề lộ chiến sĩ, nói một chút cái nhìn của các ngươi. Huyền Nguyệt và A Ngốc trong mắt đồng thời toát ra tia sợ hãi, Huyền Nguyệt nói. Bọn họ là ta gặp qua, hẳn là những chiến sĩ nguy hiểm nhất, cũng chỉ có cao cấp thẩm phán giả mới có thể cùng bọn họ so sánh, Phổ Nham tộc các ngươi cao thủ thật sự là không ít ta. A Ngốc nói. Bọn họ thật sự rất mạnh, nhất là hai vị đề lộ chiến sĩ tại cửa thạch quật nọ, chỉ cần tùy tiện một người bọn họ ra tay, có thể dễ dàng đem chúng ta giết chết. Phổ Lâm thống khổ nói. Đề lộ chiến sĩ, là các vị anh hùng Phổ Nham tộc chúng ta nhất nhất tôn kính. Các ngươi biết bọn họ là như thế nào tới không? Ta hiện tại nói cho các ngươi biết, đây có thể nói là bí mật lớn nhất của Phổ Nham tộc chúng ta. Ngàn năm trước, Phổ Nham tộc vì trường hạo kiếp mà suýt diệt tộc. Tuy đã trải qua kiếp nạn, nhưng vì không muốn Phổ Nham tộc tiếp tục suy vong, tộc trưởng ngay lúc đó đã quyết định lợi dụng bí truyền vu thuật chế tạo ra cường đại chiến sĩ. A Ngốc kinh ngạc nói. Cường đại chiến sĩ lại có thể chế tạo ra được hay sao? Phổ Lâm gật đầu, nói. Vu thuật là một môn phi thường thần bí, cùng vong linh ma pháp thất truyền tương tự, sử dụng vu thuật nhân nhất định phải đánh đổi thứ gì đó mới có thể đạt tới mục đích. Tại Phổ Nham tộc chúng ta có ghi lại một thứ nếu đem ra đánh đổi thì vu thuật có thể khiến tiềm lực bản thân hoàn toàn phát huy, nhưng nó lại phi thường cao quý, đó chính là linh hồn. Huyền Nguyệt và A Ngốc đồng thời thất thanh. Linh hồn. Phổ Lâm buồn bã gật đầu. Đúng vậy. Linh hồn, sử dụng vu thuật nhân sẽ đánh đổi bằng chính linh hồn mình. Sử dụng vu thuật nhân, mặc dù mất đi linh hồn, nhưng thân thể chỉ cần không bị hủy diệt, thì có thể tồn tại suốt đời. Đó chính là tình trạng hiện tại của đề lỗ chiến sĩ. Bọn họ chẳng những có năng lực công kích cùng năng lực phòng ngự phi thường cường đại mà tiềm lực bản thân hoàn toàn được khai phát, bọn hắn còn có năng lực tự chữa thương, chỉ cần thân thể không phải hoàn toàn nát bấy hoặc tàn tật, bọn họ có thể nói là bất tử. A Ngốc thì thào nói. Vì muốn cường đại lực lượng mà dâng cả linh hồn, cái này tựa hồ cũng quá xấu. Phổ Lâm buồn bã nói. rất tà ác phải không? Đề Lỗ chiến sĩ chính là các vị anh hùng của Phổ Nham tộc chúng ta, bọn họ vì sự tồn vong của Phổ Nham tộc mà đánh đổi chính linh hồn mình, đối với bọn họ Phổ Nham tộc nhân vĩnh viễn tôn kính. Sử dụng vu thuật không phải ai cũng có thể thành công, hắn phải muốn có cường đại lực lượng cùng tín niệm kiên định, nếu không vu thuật sẽ thất bại. Mỗi một cá nhân hoàn thành vu thuật Đề Lỗ chiến sĩ, đều trở thành dũng sĩ lợi hại nhất Phổ Nham tộc. Tộc chúng ta có một phương pháp thi kiểm tra, chiến sĩ thông qua thi kiểm tra đều chờ ở nơi đó cho đến lúc tiên tri ta tới sử dụng chú ngữ vu thuật. Tuy vậy một khi có uy hiếp đến an nguy của Phổ Nham tộc, các chiến sĩ sẽ không chút do dự tự phát động vu thuật, làm cho chính mình trong nháy mắt trở thành cường đại Đề Lỗ chiến sĩ. Năm đó, sau đại kiếp, các chủng tộc đều coi Phổ Nham tộc chúng ta như một khối thịt béo bở, bọn họ nghĩ rằng, chúng ta có lịch sử lâu đời chắc chắn sẽ cất chứa vô số bảo vật. Khi sáng khi tối, bọn họ vô số lần xâm nhập đến lãnh địa chúng ta. Tại thời khắc nguy hiểm, dũng sĩ trong tộc sẽ lợi dụng vu thuật biến thành cường đại Đề Lỗ chiến sĩ tiêu diệt địch nhân. Đương đầu cùng địch nhân khiến bọn họ mất đi linh hồn cùng ý thức, chỉ có thể do tiên tri ta đến chỉ huy. Chính bởi vì thế mới làm cho chúng ta càng thêm thống hận ngoại tộc nhân. Ngàn năm nay, Phổ Nham tộc kinh nghiệm trọng đại nguy nan có hơn 121 lần, chuyển biến thành Đề Lỗ chiến sĩ anh hùng chừng 276 người, trừ bỏ 11 người trong chiến đấu hoàn toàn bị hủy diệt, đến nay vẫn đang còn 265 Đề Lỗ chiến sĩ, bọn họ khoảng chừng đã hơn 100 tuổi. Mặc dù bọn họ công lực sẽ không tái gia tăng, nhưng đã trở thành vũ khí bí mật lợi hại nhất Phổ Nham tộc chúng ta. A Ngốc khó hiểu hỏi. Nếu Đề Lỗ chiến sĩ lợi hại như vậy, có mấy chục chiến sĩ không phải đủ rồi sao? Tại sao lại có nhiều như vậy chứ? Phổ Lâm cười khổ nói. Chúng ta Phổ Nham tộc có hơn 30 bộ lạc, mặc dù hiện tại hoàn toàn không thể so sánh với thời kỳ đại thịnh trước kia nhưng diện tích lại không hề nhỏ. Địch nhân mỗi lần công kích, chúng ta không có khả năng mỗi địa phương đều có Đề Lỗ chiến sĩ lập tức nên chiến. Vì bảo vệ tộc nhân, các cường đại chiến sĩ đều nguyện ý hy sinh linh hồn sử dụng vu thuật nhằm tăng cường lực lượng. Nếu như không phải vu thuật yêu cầu quá cao, ngàn năm nay, chúng ta muốn có càng nhiều Đề Lỗ chiến sĩ. Thẳng đến hôm nay, một ít tham đồ muốn cướp đoạt bảo vật vẫn lén lẻn vào trong bộ lạc chúng ta. Cho nên, chúng ta Phổ Nham tộc mới thống hận ngoại tộc nhân đến vậy. A Ngốc suy nghĩ một chút, nói. Phổ Lâm tiên tri, vậy thê tử Nham Thạch đại ca có thể hay không bị ngoại tộc nhân giết chết? Phổ Lâm lắc đầu, nói. Ta không rõ lắm, tối nay, hết thảy đều có đáp án. Ta đã nói cho các ngươi bí mật của Phổ Nham tộc Đề Lỗ chiến sĩ, chính là muốn các ngươi hiểu được, nếu như sau này gặp phải cường đại địch nhân. Chúng ta Phổ Nham tộc Đề Lỗ chiến sĩ sẽ là bằng hữu trung thành, là trợ lực lớn nhất của các ngươi. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đối mặt, Huyền Nguyệt thở dài nói. Đề Lỗ chiến sĩ rất đáng thương, chúng ta nguyện ý không nhận sự trợ giúp, bọn họ linh hồn đều đã không còn, hãy để bọn họ lặng lẽ sống bên trong Đề Lỗ thần miếu đi. Phổ Lâm trong mắt hiện lên một tia lệ quang. Các vị tiền bối đã vì Phổ Nham tộc hy sinh nhiều lắm. Chuyện này sau này hắn nói đi. Bất quá, cho dù các ngươi không nguyện ý nhận hỗ trợ. Ta vẫn muốn đem phương pháp khống chế bọn họ nói cho các ngươi, bởi vì, cuộc sống của ta đã không còn nhiều nữa. Trước khi truyền thụ phương pháp, ta muốn các ngươi cam đoan, tuyệt đối không sử dụng bọn họ vào mục đích cá nhân. Đồng thời, ta còn có một yêu cầu, đó là, hy vọng các ngươi không nên nói cho người khác biết chính mình là cứu thế chủ. Hết thảy đều thuận theo tự nhiên, nếu như làm cho giáo đình biết các ngươi chính là cứu thế chủ, rất có thể sẽ hạn chế sự phát triển của các ngươi. Huyền Nguyệt, ngươi hẳn là hiểu được những lời ta nói. Không đợi Huyền Nguyệt trả lời, A Ngốc vội vàng nói. Phổ Lâm tiên tri, ngài tại sao nói cuộc sống không còn nhiều lắm? Phổ Lâm thở dài. Làm tiên tri, ta đã sống đủ lâu rồi, dù sao, ta tiết lộ thiên cơ, tất nhiên sẽ bị thiên thần trừng phạt. Mặc dù ta không thể hoàn toàn xác định được tuổi thọ của mình nhưng hẳn là không còn xa nữa. Huyền Nguyệt cùng A Ngốc liếc nhau, Huyền Nguyệt nói. Nếu chúng ta theo như ngươi nói chính là cứu thế chủ, vậy đem tin tức này nói cho giáo đình không phải rất tốt sao? Sau này cũng có thể nhận được càng nhiều sự hỗ trợ. A Ngốc nói. Phổ Lâm tiên tri, ngài không có việc gì, ngài nhất định có thể sống thêm vài thập niên. Phổ Lâm giơ tay lên, ngăn cản Huyền Nguyệt cùng A Ngốc nói, trên mặt toát ra tia cười nhạt. Nhân sinh có hạn, ta cũng không ngoại lệ, ta mới vừa rồi nói qua, để có được lời tiên tri ta chấp nhận đánh đổi 30 năm cuộc sống của mình. Ta hiện tại lại rất thỏa mãn. Huyền Nguyệt, ta biết ngươi thân trong giáo đình, nếu như không đem sự tình quan trọng như vậy nói cho giáo hoàng biết. Sợ rằng ngươi nội tâm không yên. Nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ lời nói của ta, mỗi người ai cũng có vận mệnh của riêng mình, nếu như bị ngoại lực can thiệp, thì vận mệnh sẽ phát sinh biến hóa. Như các ngươi, hiện tại cũng đã bước vào vòng xoay vận mệnh, cũng chỉ có thể dựa theo vận mệnh đi tới. Thuận theo tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, Huyền Nguyệt, ngươi hiểu ý ta chứ? Huyền Nguyệt không hề lên tiếng, Phổ Lâm run rẩy tiêu sái đến gần A Ngốc cùng Huyền Nguyệt, hắn vóc người cũng không tính thấp bé, chỉ là hiện tại đã già mua. A Ngốc vội vã dịu đỡ cánh tay Phổ Lâm, hỏi: "Tiên tri, ngài không sao chứ?" Phổ Lâm lắc đầu, nói: "Hai người các ngươi hãy nghe ta nói, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ đem phương pháp khống chế để lỗ chiến sĩ dạy cho các ngươi hay thể, tuyệt không ngoại truyền." A Ngốc túi đầu nói: "Phổ Lâm tiên tri, ta không muốn học." Phổ Lâm thở dài một tiếng, đột nhiên vươn tay phải khô gầy, lần sờ trước ngực A Ngốc cả kinh nhưng cũng không có phản kháng, tay phải khô gầy đã lấy được bỉ nang chứa Minh Vương kiếm sau lớp áo. Ta khí lạnh như băng từ trôi kiếm phát ra, thạch thất nhất thời tràn ngập hàn khí, Huyền Nguyệt không khỏi sợ run cả người. Phổ Lâm thu hồi bàn tay, hắn tựa hồ cũng không có bị tà khí ngập trời vừa rồi ảnh hưởng. "Hai tử, thế gian vạn vật vốn chẳng phân biệt thiện ác, bất luận là cái gì, đều phải xem ngươi dụng như thế nào, dùng thiện chi thiện, dùng ác chi ác, để lỗ chiến sĩ cùng vật trí tà trên ngực ngươi giống nhau. Nếu để bọn họ nhàn trí hoặc bị người tâm thuật bất chánh lợi dụng, thì thà để các ngươi sử dụng có lẽ sẽ tốt hơn. Ta sở dĩ muốn đem phương pháp khống chế để lỗ chiến sĩ dạy cho các ngươi, cũng không phải cho các ngươi xuất lĩnh bọn họ đi làm cái gì. Chỉ là hy vọng, nếu như sau này Phổ Nham tộc chúng ta có phát sinh biến cố, hoặc là đại lục ngàn năm hạo kiếp muốn chúng ta góp một phần lực lượng, các ngươi có thể có được sự hỗ trợ của chúng họ, chỉ cần vì chính nghĩa, ta nghĩ, các anh hùng dưới cựu tuyển cũng sẽ mỉm cười nguyện ý." Phổ Lâm ánh mắt hiền lành từ trên người A Ngốc rời đến người Huyền Nguyệt. A Ngốc túi đầu không lên tiếng, Huyền Nguyệt suy nghĩ một chút, nói: "Ngài đã nói như vậy, ta hướng ngài cam đoan, nếu chưa tới lúc, tuyệt không vận dụng quý tộc để lỗ chiến sĩ." Phổ Lâm vui mừng nói: "Hảo, các ngươi có thể hiểu được tâm ý của ta. Chúng ta hiện tại bắt đầu, kỳ thật, phương pháp khống chế để lỗ chiến sĩ cũng không quá khó khăn, bọn họ mặc dù không có linh hồn, nhưng cũng không bài xích những vật quen thuộc với mình. Các ngươi mặc dù không phải Phổ Nham tộc nhân, nhưng Huyền Nguyệt có được ma pháp thủ chát của ta, mà A Ngốc lại cầm thần long chi huyết. Có hai đồ vật này, các ngươi học tập phương pháp khống chế sẽ dễ dàng hơn nhiều." Vừa nói, Phổ Lâm đem phương pháp khống chế để lỗ chiến sĩ kể lại chi tiết và giải thích cặn kẽ cho Huyền Nguyệt cùng A Ngốc nghe. Khoảng một canh giờ sau, Phổ Lâm hít sâu khẩu khí, nói: "Tất cả ta đều đã nói hết cho các ngươi. Hiện tại năng lực của các ngươi còn quá yếu, chưa đủ để sử dụng phương pháp khống chế này, nhất là Huyền Nguyệt, ngươi thân là thần thánh thể chất, muốn sử dụng phương pháp này, tự phải dụng ma pháp không gian hệ làm phụ trợ. Dù sao, để lỗ chiến sĩ là thông qua vu thuật chuyển hóa thành, bọn họ cũng có thể trở thành hắc ám chiến sĩ. Có cơ hội, ngươi nhất định phải hảo hảo tu luyện ma pháp thủ chát ta truyền thụ, có biết chưa?" Huyền Nguyệt gật đầu, Phổ Lâm mới vừa rồi dạy cho bọn họ kỳ thật chính là vu thuật phương pháp sáng tạo ra để lỗ chiến sĩ, cùng phương pháp khống chế. Bởi vì Huyền Nguyệt cùng A Ngốc chưa từng được tiếp xúc qua nên trong khoảng thời gian ngắn rất khó tiếp nhận. Vu thuật thực phi thường thần bí, ngay cả Phổ Lâm tiên tri cũng chỉ biết cái này dùng để luyện thành để lỗ chiến sĩ mà thôi. Phổ Lâm nói: "Các ngươi lần này thông qua lãnh địa Phổ Nham tộc là muốn đi đến địa phương nào? Có thể nói cho ta biết không?" Huyền Nguyệt nhìn A Ngốc liếc mắt, nói: "Chúng ta muốn đi đến Tử Vong Sơn Mạch tìm kiếm cực phẩm ma pháp thủy tinh." Phổ Lâm ngẩn ngơ, nói: "Cái gì? Các ngươi muốn đến Tử Vong Sơn Mạch? Nơi đó là một trong những địa phương nguy hiểm nhất đại lục. Các ngươi là gan thật lớn a." Nói xong, hắn sắc mặt ngưng trọng, tại không trung họa xuất một cái lục mang tinh, không ngừng thi triển chú ngữ, sau nửa thì công phu mới ngừng lại, Phổ Lâm thở phào nhẹ nhõm, nói: "Ta đã tính toán qua, mặc dù chuyến đi này các ngươi đi lành ít dữ nhiều, nhưng hẳn là có thể bình an trở về, hết thảy chỉ cần cẩn thận là được." A Ngốc đối với Phổ Lâm sớm đã phi thường tin phục, nghe hắn nói như vậy, nguyên buồn mọi sự lo lắng nhất thời biến mất. "Nói như vậy, chúng ta có thể mang về cực phẩm ma pháp thủy tinh rồi." Phổ Lâm ho khan vài tiếng, có chút thở khó nhọc nói: "Đối với chính mình phải tin tưởng, có hay không có thành công, hoàn toàn phải dựa vào chính các ngươi. Đi thôi, chúng ta nên ra ngoài, sự tình của Nham Thạch đã đến lúc được giải quyết, thời gian cũng không sai biệt lắm." A Ngốc ngẩn người, vừa định nói cái gì đó thì bụng hắn đã văng lên. Thời gian trôi qua cũng khá lâu, bữa cơm trưa sớm đã tiêu hóa hết. Huyền Nguyệt bật cười, mặc niệm chú ngữ, từ Phượng Hoàng Chi Huyết lấy ra mấy cái bánh bao đưa cho A Ngốc, nói: "Ngươi đói bụng sao, ăn trước chút đồ này đi." "Thiên Chi, ngài có muốn ăn chút gì không?" Phổ Lâm cười khổ nói: "Thật không có ý tứ à, quên mất các ngươi còn chưa có ăn cơm chiều, chúng ta đi thôi, xử lý chuyện của Nham Thạch xong, ta nhất định khiến tộc trưởng hảo hảo khoản đãi các ngươi." Nói xong, mang theo Huyền Nguyệt cùng A Ngốc ra khỏi thạch thất. Khi bọn hắn ra đến cửa đá, hai ga để lỗ chiến sĩ cũng không có ngăn trở, Phổ Lâm nói: Hai vị đề lỗ chiến sĩ này vốn là hai vị dũng sĩ cường đại nhất tồn tại, cách đây đã mấy trăm năm sử dụng vu thuật chuyển hóa thành, có thể nói là đề lỗ chiến sĩ vương. Mặc dù chưa chắc có thể so sánh với các đại lục kiếm thánh, nhưng cách biệt cũng không quá xa. Vì bảo vệ lịch sử Phổ Nham tộc mới chấn giữ nơi này. Huyền Nguyệt, sau này nếu như cần kiếp, ngươi có thể tới đây chỉ huy bọn họ. Nói xong, hắn hướng phía trước đi đến. Huyền Nguyệt cùng A Ngốc ánh mắt buồn bã nhìn hai vị đề lỗ chiến sĩ vương. Huyền Nguyệt mơ hồ cảm giác được, vị Phổ Lâm tiên tri đã hy sinh 30 năm tuổi thọ vì tộc nhân này, tựa hồ dường như đang để lại di chúc vậy. 12. Đêm đã rất khuya, bầu trời không có một tia tinh quang, tầng tầng mây đen bao phủ trăng sáng, mặt đất chìm trong u ám. Ngẫu nhiên có tiếng gió luồn qua các lá cây tạo ra một loại cảm giác thật quỷ dị. Một gian nhà đá bên ngoài để lỗ thần miếu. Nham Lực đang ngồi trên bậc thang tại cửa thạch thất, không biết từ đâu tìm ra một khối bố, không ngừng lau rửa hai thanh chiến phủ. Nham cự ca, ngươi nói tối nay hung thủ sẽ xuất hiện sao? Chúng ta có phải hay không nên bố trí nhiều cao thủ một chút, làm cho tên kia không có đường thoát? Ừ, chỉ cần cho ta bắt được tên hôn đàn đó, ta sẽ trực tiếp chém chết hắn. Vừa nói, hắn vừa vung tay múa một bài võ thuật sở trường với hai chiến phủ. Bọn họ đã thủ hộ ở đây khoảng nửa túc, nhưng vẫn chưa có bất cứ động tĩnh gì. Đêm đã rất khuya, người trong tộc sớm đã ngủ say. Nham cự bất đắc dĩ lắc đầu, nói. A Lực, ngươi giờ tuổi cũng không nhỏ, sao vẫn dễ xúc động như vậy, cũng không chịu sử dụng đầu óc. Nếu như nơi này an bài nhiều người, hung thủ như thế nào lại xuất hiện chứ? Hơn nữa, chúng ta trong tộc cũng được xem như cao thủ, cho dù địch nhân cường thịnh thế nào, chúng ta quyết một trận sinh tử. Đến lúc đó, người trong tộc xuất hiện, khẳng định hung thủ không thể thoát. Nham Lực ngáp một cái, nói. Nham cự ca, ta khi còn bé ngươi cậy lớn giáo hơn ta, hiện tại ta đã là lao đại tuổi cũng không nhỏ, ngươi đừng giáo hơn ta nữa có được không? Thật sự là tên con A. Trời nhanh sáng là tốt rồi. Nham Thạch đại ca thật đáng thương. Lao Thiên thật sự là không có mắt A. Ngay cả Vân Nhi tỷ tỷ hiền lành như vậy cũng không phù hộ. Nham cự trách mắng. Đừng nói lung tung. Nếu tộc trưởng đại nhân nghe thấy được, ngươi còn dễ chịu a? Nham Lực hừ một tiếng, nói. Tộc trưởng cũng thiệt là, nếu như ta là hắn, nhất định an bài thật nhiều cao thủ bảo vệ Nham Thạch đại ca, tìm hung thủ mặc dù trọng yếu, nhưng sự an toàn của Nham Thạch đại ca không phải là quan trọng hơn sao? Nhưng sao chứ, chẳng những chỉ cho hai người chúng ta đến thủ vệ, lại đem lời tiền chi truyền khắp bộ lạc, cái này không phải đưa Nham Thạch đại ca vào miệng cọp hay sao? Vân Nhi tỷ tỷ đã chết, Nham Thạch đại ca vạn phần thương cảm. Ta chưa từng bao giờ nhìn hắn bi thương đến vậy, lúc Vân Nhi tỷ tỷ được gả cho Nham Thạch đại ca hắn đã không đồng ý, lúc này Vân Nhi tỷ tỷ đã chết, hắn đang thập phần cao hứng cũng không chừng. Nham cự một tay đem Nham Lực từ trên mặt đất lôi dậy, trầm giọng nói. Như thế nào càng nói ngươi càng mạnh miệng, tộc trưởng là người ngươi có thể bình phẩm sao? Nham Lực cũng biết chính mình quá phận, đem chiến phủ cắm ở sau lưng, nói. Nham cự ca, ta mới vừa rồi chưa từng nói qua cái gì a? Nham cự mỉm cười, nói. Ngươi a. Nếu có thể kiềm chế tính dễ xúc động sẽ càng được mọi người tin tưởng, tộc trưởng vì thế cũng sẽ không ngăn cản ngươi đi ra ngoài lịch lãm. Nham Lực cười khổ nói. Ngày ngày tại bộ lạc ta đều nhàm chán chờ người qua lại. Nham cự ca, ngươi nói, nếu như Nham Thạch đại ca hắn không tỉnh lại làm sao bây giờ? Hắn là người thừa kế duy nhất vị trí tộc trưởng. Tộc nhân chúng ta khẳng định sẽ không cho phép một người không có ý thức kế thừa vị trí tộc trưởng. Hy vọng hắn nhanh chóng tỉnh lại. Nham cự trong mắt hiện lên một đạo thản nhiên. Lạnh nhạt nói, nếu như Nham Thạch huynh đệ thật sự không tỉnh lại, sợ rằng các trưởng lao trong tộc sẽ tiến hành tuyển người thừa kế mới. Nham Lực thần sắc vừa động, nói, nếu như thật sự muốn tuyển người thừa kế mới, trong tộc ai có thể so với uy tín của Nham Cự ca chứ, ngay cả Nham Thạch đại ca so với người còn có chút kém. Nham Cự có chút ngẩn người, cau mày nói, Nham Lực, ngươi bất tranh cãi đi, tỉnh táo lại tinh thần, hung thủ tùy thời gặp phải, chúng ta hôm nay sứ mạng rất nặng à. Nham Lực hừ lạnh một tiếng, nói. Ta chỉ sợ hung thủ không dám xuất hiện, chỉ cần hắn tới, ta không tin hắn có thể sống trở về. Nham cự đi tới bên người Nham Lực, vỗ vỗ bả vai hắn, nói. Nham Lực, có một việc ngươi nói rất đúng. Nham Lực ngẩn người, hỏi. Chuyện gì? Chương 29, hung thủ hiện hình. Nếu Nham Thạch thật sự không thể khôi phục, ta nhất định sẽ trở thành người thừa kế tộc trưởng. Nhiều năm cố gắng như vậy cũng đã đến lúc hồi báo. Nham Lực cả kinh. Nham cự ca, ngươi nói gì vậy? Ta mới rồi chỉ là tùy tiện mà thôi, ngươi không phải cố ý chứ? Nham cự cười lạnh, tay phải nhanh như chớp đem hoàng quang mang điểm trên người Nham Lực trong nháy mắt phong bế huyết mạch. Nham Lực cả kinh, muốn phản kháng cũng không kịp, hắn kinh ngạc nhìn Nham cự, thân thể yếu đuối chậm rãi ngã xuống, mặc dù ý thức không bị mất đi nhưng năng lực hành động và nói chuyện đã không thể sử dụng. Nham cự cảnh giác nhìn bốn phía, lôi kéo nham lực vào sâu bên trong thạch thất, đem nham lực đặt trong góc khuất, hắn tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, cười lạnh nói. Nham lực, ngươi chắc là rất bất ngờ, có một số việc ngươi không cách nào giải thích được, chờ ta thu thập xong nham thạch, sẽ đến lượt ngươi. Nói xong, nham cự hướng giường nham thạch đi đến, nham lực ngã trong góc khuất, giật mình nhìn nham cự, đến tận bây giờ hắn vẫn không thể hiểu được, tại sao một con người luôn ôn hòa như nham cự lại biến thành như vậy. Nham cự cầm trên tay chủy thủ đi tới bên giường nham thạch, lạnh lùng nhìn khuôn mặt đã gầy gò đi không ít của nham thạch căm hận nói. Nham thạch, ngươi có biết tại sao ta đối xử với ngươi như vậy không? Ngươi không biết đúng không? Ta đây sẽ nói cho ngươi biết, cho ngươi đến địa ngục tốt thiểu cũng hiểu được tại sao. Từ lúc chúng ta còn bé, ta đã hận ngươi. Rõ ràng về mọi mặt ta đều mạnh hơn ngươi, nhưng chỉ bởi vì ngươi là con tộc trưởng, cho nên tất cả mọi người đều sủng ái ngươi, trân trọng ngươi, đem ngươi trở thành người thừa kế. Mà ta thì sao? Vĩnh viễn chỉ có thể đứng đằng sau ngươi. Tiểu Vân nàng quả thật là một cô nương tốt, ngươi cho rằng chỉ có mỗi ngươi thích nàng thôi sao? Không, ta sớm cũng đã thích nàng. Nhưng ngươi lại là thiếu tộc trưởng, lại mỗi ngày cùng Tiểu Vân một chỗ, ta không có cơ hội, không có bất cứ cơ hội nào, ta chỉ có thể đem tình cảm của mình chôn chặt đáy lòng mà thôi. Tại sao? Tại sao Lão Thiên lại đối với ta bất công như vậy? Cho dù ngươi đắc tội tộc trưởng, hắn cũng chỉ là đem ngươi trở thành thủ lĩnh của một bộ lạc nhỏ xa xôi. Lúc ta và ngươi cùng nhau rời đi, tộc trưởng đã nói với ta hảo hảo phải quan sát ngươi, giám thị ngươi, trợ giúp ngươi. Ta thật không hiểu được, mọi mặt ta đều hơn ngươi, tại sao đã không chiếm được tình cảm của Tiểu Vân, lại còn muốn ta trở thành phó thủ lĩnh, vĩnh viễn phải đứng đằng sau hỗ trợ ngươi. Nham cự cao giọng nói, trong mắt tràn ngập điên cuồng. Trên giường nham thạch vẫn lặng lẽ nằm đó, ánh mắt vẫn ngốc trệ, nhưng là, tại chăn mền phía dưới, hai bàn tay đã nắm chặt, móng tay thật sâu cắm vào da thịt. Nham cự đem chủy thủ giơ lên oán hận nói. Nhân lúc ngươi đi ra ngoài tuần tra, ta đã lẻn vào nhà ngươi. Ta lúc ấy thầm nghĩ đem tình cảm chính mình nói cho Tiểu Vân nghe. Nhưng là nàng chẳng những không tiếp nhận mà còn mắng ta không biết xấu hổ, mắng ta si tâm vọng tưởng. Bình thường xem nàng ôn nhu yếu đuối, không nghĩ tới ngày đó nàng lại phản ứng kịch liệt đến vậy. Tại sao nàng đối với ngươi ôn nhu 10 phần mà không thể đối với ta một điểm? Ta không cam lòng a. Ta không thể buông tha cho nàng được, nếu như ta buông tha cho nàng, chờ ngươi biết rồi, người chết chính là ta. Nham Thạch, nếu như ngươi hiện tại thanh tỉnh, nhất định rất hận ta. Ha ha, ngươi hận đi, ngươi hận đi. Tiểu Vân chính là ta cưỡng gian, cũng chính là ta ra tay giết hại. Nếu nàng đối với ta một điểm cảm tình cũng không có, ta sẽ hành hạ nàng, làm cho nàng thống khổ mà chết. Hiện tại, ngươi cũng có thể xuống dưới đó bồi tiếp nàng. Chờ ngươi chết rồi, ta sẽ hạ sát nham lực, đem chính mình biến thành trọng thương, căn bản không có tộc nhân nào hoài nghi ta, đến lúc đó ta sẽ đổ hết tội lên người ngoại tộc nhân. Tộc nhân tuyển chọn, bằng vào thực lực của ta nhất định sẽ trở thành người thừa kế trường tộc. Đến lúc đó, phổ nham tộc sẽ do ta thống trị, tất cả mỹ nữ trong tộc đều phải phục tùng ta. Ta đợi ngày này đã quá lâu rồi. Đi chết đi. Nham cự hai tay cầm chùy thủ, mạnh mẽ hướng ngực nham thạch xuyên tới. Đúng lúc này, dị biến xảy ra, nguyên bản nham thạch đang bị trói chặt, trong mắt tinh mang đột nhiên đại phóng, trên người sợi dây từng khúc đứt ra, hai chân mạnh mẽ đạp thẳng tới trước ngực nham cự, khách khách hai tiếng, thanh âm của tiếng xương gãy rõ ràng truyền đến, nham cự phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể phi ngược trở lại, đập mạnh vào vách tường thạch thất, chậm rãi rơi xuống. Nham thạch từ trên giường đứng lên, trong mắt đầy dây tơ máu, từng bước một hướng nham cự đi đến, sát khí không ngừng từ cơ thể hắn truyền ra. Tiếng xương kêu răng rắc vang lên, hắn thanh âm có chút run rẩy nói. Tại sao? Nham cự, tại sao? Ngươi là người ta nhất tôn kính như huynh trưởng, tại sao lại làm ra loại việc không bằng cầm thú này? Mặc dù chúng một cước của nham thạch, nhưng nham cự dụng công phu lui về sau, trong cơ thể đấu khí không ngừng bảo toàn gân cốt, không hề làm tổn thương đến nội tạng, hắn giật mình nhìn nham thạch. Ngươi đã thanh tỉnh. Nguyên lai, thiên tri cũng có nói dối sao? Ngươi, ta hối hận. Tại sao ngay lúc đầu đã không giết ngươi? Nham thạch lạnh lùng nhìn hắn, trên người mãnh liệt tản mát ra đấu khí, dưới tác dụng của hận ý, tiềm lực trong cơ thể hoàn toàn bộc phát. Ngay khi hắn muốn tiến lên kết liêu nham cự, một thanh âm giản mua truyền vào. Nham cự, ta cũng không có nói sai, chỉ là, ngươi giải thích có chút sai lầm mà thôi. Cửa thạch thất khai mở, Phổ Lâm tiên tri, Phổ Nham tộc tộc trưởng Nham Phi cùng với A Ngốc và Huyền Nguyệt bước vào. Nguyên bản nham cự còn tưởng rằng mình vẫn còn đường thoát, hắn đã tập trung toàn bộ lực lượng chờ đợi nham thạch công kích, dù sao luận về công lực hắn so với nham thạch vẫn cao hơn một ít, cho dù bị thương, vẫn có thể chạy thoát, nhưng khi hắn chứng kiến tiên tri cùng tộc trưởng đồng thời xuất hiện, hắn biết đã xong hết rồi, hết thảy mọi cố gắng đều uổng phí. Phổ Nham tộc không người nào không biết đến lực lượng cường đại của Phổ Lâm tiên tri. Nham Phi trên mặt toát ra vẻ bi thống, buồn bã lắc đầu, nói: "Nham Cự, tại sao? Ngươi là người ta sùng ái nhất trong tộc, tại sao ngươi lại muốn phản bội Phổ Nham tộc? Nham Thạch là huynh đệ ngươi. Cho dù hắn có làm gì không đúng, ngươi cũng không nên làm ra loại việc không bằng cầm thú này, ngươi thật sự làm cho ta quá thất vọng, ngươi không hề nghĩ đến cha mẹ ngươi dưới suối vàng hay sao?" "Không sai, Nham Thạch về nhiều mặt đều không bằng ngươi, hơn nữa hắn cùng Nham Lực giống nhau, mặc dù trong tộc thực lực thuộc hàng cao thủ nhưng ý nghĩ thì vô cùng đơn giản, lại rất dễ xúc động, không thể lấy đại cục làm trọng. Ngươi biết không? Sở dĩ làm khó ngươi, chính là bởi vì ta sớm đã xác định ngươi sẽ là người thừa kế. Ta cũng không phải lão nhân cổ hủ, ta thấy được nếu có ngươi thống lĩnh Phổ Nham tộc, tộc nhân chúng ta sẽ có cuộc sống rất tốt, ngươi thật sự là làm cho ta quá thất vọng." Nham Cự ngẩn người, lạnh lùng nói: "Ngươi hiện tại lúc này nói chuyện ma quỷ nghĩ muốn lừa gạt ai, chẳng lẽ ngươi không có ý định cho con mình thừa kế vị trí tộc trưởng hay sao?" "Ta không tin." Phổ Lâm tiên tri thở dài, nói: "Cho dù tộc trưởng nói ngươi không tin, ta nói ngươi có tin tưởng hơn không? 3 năm trước, tộc trưởng đã nói qua với ta rằng ngươi là nhân tuyển thích hợp nhất cho vị trí thừa kế, từ đó chúng ta đã âm thầm an bài một loạt khảo nghiệm nào ngươi cũng đều dễ dàng thông qua. Nhưng ta thật không nghĩ tới lòng dạ ngươi lại thâm hiểm như vậy. Nham Cự, hiện tại hết thảy đều đã sáng tỏ. Ngươi biết không? Lúc ngươi cùng Nham Lực mang những ngoại tộc nhân đến thần miếu, Nham Thạch đã đem hết thảy nói cho ta cùng tộc trưởng. Hắn khi đó vốn đã thanh tỉnh. Lúc đầu, ngươi tiền gian hậu sát Vân Nhi, cố ý đem thi thể nàng bẻ gãy nhằm kích thích Nham Thạch. Ngươi rõ ràng biết được, Phổ Nham tộc chúng ta, chỉ cần là chiến sĩ ưu tú đều có năng lực cuồng hóa. Ngươi kích thích Nham Thạch khiến cho hắn cuồng hóa, hắn tất nhiên không cách nào khống chế chính mình, dễ dàng tiêu hao tiềm lực mà chết. Nhưng ngươi lại không có nghĩ đến, tại thời khắc mấu chốt Huyền Nguyệt cùng A Ngốc đã khiến Nham Thạch ngừng kích động, đưa hắn từ trạng thái cuồng hóa tĩnh tâm trở lại. Sau đó ngươi phát hiện hắn đã biến thành ngốc trệ, cho nên cũng không có sốt ruột giết hắn. Ngươi nghĩ rằng tại thần miếu ta đã nói dối sao? Ngươi lầm rồi, ta nói hết thảy đều là sự thật, A Ngốc chính là vị quý nhân của Nham Thạch. Chỉ là, ta không có biết được, A Ngốc lúc trước trên xe ngựa đã khuyên bảo, thành công khôi phục ý thức cho Nham Thạch. Chúng ta an bài thế này, chỉ vì muốn tìm được hung thủ đích thực. Mà ngươi đúng lúc này xuất hiện. Nham Cự hoàn toàn ngốc trệ, thì thào nói: "Không, không, cái này không có khả năng, các ngươi nhất định gạt ta, nhất định là đang gạt ta." Hắn như thế nào cũng không ngờ tới, vị trí tộc trưởng vốn dĩ sẽ thuộc về hắn, vậy mà chính tay hắn đã hủy hoại tất cả, hối cũng không kịp rồi. Huyền Nguyên Toán hận nói: "Nham Thạch, ngươi còn chờ cái gì? Chính hắn đã giết thê tử ngươi. Chẳng lẽ, ngươi đã quên thê tử ngươi chết bị thảm như thế nào sao?" Nghe vậy, Nham Thạch nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ xuất quyền hướng Nham Cự vanh kích. Ầm, một tiếng nổ vang lên, Nham Thạch bị chấn lui về sau 6-7 bước, được A Ngốc dịu đỡ mới ổn định được thân thể, đỡ cho Nham Cự chiêu vừa rồi chính là Phổ Nham tộc tộc trưởng, phụ thân của Nham Thạch Nham Phi. "Cha, tại sao lại ngăn cản ta, chẳng lẽ lại tha cho tên xuất sinh này hay sao?" Nham Thạch phẫn nộ giống lên, hắn đã sắp chuyển sang trạng thái cuồng hóa. Nham Phi thu hồi bàn tay ngăn trở Nham Thạch, thở dài, nói: "Nham Thạch, phụ thân có rất nhiều việc đã sai rồi, lúc đầu, nếu như không phải ta cho phép Nham Cự với ngươi cùng nhau rời đi, cũng sẽ không xuất hiện loại sự tình này." "Không sai, Nham Cự đáng chết, nhưng hắn bây giờ còn không thể chết được, chuyện này, chúng ta phải cấp cho tộc nhân một cái công đạo, ngươi hiểu được không?" "Vân Nhi, ngươi chết thật sự rất oan uổng a." Nham Thạch đứng đó không thèm nói lại, gắt gao nhìn thẳng Nham Cự đang té trên mặt đất, nếu như ánh mắt có thể giết người thì Nham Cự sớm đã biến thành một đống thịt bùn. Đúng lúc này, Nham Cự trong mắt hiện lên một đạo lanh mang, ở sau lưng Nham Phi hắn túi đầu định làm gì đó. Phổ Lâm phẫn nộ quát: "Nham Cự, không nên mưu toan tự sát chối tội, lấy bản tính của ngươi, căn bản không xứng trở thành đề lỗ chiến sĩ." Vừa nói hắn trên không trung họa xuất một cái lục mang tinh màu vàng, quang mang tản ra, lục mang tinh lập tức khắc trên ngực Nham Cự. Nguyên lai, Nham Cự thấy đại sự không thành, liều mạng hy sinh linh hồn biến thành đề lỗ chiến sĩ, nhưng kịp thời đã bị Phổ Lâm phát hiện. Phổ Lâm buồn bã lắc đầu, nói: "Tộc trưởng, ta đã phong ấn năng lực Nham Cự, mọi việc còn lại đều do ngài xử lý đi." Phổ Lâm xoay người, nhìn A Ngốc cùng Huyền Nguyệt nói: "Các ngươi phải nhớ kỹ lời ta nói hôm nay, tương lai Phổ Nham tộc phải dựa vào các ngươi. Bất luận sự tình sau này thế nào, các ngươi vĩnh viễn đều là bằng hữu của Phổ Nham tộc." "Tộc trưởng, ta về thần miếu trước. Ngươi hãy thay mặt ta đối đại thật tốt với bọn họ." Nham Phi nhìn A Ngốc liếc mắt một cái, nói: "Ta biết rồi, thiên tri." Phổ Lâm tập tễnh rời nhà đá, thân ảnh hắn nhìn qua càng thêm giàn mua, nghĩ tới những lời dặn dò của lão khiến A Ngốc trong lòng sinh ra một trận áp lực. Nham Phi gọi hai gã phổ nham tộc chiến sĩ vào đem nham cự lôi ra ngoài, tiện tay giải khai kinh mạch cho nham lực nói. Nham Thạch, tối nay ngươi cùng nham lực ở lại đây, trưa mai, tại quảng trường bộ lạc, ta sẽ công khai xử lý sự việc của nham cự. Nói xong, hắn nhìn A Ngốc cùng Huyền Nguyệt gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Nham Thạch lặng lẽ nhìn phụ thân đi khuất, đột nhiên thất thanh khóc giống lên, tựa hồ muốn đem mọi bi thương chất chứa trong lòng phát tiết ra. Hắn rốt cuộc đã tìm được cửu nhân sát hại thê tử, nhưng cửu nhân này lại chính là vị huynh trưởng hắn nhất nhất tôn kính. Thống khổ nhất chính là, cho dù có đem nham cự thiên đao vạn quắt thì thê tử hắn cũng vô phương sống lại. Nham Lực đến giờ mới tỉnh táo lại đôi chút, lặng ở một bên, không biết phải làm sao. A Ngốc nhìn Nham Thạch, nhớ tới tình cảnh của mình trước kia, nước mắt bất chi bất giác chảy xuống, hắn nắm lấy bả vai Nham Thạch, yên lặng đứng đó, không khí đột nhiên dị thường áp lực. Huyền Nguyệt tiến đến cạnh A Ngốc, kéo tay hắn, trong mắt tràn ngập vẻ ôn nhu. A Ngốc thân thể chấn động, một cỗ khí lưu ấm áp dâng lên. Trong mắt hắn lúc này, Huyền Nguyệt tựa hồ trưởng thành hơn rất nhiều, còn đâu cái vẻ ngang bướng tiểu nha đầu trước kia. Hai ngày sau, A Ngốc, Nguyệt Ngân một đoàn 8 người rời khỏi phổ nham tộc bộ lạc, tiếp tục hành trình thám hiểm. Đúng vậy, một đoàn 8 người, đội ngũ bọn họ có thêm Nham Thạch cùng Nham Lực. Giữa trưa ngày thứ nhì sau khi bắt được Nham Cự, phổ nham tộc tộc trưởng Nham Phi triệu tập toàn bộ tộc nhân, đem Nham Cự xét xử rõ ràng. Giết hại bổn tộc tộc nhân, tại phổ nham tộc chính là tội nghiệt cao nhất, cuối cùng, Nham Cự chết dưới đao của Nham Thạch, mặc dù đã báo thủ, nhưng hắn một chút cao hứng cũng không có. Đúng lúc A Ngốc đám người chuẩn bị rời đi, Nham Thạch hướng Nham Phi chờ lệnh được cùng A Ngốc bọn họ đi mạo hiểm. Vốn Nham Phi nhất quyết không đồng ý, nhưng Phổ Lâm giảng giải, Nham Thạch cùng A Ngốc một chỗ chỉ có điểm tốt, hơn nữa Nham Thạch hiện tại tâm cảnh quá mức rối loạn, đi ra ngoài khoay khỏa cũng tốt. Có Phổ Lâm khuyên bảo Nham Phi không còn ngăn cản nữa. Nham Lực bởi vì chuyện Nham Cự mà Phi thường ảo não, hơn nữa hắn đã sớm nghĩ muốn rời bộ lạc ra ngoài lịch lãm, lấy danh nghĩa bảo vệ Nham Thạch, cũng hướng Nham Phi chờ lệnh, Nham Phi bởi vì sự việc của Nham Cự cũng phi thường mệt mỏi. Lập tức đáp ứng, chỉ là dặn dò bọn họ trên đường phải nghe theo sự phân phó của A Ngốc cùng Huyền Nguyệt, không được kích động. Cứ như vậy, Nham Thạch cùng Nham Lực tùy theo đám người A Ngốc lên đường. Nham Thạch cùng Nham Lực vẫn như cũ sử dụng kỵ mã, A Ngốc không muốn chịu khổ, cùng Huyền Nguyệt đám người ngồi trên xe ngựa. Hôm nay khí trời trong xanh, bầu trời ngàn dặm không mây, giữa trưa, không khí trở nên nóng rực. A Ngốc từ trong xe ngựa nhô đầu ra, nhìn Nham Thạch cùng Nham Lực hô. Hai vị đại ca, khí trời quá nóng. Chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát rồi hay đi tiếp. Nham Thạch từ lúc rời khỏi bộ lạc chưa từng nói qua một câu, nghe được A Ngốc kêu gọi, khẽ gật đầu, cùng Nham Lực kéo dây cương, lập tức nhảy xuống. A Ngốc, Huyền Nguyệt cùng đám người Nguyệt Ngân bước xuống xe ngựa, mọi người đi tới bên đường tìm chỗ dâm mát ngồi xuống. Nham Thạch một mình một góc, thân xác trông thật cô đơn. Nham Lực từ sau lưng rút ra hai thanh chiến phủ đặt ở một bên, nhìn A Ngốc nói. Huynh đệ, các ngươi có nước không? Ta sắp khát chết rồi. Hôm nay trời cũng quá nóng đi. Nguyệt Ngân mỉm cười, đem túi nước ném cho Nham Lực, nói. Uống đi, đây là nước suối lấy từ trong tộc các ngươi đó. Nham Lực cầm túi nước, nhìn phía Nguyệt Ngân, thần sắc có chút xấu hổ, thành thật nói. Huynh đệ, ngươi gọi Nguyệt Ngân. Ngày đó thật sự là ta không đúng, ta dễ xúc động, ngươi đừng để ở trong lòng a. Nguyệt Ngân nhớ tới tình cảnh ngày đó Nham Lực dùng chiến phủ bổ hắn mà vẫn còn thấy sợ, nếu như không phải A Ngốc kịp thời chặn lại, hậu quả thật không tưởng. Hắn mỉm cười nói. Ngày đó chỉ là hiểu lầm, chúng ta không nên vì thế mà trở thành cựu đích, bất quá, Nham Lực đại ca, công lực của ngươi thật là thâm hậu. Ta thiếu chút nữa trở thành vong hồn dưới chiến phủ của ngươi a. Nham Lực ha ha cười, nói. Tại phổ Nham tộc chúng ta tuổi còn trẻ mà đã có công lực như vậy, ngoại trừ Nham Thạch đại ca cùng Nham Cự ra còn có 7. Nhắc tới Nham Cự, Nham Lực trong lòng cả kinh, vội vã câm mồm, quay đầu nhìn Nham Thạch. Nham Thạch vẫn như cũ ngồi một chỗ. Lặng lẽ lau dọn trường đao, tựa hồ như không nghe được hắn nói. Nham Lực nhìn Nguyệt Ngân làm mặt quỷ, khiến Nguyệt Cơ bật cười. A Ngốc cầm túi nước đi tới bên cạnh Nham Thạch, nói. Nham Thạch đại ca, ngươi cũng uống chút nước đi. Nham Thạch nhìn A Ngốc, tiếp nhận túi nước, nói. Cảm ơn ngươi, A Ngốc huynh đệ. Đây là lần đầu tiên hắn mở miệng sau khi rời bộ lạc, A Ngốc ngồi yên bên cạnh Nham Thạch, nói. Nham Thạch đại ca, chuyện đã qua, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, sau này có lẽ còn có thể tìm được một hảo thê tử như thế. Nham Thạch nhìn A Ngốc liếc mắt một cái, lắc đầu, nói. Không đâu. Trên thế gian này không ai có thể so sánh với Vân Nhi của ta. Huynh đệ, ngươi không cần quên ta, Vân Nhi cửu hận đã báo, nàng đã có thể an nghỉ. Chút sinh lực của ta sẽ hoàn toàn cống hiến cho tộc nhân. Hảo, ta muốn nghỉ một lát, ngươi cùng bằng hưu nói chuyện phiếm đi. Nói xong, thu hồi trường đao, tựa vào thân cây, nhắm mắt không nói nữa. A Ngốc trở về bên cạnh Huyền Nguyệt, Huyền Nguyệt thấp giọng nói. Như thế nào, hắn vẫn khó chịu sao? A Ngốc gật đầu, nói. Nham Thạch đại ca cùng thê tử chắc chắn tình cảm rất thâm sâu a. Sợ rằng trong chốc lát khó khôi phục, bất quá chúng ta nên quan tâm nhiều tới hắn. Huyền Nguyệt đưa cho A Ngốc mấy cái bánh bao, nói. Ăn đi. Ta vừa rồi đều đã cấp cho mọi người. A Ngốc là người, nói. Ngươi lấy bánh bao ra lúc nào thế? Huyền Nguyệt hì hì cười, nói. Ngươi không nhớ rõ ta là người cuối cùng bước xuống xe ngựa sao? A. Được rồi, nhân cơ hội này ta dạy cho ngươi phương pháp sử dụng thần long chi huyết luôn. Như vậy, ngươi tự mình có thể mang theo bánh bao, cũng bất phiền với ta, bất quá, ngươi sử dụng thần long chi huyết phải để ý, dù sao đó cũng là thần khí. Từ lúc rời khỏi Phổ Nham tộc, Huyền Nguyệt đối A Ngốc không còn quan niệm cấp bậc nữa, cứ nghĩ tới lúc tại thần miếu A Ngốc dụng thân che chở cho mình, Huyền Nguyệt không nhịn được toát ra vẻ tươi cười, nàng phát hiện, chính mình đối với cái tên khờ khạo A Ngốc này cảm tình ngày càng sâu. A Ngốc cắn miếng bánh bao, nói. Hảo A. Ta cũng muốn biết phương pháp sử dụng thần long chi huyết như thế nào, ngươi hiện tại nói cho ta biết đi. Huyền Nguyệt nhìn đám người Nguyệt Ngân ở một bên nghỉ ngơi, thấp giọng nói. Nói cho ngươi cũng được, bất quá, ngươi phải nói cho ta biết. Phổ Lâm Tiên Tri nói trên người người có vật trí tả, đó là cái gì? A Ngốc trong lòng cả kinh, lắc đầu nói. Ngươi giờ không biết mới tốt, sau này có cơ hội, có lẽ ngươi sẽ biết. Huyền Nguyệt mân mê cái miệng nhỏ nhắn, nói. Không, ta hiện tại muốn ngươi nói cho ta biết. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác đâu, ta cam đoan. Huyền Nguyệt bộ dạng hờn dỗi hết sức động lòng người, A Ngốc không khỏi có chút ngây dại, thì thào nói. Ngươi thật sự không nói cho người khác chứ? Kể cả phụ thân. Huyền Nguyệt trịnh trọng gật đầu. Nói mau đi, ta Huyền Nguyệt xin cam đoan sẽ không nói cho người khác biết, kể cả những người thân trong giáo đình. Đã được chưa? Nhờ sự việc xảy ra tại Đề Lỗ Thần Miếu mà ấn tượng của A Ngốc về Huyền Nguyệt đã cải thiện, trong tiềm thức hắn sớm đã xem Huyền Nguyệt là hảo bằng hữu của mình, cảnh giác nhìn bốn phía một chút nói. Thanh kiếm này là thúc thúc truyền thụ cho ta, người không cho ta nói cho người khác, bởi vì thanh kiếm thật sự rất tà ác, tên của nó là Minh Vương Kiếm. Huyền Nguyệt nghe được Minh Vương Kiếm ba chữ thất kinh nói. Cái gì? Minh Sáu. Nàng vừa mới nói một chữ đã bị A Ngốc bưng kín miệng. A Ngốc vội la lên. Ngươi làm gì? Vừa mới hứa là không nói cho ai. Huyền Nguyệt trong mắt kinh mang dần dần thu liễm, bàn tay nhỏ bé chỉ đại thủ A Ngốc đang che miệng mình. A Ngốc là người, lúc này mới cảm giác được sự ướt át của đôi môi anh đào. Hắn mặt đỏ lên, vội vã buông tay, có chút xấu hổ nói. Xin lỗi, Nguyệt Nguyệt. Huyền Nguyệt thở hổn hển nói. Đáng ghét, ngươi muốn ta nghẹn chết sao? Bên này động tĩnh quá lớn, đám người Nguyệt Ngân liền nhìn lại, Miêu Phi có chút ghen ghét nói. A Ngốc, ngươi không nên khi dễ Huyền Nguyệt muội muội a. Nếu không, chúng ta không tha cho ngươi. Nguyệt Cơ hì hì cười, nói. Miêu Phi, người ta liếc mắt đưa tình với nhau, ngươi đấu kỵ sao? Huyền Nguyệt mặt đỏ lên, đấm đấm A Ngốc nói. Đều tại ngươi, ngươi xem, bọn họ ai cũng rêu cả ta, bồi hoàn cho ta đi, như thế nào bồi hoàn cho ta đi? A Ngốc nhất thời trợn mắt há mồm nhìn Huyền Nguyệt. Ta đã là người hầu của ngươi, ta như thế nào có thể bồi hoàn cho ngươi? Vạn Lý ha ha cười nói. Ngươi đem chính mình bồi hoàn cho nàng không phải là được sao? Huyền Nguyệt xấu hổ mặt đỏ bừng, hướng Vạn Lý sáng giọng. Hảo A. Ngươi cũng rêu cả ta. Nàng tiện tay động khởi ma pháp trượng, một tiểu quang cầu nhanh như chớp bay về phía Vạn Lý. Vạn Lý vừa muốn ngăn cản, quang cầu đã nổ tung tại chỗ. Trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái hố nhỏ, bùn đất bắn lên bám đầy người Vạn Lý. Vạn Lý lại càng hoảng sợ. Vội vã cười làm lành. Ma pháp sư tiểu thư, ta sai rồi, ta không dám nữa. A Ngốc huynh đệ, ngươi nhanh lên bồi hoàn nàng đi, nếu không nàng muốn phát tiết ta. A Ngốc cười khổ nói. Ta cũng không có biện pháp A. Ta cũng không biết lấy cái gì bồi hoàn nàng. Huyền Nguyệt hừ một tiếng, nói. Hiện tại không biết như thế nào bồi, trước hết ghi nợ đã, sau này nhất định sẽ đòi ngươi. Nói xong, nàng đem A Ngốc kéo đến bên cạnh, nhỏ giọng nói. Ngươi mới vừa rồi nói chính là sự thật sao? Ngươi thật có Minh Vương Kiếm. A Ngốc sờ sờ trước ngực, gật đầu nói. Đúng vậy. Là thúc thúc để lại cho ta. Huyền Nguyệt mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng nàng sớm đã nghe qua, Minh Vương nhất thiểm thiên địa động, Minh Vương tái thiểm quỷ thần kinh. Mặc dù giáo đình cùng đại lục đệ nhất sát thủ Minh Vương không có đối nghịch, nhưng giáo hoàng sớm đã ban bố sắc lệnh, một khi thần chức nhân viên phát hiện Minh Vương thì phải lập tức thông chi giáo đình. Phụ thân nàng từng nói, người đáng sợ nhất trong sát thủ công hội không phải hội trưởng, mà là người nắm giữ Minh Vương Kiếm. Minh Vương Kiếm được giáo hoàng đời thứ ba phát hiện ra, giáo hoàng cũng từng nói qua, Minh Vương kiếm là vật trí tà, có 102 trên đại lục, cấp bậc thần khí bình thường cũng vô phương so sánh. Huyền Nguyệt như thế nào cũng không nghĩ tới, vật trí tà trong truyền thuyết lại đang nằm trong người cái tên khờ khạo A Ngốc này. Nhìn A Ngốc thế nào cũng không ra hắn là một người tà ác, nhưng sao hắn có thể sử dụng được vật trí tà Minh Vương kiếm chứ? Miễn cưỡng chế trụ sự kinh ngạc, Huyền Nguyệt như trước hạ giọng nói. Nói như vậy, thúc thúc người đã truyền Minh Vương kiếm cho ngươi chính là vị đại lục đệ nhất sát thủ Minh Vương. Hắn hiện tại đang ở nơi nào a? Như thế nào lại đem Minh Vương kiếm cho ngươi? A Ngốc trong mắt ánh lên vẻ buồn bã, nói. Thúc thúc hắn đã chết. Nguyệt Nguyệt, ngươi là người đầu tiên biết được bí mật này, ngàn vạn lần không nên nói cho người khác a. Thúc thúc nói người có rất nhiều cựu nhân, hơn nữa Minh Vương kiếm uy lực vô cùng cường đại, nếu như bị người xấu chiếm được, trên đại lục sẽ xảy ra gió tanh mưa máu a. Huyền Nguyệt do dự một chút, nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, ngươi chính mình cũng nên cẩn thận, thúc thúc ngươi nói rất đúng, nếu để cho người khác biết Minh Vương kiếm ở trên người ngươi, ngươi ắt sẽ gặp nguy hiểm. Nàng dừng một chút, tại tò mò, hỏi. A Ngốc, ngươi có thể thi triển Minh Vương nhất thiểm thiên địa động, Minh Vương tái thiểm quỷ thần kinh sao? A Ngốc gãi gãi đầu, nói. Ta cũng biết một chút, bất quá, cho tới bây giờ cũng không dám thử qua. Minh Vương kiếm thật sự quá lợi hại. Thúc thúc nói. Hắn có một lần chỉ định rút Minh Vương kiếm ra sát hại bọn người xấu, nhưng bên cạnh lại có rất nhiều dân chúng vô tội đều bởi vì tà lực xâm nhập trong cơ thể mà tử vong. Ta cũng không dám tùy tiện dùng nó. Huyền Nguyệt hấp một ngụm lương khí, nói. Đáng sợ như vậy a? Ta muốn xem nó như thế nào. Không, sợ cũng được. A Ngốc hoảng sợ, thân thể lùi về phía sau né tránh. Bỏ đi, Minh Vương kiếm tà lực quá mạnh mẽ có thể sẽ khiến ngươi bị thương a. Huyền Nguyệt tò mò tới cực điểm, gấp gáp nói. Ta chỉ sờ qua lớp quần áo một chút thôi, ngươi đừng quên, ta có thể chất thần thánh A nhanh lên nào. Lập tức, ngọc thủ nhỏ bé hướng ngực A Ngốc xuống tới. Trong nháy mắt, ngay khi ngọc thủ nhỏ bé của Huyền Nguyệt chạm vào chuôi Minh Vương kiếm, một cỗ hàn khí lạnh như băng từ chuôi kiếm chạy xuôi ra, Huyền Nguyệt toàn thân đại chấn, ngọc thủ không dứt ra được, sắc mặt biến thành sám trắng. A Ngốc lại càng hoảng sợ, vội vã thúc dục xanh xanh chân khí tiến vào cơ thể Huyền Nguyệt. A Ngốc thân hình cao lớn, che hết thể mọi biến hóa khiến những người khác không hề hay biết. Xanh xanh chân khí giúp Huyền Nguyệt tách khỏi Minh Vương kiếm, Huyền Nguyệt sắc mặt dần dần hồng trở lại, nàng không ngừng thở hổn hển. Mới vừa rồi, lúc ngọc thủ chạm vào chuôi Minh Vương kiếm, nàng có cảm giác linh hồn mình phảng phất cũng bị Minh Vương kiếm hút lấy, ý thức một mảnh mơ hồ, nếu như không phải Phượng Hoàng chi huyết tản mát ra năng lượng ngăn cản, A Ngốc lại kịp thời làm cho nàng cùng Minh Vương kiếm tách ra, chỉ sợ nàng dù có là thần thánh thể chất cũng muốn đi đời nhà ma. Thật là đáng sợ. Đúng là lực lượng trí tà. A Ngốc gân cần đích hỏi. Nguyệt Nguyệt, ngươi thế nào? Không có việc gì chứ? Ta đã nói qua lực lượng trí tà của Minh Vương kiếm đại thịnh, ngươi lại quá sơ suất, trước khi chạm vào Minh Vương kiếm, phải cẩn thận đem sinh cơ thân thể bao trụ lại, nếu như ngươi vừa rồi sử dụng quan hệ ma pháp lực bảo vệ, sẽ không dễ dàng bị tà lực áp chế như thế. Huyền Nguyệt hít sâu khẩu khí, nhẹ nhàng gật đầu, nói. Thật sự là rất lợi hại a. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên dùng nó. Chưa ra khỏi vỏ mà tà lực đã mạnh mẽ như vậy, nếu như ra khỏi vỏ, sợ rằng phương viên mấy trăm thước quanh đây sinh linh đổ thán a ta hối hận rồi sao lại đáp ứng ngươi không đem chuyện Minh Vương kiếm nói ra. Ta nghĩ phải giao nó cho giáo đình mới tốt. Mình biết mà, chỉ là tò mò muốn biết nên trước mới hứa lại vậy. A Ngốc nắm chặt Minh Vương kiếm, lo lắng lắc đầu nói. Không được. Đây là di vật của thúc thúc, ta tuyệt đối không giao cho người khác, Nguyệt Nguyệt, ta cam đoan với ngươi, tuyệt không tùy tiện sử dụng nó. Huyền Nguyệt hì hì cười, nói. Ngươi là người như thế nào, ta còn không rõ sao. Đừng lo lắng, ta là sẽ không nói cho người khác biết đâu. Ta còn muốn dựa vào sự bảo vệ của ngươi ấy chứ. A Ngốc vừa định nói lại, đồng thấy Nham Thạch đột nhiên đứng lên đi tới. Hắn vừa động, mọi người nhất thời đều tập trung đến hắn. Nham Thạch đi tới A Ngốc cùng Huyền Nguyệt trước mặt, nói. A Ngốc huynh đệ, nếu chúng ta muốn đi tử vong sơn mạch, trước tiên thương lượng đối sách một chút. A Ngốc mở mịt gật đầu. Nguyệt Ngân mấy người cũng đã đi tới, chỉ có Nham Lực vẫn tựa vào một gốc cây đại thụ thượng ngáy như sấm. Nguyệt Ngân nói, Nham Thạch đại ca, ngài có ý kiến gì không? Chương 30, nội bộ lục đục. Nham Thạch ngồi xuống, đem bản đồ bày ra, nói, ta cũng không có gì ý kiến hay gì, nhưng lần này chúng ta muốn đi đến tử vong sơn mạch tất phải thông qua thiên nguyên tộc, đây lại là lãnh địa của tứ đại chủng tộc gồm, dược nhân tộc, ải nhân tộc, tinh linh tộc và thú nhân tộc. Trong đó tinh linh tộc và dược nhân tộc đều là chủng tộc yêu thích tự nhiên, hòa bình, vốn luôn có quan hệ tốt với phổ nham tộc chúng ta, thông qua lãnh địa của bọn họ chắc không vấn đề gì. Ải nhân tộc tuy tính tình có chút táo bạo, nhưng tâm địa thiện lương, hào sảng, thông qua hẳn là vấn đề cũng không lớn. khó đối phó nhất chính là thú nhân tộc, bọn họ luôn bài xích ngoại tộc nhân, hơn nữa trời sinh tính tàn bạo, luôn dựa vào liệp sát giã thú mà sống. Huyền Nguyệt nói, bọn họ so với giã thú cũng không sai biệt lắm. Như thế nào còn có thể liệp sát chứ? Nham Thạch nhìn nàng một cái, nói, vậy là ngươi không hiểu rõ về thú nhân tộc rồi, thú nhân, nói thẳng ra là giã thú nhưng lại có năng lực trí tuệ giống như con người. Thú nhân tộc cũng chia thành rất nhiều chủng tộc, trong đó, sư nhân, hổ nhân, báo nhân, lang nhân, hùng nhân là năm đại chủng tộc đứng đầu. Ngoài ra còn có một số ít chủng tộc khác có năng lực đặc thù như, nhân mã tộc am hiểu cung tên, như ám ma tộc thần bí. A ngốc cả kinh, thất thanh nói, trong thú nhân tộc còn có ám ma tộc sao? Nham Thạch ngưng trọng gật đầu, nói, đúng vậy, ám ma tộc trên đại lục mặc dù bị nhân loại đuổi giết, nhưng trong lãnh địa thiên nguyên tộc lại không hề bị phân biệt đối xử. Bởi vậy bọn họ mới có thể ở nơi này sinh tồn tránh diệt vong. Bất quá, bọn họ hành tung vô cùng thần bí, cho dù là thú nhân tộc cũng rất khó chứng kiến thân ảnh bọn họ. Ám ma tộc mặc dù nhân số không nhiều, nhưng lực công kích lại phi thường mạnh mẽ. Hy vọng chúng ta không gặp phải bọn họ mới tốt. Ngoại trừ những chủng tộc đã nói ở trên, thú nhân tộc còn bao gồm rất nhiều tiểu tộc, thực lực của các tiểu tộc này đều phi thường nhỏ yếu, một điểm năng lực tự bảo vệ cũng không có rất dễ bị dã thú giết chết. Cho nên, trong rừng rậm này dã thú cùng các tiểu tộc sớm đã trở thành con mồi của các đại chủng tộc. Hoa, bọn họ ngay cả tộc nhân của mình cũng ăn sao? Nguyệt Cơ kinh hô lên tiếng. Nham Thạch nói. Đúng vậy, cho nên mới nói thú nhân tộc rất hung tàn, bọn họ sống trong thiên nguyên tộc ngay trên con đường duy nhất dẫn đến tử vong sơn mạch. Đến lúc đó, phải tận dụng sự giúp đỡ của các bằng hữu tinh linh tộc và dược nhân tộc. Tốt nhất không nên cùng thú nhân xảy ra xung đột, bọn họ số lượng rất nhiều, căn bản chúng ta không có khả năng đối phó. Mọi người nhìn nhau, không ngờ, còn chưa có tiến vào tử vong sơn mạch mà đã gặp phải nhiều khó khăn như vậy. A Ngốc nói, Nham Thạch đại ca, nếu như chúng ta chẳng may cùng thú nhân tộc xảy ra xung đột thì phải làm thế nào bây giờ? Nham Thạch trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, nói, nếu chúng nhân số ít, chúng ta nhất định phải giết sạch. Ngược lại, chúng ta phải tận lực trốn chạy. Huyền Nguyệt nói, nếu có cánh như dược nhân tộc, trực tiếp bay qua là được rồi. Nguyệt Cơ mặt trắng bạch liếc mắt nói, ngươi không phải ma pháp sư sao? Ngươi nếu học phong hệ ma pháp thì có thể mang đồng thời mọi người bay qua rồi. Huyền Nguyệt khinh thường nói, ngươi không biết sẽ không nói xảm, ngươi cho rằng dùng phong hệ ma pháp dễ dàng vậy sao? Tự mình phi hành đã phi thường khó khăn, nếu muốn mang theo nhiều người như vậy, sợ rằng ngay cả Lạc Nhật đế quốc, phong hệ ma đạo sư Lạc Cách cũng không làm được. Thật sự là ngu ngốc mà. Nguyệt Cơ giận dữ, đứng lên nói. Ngươi nói ai ngu ngốc? Có bản lãnh ngươi đừng dùng ma pháp, ta cũng không dùng cung tên, chúng ta quyết đấu. Huyền Nguyệt không chút yếu thế, bật dậy, trừng mắt nhìn Nguyệt Cơ. Ta sợ ngươi A. Ngươi trước đánh thắng A ngốc rồi hãy tới tìm ta. A ngốc, ngươi thay ta giáo huấn nàng. Nguyệt Ngân một tay kéo muội muội, cau mày nói. Hảo, các ngươi đừng ầm ĩ nữa, khó khăn như vậy chúng ta trước hết phải đoàn kết, đều là người một nhà cả. Đừng làm tổn thương hòa khí. Nham Thạch đại ca, chúng ta chưa từng đi qua thiên nguyên tộc, đối với bên kia cũng không hiểu biết, theo ngươi nói như vậy, chúng ta rất có khả năng cùng thú nhân tộc phát sinh xung đột. Nham Thạch gật đầu. Có thể nói như vậy, mặc dù tinh linh tộc cùng dực nhân tộc yêu thích hòa bình, nhưng khả năng được bọn họ hỗ trợ không cao, dù sao cũng đều là tộc nhân thiên nguyên tộc, bọn họ sẽ không dễ dàng đắc tội với thú nhân tộc. Khi vào địa phận của thú nhân tộc, chúng ta nhất định phải khẩn trương vượt qua, tốt nhất là không nên xảy ra xung đột. Thở dài, hắn tiếp tục nói. Trên đại lục, phức tạp nhất phải kể đến tác vực liên bang, đặc biệt là thiên nguyên tộc, nơi tập trung của rất nhiều thế lực. Thật khó đối phó A. Vạn Ly nói. Hay chúng ta đi đường vòng? Nham Thạch lắc đầu nói. Đường vòng cũng rất phiền toái, với các chủng tộc khác cũng khó bảo đảm sẽ không phát sinh vấn đề. Hơn nữa chúng ta ưa mạo hiểm, quyết không lùi bước khó khăn. Các ngươi nói cái gì đấy? Như thế nào cũng không bảo ta. Nham Lực mắt mơ màng buồn ngủ chạy tới. Miêu Phi cười hắc hắc, nói. Ngươi thật đúng là có thể ngủ a. Nham Lực có chút không ý tứ nói. Hai ngày qua thật vất vả, có cơ hội tại sao ta không tranh thủ ngủ một lát. Nham Thạch đại ca, các ngươi thảo luận vấn đề gì vậy? Nham Thạch nhàn nhạt nói. A Lực, là một gã chiến sĩ, tùy thời phải bảo trì thanh tỉnh. Lộ trình phía trước rất nguy hiểm, sau này ngươi phải cực kỳ cảnh giác. Chúng ta vừa rồi thảo luận con đường thông qua thiên nguyên tộc. Phổ Nham tộc cùng thú nhân tộc chưa từng giao hảo. Thông qua đó sợ rằng có chút phiền toái. Nham Lực nói. Không sợ, bọn họ nếu có gan ngăn cản, ta dụng một búa bổ làm đôi, ta không tin ai có thể cản được ta. Nguyệt Cơ khinh thường định nói. Ngươi rất bản lãnh sao? Một người đối chọi với một tộc, đến lúc đó thật muốn nhìn xem, ngươi như thế nào bổ làm đôi a? Nham Lực tức giận, nói. Người lão bà nương, coi khinh ta sao? Ta là một trong những chiến sĩ lợi nhất của Phổ Nham tộc đó. Nguyệt Cơ mới vừa rồi bị Huyền Nguyệt chọc tức, vừa nghe Nham Lực gọi nàng là lão bà nương nhất thời lửa giận đại phát nói. Ngươi gọi ai là lão bà nương, cái đồ tam tấc đinh. Nham Lực mạnh mẽ rút chiến phủ đằng sau lưng, lạnh lùng nói. Ngươi nói ai là tam tấc đinh, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. A Ngốc đứng lên, nói. Thời gian nghỉ ngơi đã hết, chúng ta lên đường đi thôi. Nham Lực đại ca, chiến phủ của ngươi thật đẹp, có thể cho ta xem một chút được không? Nói xong, liền hướng Nham Lực đi đến, che trước người Nguyệt Cơ. Bởi A Ngốc đã giúp thức tỉnh Nham Thạch, Phổ Lâm Tiên Tri còn nói hắn là quý nhân của Nham Thạch, cho nên Nham Lực đối hắn phần nhiều khách khí, đem chiến phủ đưa A Ngốc, hầm hừ nói. Lão bà nương hồng cụ tộc thật xấu miệng, ta ghét nhất ai gọi ta tam tấc đinh. Nguyệt Cơ trên lưng trường cung, hướng xe ngựa tiến tới, thì thào nói. Chính mình lớn lên lùn, còn không cho người ta nói. Nham Lực rất thính hay, hiển nhiên nghe được, giận dữ hét. Người vũ nhục ta, ta muốn giết ngươi. Nói xong liền đoạt chiến phủ trong tay A Ngốc. A Ngốc xoay người, đưa lưng về phía Nham Lực, hướng Nguyệt Cơ nói. Nguyệt Cơ tỷ tỷ, đây là ngươi không đúng, ngươi sao có thể kỳ thị khuyết điểm người khác chứ? Nguyệt Cơ hừ lạnh nói. Cần ngươi quản. Lại đây, ngươi nghĩ rằng ta sợ hắn sao? Nói xong, liền tháo trường cung xuống. 3. Mọi người giật mình, Nham Thạch thân thể chợt lóe, một cái bạt thai đem Nguyệt Cơ bay ra ngoài, té xuống. Vạn Lý cùng Miêu Phi vội vã rút binh khí, bọn họ cùng Nguyệt Cơ đều là thành viên Nguyệt Ngân Dung binh đoàn. Chứng kiến đồng bạn bị đánh, tất nhiên trong lòng giận dữ. Nguyệt Cơ bị đánh văng ra xa mấy thước, ngã xuống, trên khuôn mặt nhất thời xuất hiện một đại thủ ấn, máu đỏ tươi theo khỏe miệng chảy xuống. Từ nhỏ đến lớn, cho dù là cha mẹ cũng không có đánh qua nàng, mà cái tên đại hán trước mặt này cư nhiên hạ thủ không lưu tình tặng cho nàng một cái bạt tai. Nguyệt Ngân tay nắm chuôi kiếm, cả giận nói: "Nham Thạch đại ca, ngươi tại sao đánh muội muội ta?" Nham Thạch mặt không chút biến sắc nói: "Bởi vì nàng đáng đánh." Tính cách nàng kiêu ngạo ngang ngược, sớm nên giáo huấn một chút. Ngươi làm ca ca nếu mặc kệ, ta tiểu thay ngươi quản nàng. Nàng như vậy, mỗi câu nói đều đắc tội người khác, sợ rằng còn chưa tới tử vong sân mạch, chúng ta đã sớm chết vì cái miệng của nàng rồi. Chẳng lẽ ta đánh nàng là không nên sao? Chúng ta Phổ Nham tộc chiến sĩ tôn nghiêm phi thường mạnh mẽ, tuyệt đối không cho phép xâm phạm. Nếu như không phục, cứ việc tới tìm ta trả thù. Nguyệt Cơ giãy giụa từ trên mặt đất đứng dậy, trên người nàng áo giáp đã có chút hỗn độn. Nguyên bản tóc thai chỉnh tề cũng đã lòa xòa, hơn nữa trên mặt trưởng ấn cùng máu tươi nơi khóe miệng, trông dị thường chật vật, mặt tái nhợt, môi run rẩy không ngừng, mạnh mẽ tháo trường cung, ngân quang chợt lóe, ngân tiễn nhanh như chớp lao về phía Nham Thạch. Nham Thạch thần sắc kinh ngạc, hai tay hợp lại đem ngân tiễn kẹp tại bàn tay. Chứng kiến Nham Thạch đánh Nguyệt Cơ, ngay cả Nham Lực cũng thất thần, dù sao Nguyệt Cơ cũng là nữ hài tử, bị một trưởng nặng như vậy, không thèm chú ý mặt mũi người ta a. Huyền Nguyệt chạy đến bên cạnh, kéo cánh tay A Ngốc thấp giọng nói: Nham Thạch đại ca thật nóng tính. Sau này ta chẳng may nói điều gì không đúng, ngươi cần phải bảo vệ ta đó, ta cũng không muốn bị đánh đâu. A Ngốc gật đầu, bước đến trước mặt Nham Thạch, ngăn cản Miêu Phi cùng Vạn Lý xông lên, nói. Các ngươi dừng lại. Chúng ta đều là bằng hữu, nếu như không đoàn kết, như thế nào có thể tại tử vong sơn mạch thu hồi cực phẩm ma pháp thủy tinh chứ? Nguyệt Ngân đại ca, Vạn Lý đại ca, Miêu Phi đại ca, các ngươi hãy bình tĩnh một chút. Miêu Phi la hét nói. A Ngốc. Ngươi tránh ra, hắn dựa vào cái gì đánh Nguyệt Cơ, hãy để cho chúng ta giáo huấn hắn một chút. Nham Lực cũng chạy tới, tiến đến bên cạnh Nham Thạch, nói. Đại ca, dừng lại đi. Nguyệt Cơ tức giận thanh âm có chút thay đổi, dùng trường cung chỉ vào Nham Thạch nói. Ngươi dám đánh ta, hôm nay không phải ngươi tử chính là ta vong. Vừa nói, tay phải liền rút ra ba mũi tên dài. Nham Thạch đứng đó, lạnh lùng nhìn Nguyệt Cơ, cầm trong tay ngân tiễn ném qua một bên, nói. Tiễn pháp của ngươi mặc dù không tồi. Nhưng muốn giết ta, sợ rằng không phải dễ. Các ngươi nghĩ mình rất giỏi sao? Một đám ngai danh, công lực tép dịu mà cũng đòi làm trò. Đừng có nằm mơ. A Ngốc huynh đệ, ngươi tránh ra, để cho ta giáo huấn bọn họ một chút, cho bọn hắn biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nếu không, đợi đến tử vong sân mạch, chúng ta sợ rằng đều sẽ chôn thây đó. A Ngốc ném chiến phủ cho Nham Lực, xoay người nắm lấy bả vai Nham Thạch, vội la lên. Đừng kích động, Nham Thạch đại ca. Hắn xoay người che ở Nham Thạch trước người, Trùng Nguyệt Cơ nói: "Nguyệt Cơ tỷ tỷ, ta thay Nham Thạch đại ca hướng ngươi xin lỗi. Thê tử hắn vừa mới mất, tâm tình phi thường bất hảo, chúng ta hẳn nên thông cảm hắn mới đúng." "Nguyệt Ngân đại ca, Vạn Lý đại ca, Miêu Phi đại ca, chuyện này coi như kết thúc, lộ trình phía trước còn rất dài, chẳng lẽ chúng ta lại quyết sống chết với nhau sao?" Nguyệt Ngân thở dài, buông kiếm, hướng Nguyệt Cơ đi tới, nhẹ nhàng hạ trường cung trong tay nàng, thuyết phục. Quên đi muội muội. Hắn xoay người, hướng Nham Thạch lạnh lùng nói. Nham Thạch, ngươi hôm nay ra tay đả thương muội muội ta, sự việc này ta sẽ nhớ kỹ. Do việc thê tử ngươi, cũng nể mặt mùi an ốc, ta không cùng ngươi so đo. Nhưng nếu như có lần sau, Nguyệt Ngân ta dẫu có chết cũng hướng ngươi đòi lại công đạo. Đi, chúng ta lên xe. Nói xong, lôi kéo Nguyệt Cơ không cam lòng lên xe ngựa. Miêu Phi cùng Vạn Lý hung hăng trừng mắt liếc Nham Thạch, cũng hướng xe ngựa đi đến. Trong xe ngựa, mơ hồ truyền đến tiếng khóc lóc của Nguyệt Cơ. A Ngốc thở phào nhẹ nhõm, xoay người đối Nham Thạch nói. Nham Thạch đại ca, ngươi làm sao vậy? Mặc dù Nguyệt Cơ tỷ tỷ có chỗ không đúng, nhưng ngươi cũng không nhất thiết phải động thủ đánh nàng. Huyền Nguyệt cũng đã đi tới, thấp giọng nói. Nàng dẫu sao cũng là thân nữ nhi, làm cho trước mặt nhiều người như vậy, như thế nào nàng có thể nhẫn nhịn? Huống hồ cá tính nàng vốn đã mạnh mẽ. Nham Thạch cười khổ, ảm đạm nói. Ta cũng không biết tại sao chính mình lại kích động như thế. Xin lỗi A Ngốc huynh đệ, các ngươi lên xe đi. Chúng ta sẽ chạy lên phía trước xa một chút. Nói xong, cùng Nham lực hướng chiến mã đi đến. Huyền Nguyệt lôi kéo đại thủ A Ngốc, nói. A Ngốc, chúng ta cũng lên xe đi, ngươi cũng nên đi an ủi Nguyệt Cơ tỷ. A Ngốc gãi gãi đầu, nói. Nguyệt Nguyệt, bọn họ quan hệ trở nên như vậy, sau này làm thế nào đây? Ta an ủi Nguyệt Cơ có chỗ không đúng, ngươi cũng là nữ nhi, ngươi thử đi an ủi nàng xem sao. Nham Thạch đại ca mới rồi, cái tắt cũng không nhẹ đâu. Huyền Nguyệt chu miệng, vốn định cự tuyệt, nhưng chứng kiến ánh mắt khẩn cầu của A Ngốc, không khỏi mềm nhũn, nói. Ta sẽ thử xem sao, bất quá nàng nếu không để ý, ta cũng có không biện pháp. Vừa nói hai người vừa lên xe ngựa, Vạn Lý đánh xe phía trước, trong thùng xe Nguyệt Ngân trầm mặc ngồi một góc, Nguyệt Cơ tựa vào vai anh mà khóc. Miêu Phi không ngừng xoay xoay nhuyễn kiếm. Thấy A Ngốc cùng Huyền Nguyệt lên xe, Miêu Phi cả giận nói. A Ngốc, ngươi bất công, cứ để Nham Thạch như thế sao? Hắn nhiễm nhiên đánh Nguyệt Cơ, phải biết rằng, Nguyệt Cơ tại dòng binh đoàn chúng ta được xem như công chúa. Nguyệt Cơ, ngươi đừng khóc, ta hiện tại sẽ báo thủ cho ngươi. Vừa nói vừa rút nhuyễn kiếm bước xuống xe. Nguyệt Ngân kéo vội bả vai Miêu Phi, quát lạnh. Được rồi, ngươi đừng làm loạn nữa. Bình tĩnh ngồi xuống cho ta. A Ngốc cười khổ nói. Nguyệt Ngân đại ca, Nham Thạch đại ca hắn gần đây tâm tình bất hảo, các ngươi cũng đừng trách hắn, có cơ hội ta sẽ khuyên hắn hướng Nguyệt Cơ tỷ tỷ nhận lỗi. Nguyệt Ngân thở hổn hển khẩu khí thô, nói. Thê tử hắn chết, liên quan quái gì đến ta? Cho dù hắn tâm tình bất hảo cũng không có nghĩa có quyền đánh tiểu muội ta. Ta thừa nhận, tiểu muội vốn được nuông chiều, nhưng cũng chưa đến lượt hắn giáo huấn. A Ngốc, lúc nãy là ta nể mặt mũi ngươi không cùng hắn so đo, nhưng bọn hắn không nên hướng chúng ta khiêu khích. Có thể chúng ta đánh không lại, nhưng chúng ta cũng sẽ vì tôn nghiêm dĩ tử tương hợp. Huyền Nguyệt hì hì cười, nói. Được rồi, các ngươi ai cũng là đại anh hùng, đều có tôn nghiêm, đừng nóng giận nữa. Chúng ta còn muốn cùng nhau thưởng ngoạn tử vong sơn mạch mà. Vừa nói nàng vừa đi đến bên cạnh ngồi xuống, vỗ vỗ sau lưng Nguyệt Cơ. Bị hắn đánh như vậy có đau lắm không? Nguyệt Cơ manh mẽ ngồi dậy. Bên má trái đã sưng cao đỏ ửng, nàng căm tức nhìn Huyền Nguyệt. Đừng vội hả hê, có bản lãnh, ngươi cũng để hắn đánh cho một phát. Huyền Nguyệt lẻ lưỡi, phân trần. Hắn hiện tại tâm tình bất hảo, ta ngu sao trêu chọc. Ai, Nguyệt Cơ tỷ tỷ vốn xinh đẹp là thế. Cư nhiên bị đánh thành như vậy. Nếu sau này chẳng may mắt lé miệng lệch đáng hổ thẹn A. Cứ mặc kệ A Ngốc một bên liên tục nháy mắt ra dấu, Huyền Nguyệt vẫn hồn nhiên nói ra. Miêu Phi kinh hô. Ngươi nói cái gì? Còn để lại di chứng sao? Huyền Nguyệt thản nhiên nói. Đương nhiên có, Nham Thạch hắn mạnh cỡ nào không cần ta giải thích. Có lẽ Nguyệt Cơ tỷ tỷ bộ xương đã bị hắn phá hủy, khả năng sau này khuôn mặt sẽ có chút sai lệch. Nguyệt Cơ nghĩ đến dung mạo mình đã bị phá hủy, ngả vai Nguyệt Ngân, khóc lóc thảm thiết, Nguyệt Ngân trên trán gân xanh giật giật, nói: "Huyền Nguyệt tiểu thư, muội muội ta đã thương tâm lắm rồi, ngươi đừng kích động nàng nữa." Huyền Nguyệt mỉm cười thần bí, nói: "Ta vốn hảo tâm, định xem giúp nàng trị liệu một chút, khôi phục nguyên dạng, nhưng ngươi đã nói như vậy, thôi quên đi, ta còn muốn ngủ a a ngốc qua đây, cho ta mượn bả vai ngươi một chút, ngươi dù khờ khạo nhưng bả vai thực là thoải mái." Nguyệt Cơ nhất thời im bặt, lần nữa ngồi dậy, kéo tay Huyền Nguyệt nói: "Huyền Nguyệt, ngươi vừa nói gì? Ngươi có thể giúp ta trị liệu?" Huyền Nguyệt hơ hơ ma pháp trượng, nói: "Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi quên ta là quan hệ ma pháp sư? Trị liệu là sở trường của ta. Hiện tại ngươi còn nên gọi ta Huyền Nguyệt muội muội." Vì dung mạo chính mình, Nguyệt Cơ không thể không ăn nói khép nép. "Huyền Nguyệt muội muội, ngươi liền giúp ta trị liệu đi." Ta sáu." Huyền Nguyệt nắm tay Nguyệt Cơ, hì hì cười, nói: "Tốt lắm, Nguyệt Cơ tỷ tỷ, ngươi yên tâm, nhanh thôi ta sẽ khiến dung mạo ngươi khôi nguyên trạng." Lúc nãy mặc dù là Nham Thạch đại ca không đúng, nhưng ngươi cũng có sai, không phải sao? Đừng hận hắn nữa nhé. Chúng ta đều là đồng bạn, sau này còn muốn giúp đỡ lẫn nhau nữa mà. Nguyệt Cơ liếc Huyền Nguyệt một cái, bất đắc dĩ gật đầu. Nguyệt Ngân vừa nghe Huyền Nguyệt có thể trị liệu vết thương của muội muội, chân mày nhất thời giãn ra thành khẩn nói: "Huyền Nguyệt tiểu thư, mong ngươi sớm trị liệu giúp muội muội ta." Huyền Nguyệt lườm hắn một cái, nói: "Không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm. Nguyệt Cơ tỷ tỷ xinh đẹp dường nào, nếu như dung mạo bị hủy thì thật quá đáng tiếc." Nguyệt Cơ được Huyền Nguyệt tâng bốc, sắc mặt nhất thời khá lên rất nhiều, trước giờ nàng vẫn luôn coi Huyền Nguyệt như cựu nhân, nhưng hiện tại trong lòng lại tràn ngập cảm kích. Kỳ thật, mọi việc hoàn toàn do Huyền Nguyệt hù dọa, mặc dù cái tát của Nham Thạch không nhẹ, nhưng cho dù không trị liệu, cũng chỉ qua vài ngày là khỏi, đương nhiên phải chịu thống khổ một ít. Nhìn Huyền Nguyệt vẹn vẹn dùng mấy lời liền dịu đi nộ khí, A Ngốc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Huyền Nguyệt hì hì cười, nói: "Nguyệt Cơ tỷ tỷ, ngươi ngồi xong, ta cần phải bắt đầu ngay. Các ngươi không được làm ồn nha." Miêu Phi cùng Nguyệt Ngân vội vã nghiêm chỉnh ngồi, không dám lên tiếng. Nguyệt Cơ cũng ngồi thẳng, dùng ống tay áo lau khô nước mắt. Huyền Nguyệt mỉm cười, nói: "Bắt đầu rồi nha." Nàng dựng thẳng ma pháp trượng, cố ý khoe khoang cao giọng ngâm sướng: "Vĩ đại quang chi thần A, thỉnh ngài đem thần lực vĩ đại cho tín đồ trung thành mượn, dùng ánh sáng khôi phục, xua đi đau xót trước mặt." Theo chú ngữ ngâm sướng, thiên sứ trên mục trượng tản mát ra bạch sắc quang mang, hơi thở thần thánh tràn ngập thùng xe. Huyền Nguyệt dụng tinh thần lực khống chế ánh sáng khôi phục như tơ lũ bay về hướng Nguyệt Cơ. Nguyệt Cơ hơi né, khuôn mặt nóng rát tiếp xúc với ánh sáng khôi phục bất chợt có cảm giác thanh lương, đau đớn giảm đi ít nhiều. Quang mang dần dần mãnh liệt, mọi người có thể rõ ràng chứng kiến khuôn mặt Nguyệt Cơ dần dần bình phục, thủ ấn cũng dần dần biến mất. Ngoại trừ chút máu còn đọng nơi khóe miệng, có thể nói khuôn mặt Nguyệt Cơ đã khôi phục hoàn toàn, tựa hồ như chưa hề bị thương. Huyền Nguyệt buông ma pháp trượng, cười nói: "Tốt lắm, Nguyệt Cơ tỷ tỷ, ngươi hiện đã không có việc gì." Nguyệt Cơ cảm giác được mặt mình đã hoàn toàn bình phục, cảm giác thanh lương nhẹ nhẹ truyền đến, thoải mái nói không nên lời. Miêu Phi giật mình tiến đến trước mặt Nguyệt Cơ, cẩn thận nhìn chằm chằm xem xét mặt nàng, Nguyệt Cơ bị hắn nhìn đến đỏ mặt, vội đẩy ra, trách mắng: "Đáng ghét, chưa từng thấy mỹ nữ sao?" Miêu Phi ngã vào A Ngốc nói: "Hoa, Huyền Nguyệt muội muội, ma pháp của ngươi thật là phi thường a, ngay một điểm dấu vết cũng không còn. Nguyệt Cơ, ta hảo tâm giúp nàng kiểm tra một chút. Nàng như thế này không phải là lấy oán báo ân sao?" Nguyệt Cơ mặt trắng bạch liếc nhìn Miêu Phi, hai tay sờ vớt khuôn mặt chính mình, không những không đau mà khuôn mặt cũng đã xinh đẹp như cũ, không khỏi cảm kích nói: "Huyền Nguyệt muội muội, cảm ơn ngươi, lúc trước đều là ta không tốt, luôn cùng ngươi đấu khẩu, sau này ngươi chính là tỷ muội tốt nhất của ta, có chuyện gì tỷ tỷ nhất định sẽ giúp ngươi." Huyền Nguyệt hì hì cười, nói: "Trước kia ta cũng có chỗ không tốt. Ai bảo Nguyệt Cơ tỷ tỷ rất đẹp khiến ta có chút ghen tị a." A Ngốc trợn mắt á khẩu nhìn hai mỹ nữ trước mặt. Lòng dạ phụ nữ, người như hắn sao có thể hiểu nổi. Nguyệt Ngân cười nói: "Lúc này tiểu muội đã khá hơn nhiều, đều là công lao Huyền Nguyệt tiểu thư. Thật sự là cảm ơn ngươi." A Ngốc nói: "Nếu Nguyệt Cơ tỷ tỷ đã bình phục, chuyện vừa rồi coi như xong đi ha. Nham Thạch đại ca vốn cũng rất tốt." Lúc này sáu. Nguyệt Cơ hừ một tiếng, nói: "Nể mặt Huyền Nguyệt muội, bây giờ bỏ qua, sau này ta sẽ tính sổ với hắn. A Ngốc, ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố Huyền Nguyệt muội, nếu ngươi khi dễ nàng, khiến nàng chịu ủy khuất, ta sẽ không tha cho ngươi đâu." A Ngốc cười khổ nói: "Ta khi dễ nàng? Nàng không khi dễ ta đã là tốt quá rồi. Ai u, Nguyệt Nguyệt, ngươi như thế nào cấu ta a?" Một hồi phong ba, Huyền Nguyệt dụng ma pháp cấp thấp khôi phục dẹp loạn, mọi người lại tiếp tục trên con đường hành trình thám hiểm tử vong sơn mạch. Ba ngày sau, mọi người rốt cuộc đã rời khỏi lãnh địa phổ nham tộc, tiến vào thiên nguyên tộc địa giới. Ba ngày này, nhờ có nham thạch cùng nham lực, mỗi lần đi ngang qua bộ lạc của phổ nham tộc, đều được nhiệt tình tiếp đãi. Nguyệt Ngân dong binh đoan cùng nham thạch, nham lực mơ hồ luôn có khoảng cánh. Bình thường hiếm khi nói chuyện. Nham thạch càng thêm trầm mặc. Ngoại trừ đáp lời A Ngốc, hắn căn bản không hề mở miệng. A Ngốc mặc dù không tập trung tu luyện minh tự cửu quyết, nhưng chiêu thức cũng đã hoàn toàn nắm rõ. Huyền Nguyệt khi thì xem xét ma pháp thủ chất mà Phổ Lâm tiên tri cấp cho, khi thì len lén dạy A Ngốc thần lòng chi huyết chú ngữ. Trong không gian hệ ma pháp, có một loại chú ngữ có thể trong nháy mắt rời đi làm nàng hứng thú, khiến tiểu cô nương bướng bỉnh này phá lệ đứng lên tu luyện. Thần Long chi huyết cùng Phượng Hoàng chi huyết chú ngữ không sai biệt lắm. A Ngốc đầu óc mặc dù chậm chạp, nhưng cũng đã sớm đem mấy chú ngữ đơn giản đó vững vàng nhớ kỹ. Với năng lực hắn hiện tại, cũng chỉ có thể sử dụng mấy chú ngữ cấp thấp khống chế thần Long chi huyết. Xe ngựa ngừng lại, thanh âm Vạn Lý từ bên ngoài truyền đến. "Nguyệt Ngân lão đại, phía trước không có đường, chỉ toàn rừng rậm, làm sao bây giờ?" Mọi người xuống xe, phía trước nhìn lại. Quả nhiên, trước mặt là bạt ngàn rừng rậm, cây cối cao lớn cành lá tươi tốt, vừa nhìn đã biết hẳn là rất lâu đời. Nham Thạch cùng Nham Lực lập tức nhảy xuống theo tới, A Ngốc tới cạnh Nham Thạch, hỏi. Đại ca, nơi này như thế nào lại không có đường, có phải chúng ta đi lạc rồi không? Nham Thạch lắc đầu, nói. Không nhầm. Thiên Nguyên tộc đặc điểm lớn nhất, đó chính là, lãnh địa không có đường. Bởi vậy, cho dù có rất nhiều quân đội đến đây công kích nhưng rất khó công phá phòng tuyến của bọn họ. Bắt đầu từ đây, chúng ta sẽ không dùng ngựa. Phiến rừng rậm trước mặt này chính là Thiên Nguyên tộc lừng danh tinh linh xâm lâm. Tất cả mọi người đều đã tụ tập quanh Nham Thạch, Miêu Phi cau mày nói. Không thể dùng ngựa, vậy xe ngựa làm thế nào? Nham Thạch thản nhiên nói. Chỉ có thể để lại ở chỗ này, ngựa nơi nào cũng giống nhau. Ta sẽ nhờ bằng hữu tinh linh tộc chăm sóc rút. Đến lúc quay lại chắc không vấn đề. A Ngốc nhìn về phía Nguyệt Ngân, Nguyệt Ngân hướng hắn gật đầu. Mấy ngày nay, không khí vẫn còn gượng gạo, A Ngốc trở thành trung gian truyền tin. Mọi chuyện đều do hắn phối hợp. Huyền Nguyệt tiến đến, hương phấn nói. Nham Thạch đại ca, đây là tinh linh xâm lâm trong đó chắc hẳn có nhiều tinh linh A. Ta còn chưa từng thấy qua tinh linh. Bộ dạng họ trông như thế nào? Nham Thạch mặt như cũ không chút đổi sắc nói. Chờ một lát ngươi hẳn có thể nhìn thấy bọn họ. Tinh linh chính là chủng tộc thiện lương nhất, chỉ cần không nguy hại đến sinh tồn, bọn họ chưa bao giờ phát động công kích. Các ngươi thu thập đồ đạc một chút. Chúng ta cũng nên tiến vào thôi. A Ngốc nhìn viễn cổ rừng rậm bạt ngàn trước mắt, không khỏi nhớ tới mê viễn chi sâm, thở dài nói. Đại tự nhiên là tốt nhất. Rừng rậm này thật sự rất đẹp. Nham Lực hừ một tiếng, nói. Nay đã tính là gì, đây chỉ là địa phương bên ngoài tinh linh xâm lâm mà thôi. Chờ ngươi chứng kiến tinh linh tộc thôn xóm, mới biết thế nào là nhân gian tiên cảnh. A Ngốc nhanh nói. Tinh linh không phải ở ngay trong xâm lâm sao? Sao lại có thôn xóm? Chẳng lẽ bọn họ cũng phá hư rừng rậm? Nham Lực nói. Ngươi thật là lạc hậu A, chờ một lát ngươi sẽ biết thế nào là tinh linh thôn xóm. Nguyệt Ngân tới cạnh A Ngốc, nói. Hiện tại trên đại lục tinh linh ngày càng thưa thớt, bọn họ căn bản không muốn cùng loài người quan hệ. Phải biết rằng, trong tinh linh tộc tùy tiện lấy ra một nam tử so với loài người chúng ta anh tuấn hơn vạn phần, mà nữ tử tinh linh, càng là nhân gian tuyệt sắc. Có rất nhiều quý tộc xuất hàng ngàn kim tệ làm tiền thưởng, khiến đạo tặc công hội cùng thợ săn tiền thưởng bất chấp thủ đoạn săn lùng thiếu niên, thành niên tinh linh tộc. Theo ta được biết, một nữ tử tinh linh thành niên, tại chợ đen có thể bán được khoảng 1 vạn kim tệ. Chính bởi vì như thế, cho nên tinh linh tộc thường xuyên bị đạo tặc công hội cùng thợ săn tiền thưởng quấy phá. Cho dù có đối đầu, tinh linh tộc cũng rất ít khi hạ sát thủ, càng chứng tỏ bản chất thuần khiết thiện lượng của bọn họ. Huyền Nguyệt tức giận hừ nói. Ngay cả tinh linh cũng muốn bắt, bọn họ thật đáng ghê tởm, nếu để ta gặp phải, ta thể nhất định sẽ tiêu diệt hiểm họa này thay tinh linh tộc. Nguyệt Ngân đại ca, bọn quý tộc đó muốn bắt tinh linh làm gì? Nguyệt Ngân xấu hổ, thấp giọng cười nói. Làm nô dục hoặc là sủng vật. Huyền Nguyệt mặt người, hỏi. Cái gì gọi là nô dục? Miêu Phi vốn đang uống nước, nghe Huyền Nguyệt hỏi vậy, nhất thời điên cuồng phun ra. Bắn lên mặt vạn lý giật mình, túm cổ áo Miêu Phi, cả giận nói. Ngươi làm gì? Miêu Phi liên thanh ho khan, hiển nhiên là bị sặc. Ta sáu. Không phải sáu. Cô ý sáu. Huyền Nguyệt sáu. Tiểu thư sáu. Nàng, thật sự sáu. Là năm. Chương 31, tinh linh chi kiếp. Huyền Nguyệt mặt người. Người sao vậy? Ta chỉ muốn biết nô dục là cái gì, sao ngươi phải kích động như thế? Nguyệt Ngân vẻ mặt xấu hổ nói. Huyền Nguyệt tiểu thư, ngươi đừng hỏi nữa, chúng ta chuẩn bị tiến vào xâm lâm thôi, ngươi xem còn đồ vật gì bỏ quên trong xe ngựa thì nhanh mang theo. Huyền Nguyệt lắc đầu nói. Ta mới là người không có đồ vật để quên ấy chứ. Ngươi không nói, ta hỏi A Ngốc. A Ngốc, ngươi nói cho ta biết, cái gì gọi là nô dục? A Ngốc mở mịt lắc đầu. Ta cũng không biết. Bất quá nếu là nô lệ, vận mệnh hẳn là rất bi thảm. Thinh linh thật sự rất đáng thương. Nguyên lai nhân loại cũng có người như thế, ta đây là lần đầu tiên được chứng kiến. Một thanh âm lạnh như băng từ trong rừng cây truyền ra. Mọi người theo hướng đó nhìn lại, thấy hơn 10 thân ảnh màu xanh biếc từ rừng rậm bay ra. Mọi người càng chăm chú, chỉ thấy trong đó nam có nữ có, thân thể so với nhân loại nhỏ hơn một chút, bao trùm thân thể là một màu xanh biếc thay quần áo, sau lưng đều có 2 cánh chim trong suốt, đại bộ phận nhân thủ đều sẵn sàng đoạn cung cũng màu xanh biếc nốt, hơn 10 cặp mắt to tròn oán hận chằm chằm nhìn đám người áng ốc. Ngoại trừ sau lưng có cánh ra thì điểm khác biệt lớn nhất giữa bọn họ cùng nhân loại, đó là bọn họ có lỗ tai nhọn hoắt dựng đứng. Lạnh lạnh sát khí từ trên những người này truyền đến, mọi người đều mơ hồ cảm giác được cung tên kia ẩn tàng lực xuyên thấu cực mạnh, tựa hồ tùy thời đều có thể đem mọi người hạ sát. Nham Thạch cất tiếng. Là tinh linh tộc bằng hữu, mọi người đừng động thủ. Nói xong, hắn tiến lên vài bước, hướng phía một gã nam tinh linh cầm đầu, thi lễ nói. Tinh linh đại ca, ngài hảo. Ta là nham thạch tộc nhân phổ nham tộc, lần này đặc biệt đến đây bái kiến tinh linh nữ vương bệ hạ. Không biết tinh linh tộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho các ngươi khẩn trương như thế. Nam tinh linh cầm đầu ngẩn người, nói. Ngươi là phổ nham tộc, nham thạch. Vậy nham phi là như thế nào với ngươi? Nham thạch đáp. Nham phi chính là gia phụ. Chẳng lẽ đại ca có quen biết gia phụ? Nam tinh linh không chút buông lỏng, cảnh giác nói. Có gì chứng minh ngươi cùng nham phi có quan hệ? Nham thạch mỉm cười, từ trong lòng móc ra một khối đá ném qua, A Ngốc mơ hồ cảm nhận được, trên mặt đá có khắc chữ trong đó ẩn chứa không ít năng lượng. Tinh linh tiếp nhận hòn đá, nham thạch nói. Đây là khi ta sinh ra, phổ nham tộc vĩ đại, phổ lâm tiên tri ban cho ta làm bùa hộ mệnh. Thỉnh ngài xem xét. Tên tinh linh kia nhìn kỹ khối đá, lắc đầu, nói. Ta xem qua chẳng thấy có gì đặc biệt, bất quá nếu ngươi khẳng định mình là phổ nham tộc nhân, vậy có thể theo chúng ta tiến vào xâm lâm. Các ngươi đến tinh linh xâm lâm, thật chỉ muốn bái kiến nữ vương bệ hạ. Nham thạch nói. Chúng ta vốn muốn thông qua lãnh địa thiên nguyên tộc, đi đến vùng tử vong sơn mạch tìm kiếm đồ vật, ngang qua quý địa, đặc biệt đến bái kiến nữ vương bệ hạ. Một nữ tinh linh tóc tím dài ngang vai bay tới bên cạnh nam tinh linh, không ngừng nói gì đó, cái loại ngôn ngữ này ai nghe cũng không hiểu, chắc hẳn là tinh linh ngữ. Nam tinh linh nghe không ngừng gật đầu, nữ tinh linh nói xong, do dự một chút, nói. Vậy đi, nếu các ngươi cùng phổ nham tộc có quan hệ, sẽ cho phép các ngươi theo chúng ta tiến vào xâm lâm, bất quá, trước đó tinh linh ma pháp sư sẽ phong ấn năng lực các ngươi lại, đợi đến khi nữ vương bệ hạ xác nhận thân phận, mới có thể trả lại tự do cho các ngươi. Nham thạch nhíu nhíu mày, hơi giận nói. Tinh linh tộc từ khi nào đãi khách như vậy, đây vốn không phải tác phong của các ngươi. Đây là mệnh lệnh của Hy Lạc nữ vương bệ hạ sao? Nam tinh linh quật cường nói. Không sai, chính là do nữ vương bệ hạ hạ lệnh, nàng yêu cầu chúng ta, tuyệt không tha bất cứ ngoại nhân nào. Mặc kệ các ngươi có đồng ý hay không, chúng ta đều phải bắt các ngươi mang về. Nói xong, đoạn cung trong tay lại dương lên, từ phì ạ sau bay ra một nữ tinh linh, trong tay cầm ma pháp trượng, lóe ra hảo quang xanh biếc. Huyền Nguyệt hướng Nham Thạch nói. Đây mà là tinh linh tộc thiện lương, đặc biệt yêu thích hòa bình sao. Ta xem so với phổ nham tộc các ngươi còn muốn bá đạo hơn. Vừa thấy mặt liền muốn bắt chúng ta. Nham Thạch nói. Tinh linh tộc nhất định đã xảy ra đại sự, nếu không bọn họ sẽ không như vậy. Tinh linh tộc bằng hữu, các ngươi trước không nên động thủ, chúng ta thương lượng một chút. Nói xong, quay đầu hướng A Ngốc nói. Huynh đệ, chúng ta không nên cùng tinh linh tộc phát sinh xung đột, ta xem, thuận theo ý bọn họ, thế nào? A Ngốc còn chưa kịp mở miệng, Miêu Phi đã cướp lời nói.